Chương 1, khổ cực thẻ người tốt đứng tại thiên bình hai đầu, đồng dạng khó xử. Duy nhất đáp án, yêu một người thật là khó. Theo yêu một người thật là khó kết thúc, mắt say lờ đờ mông lung Lý Di Nhiên ô ô khóc lên. Trên mặt bàn luồn ngang lộn xộn ngã đến không hết trái bịa, trên ghế salon nằm bạn xấu đều đã bất tỉnh nhân sự. Chỉ có con mắt đã tê tê Trương Đại Hưu ôm Lý Di Nhiên bả vai cười hắc hắc. Trương Đại Hưu cùng Lý Di Nhiên từ nhà trẻ bắt đầu chính là đồng học, hai người cùng một chỗ trốn học, đánh nhau, móc tổ chim, nghịch ngợm gây sự tình làm không ít, một mực là lao sư nhức đầu nhất điển hình. Hai người có lẽ là hứng thú hợp nhau, có lẽ là rắn chuột một ổ, từ nhỏ đến lớn không ít để gia trưởng quan tâm. Theo tuổi tác tăng trưởng, Lý Di Nhiên dài là càng ngày càng thanh tú, Trương Đại Hưu càng ngày càng xuất khí, hai người đứng chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ cho người có chút ý nghĩ kỳ quái. Không có cách, ai bảo Lý Di Nhiên tướng mạo theo hắn mẹ đâu. Trương Đại Hữu lớn miệng khuyên Lý Di Nhiên, "Di Nhiên, nhìn thoáng chút, cái này lại cũng không phải thứ. Lần thứ nhất bị cự tuyệt, nam tử hắn lớn. Đại trượng phu, có được dáng được, ngươi nhìn tiểu gia ta, xưa nay không vì nữ nhân rơi nước mắt. Lan, ngươi cờ bờ nờ là không có vì nữ nhân rơi nước mắt, ngươi con mẹ nó mỗi tháng đều đổi bạn gái, nếu là rơi nước mắt đều cờ bờ nờ có thể chạy ra một cái trường giang. Cái này." Trương Đại Hữu tay phải gãi gãi đầu phát nói ra, "Ta lớn lên đẹp trai, lại nhiều kim, không có cách nào à?" Vẫn là câu nói kia, nếu không ngươi đi Thái Lan tản bộ một vòng, trở về ta không chê ngươi, kiểu gì? Lan, ta tờ mở chính là đi Thái Lan cũng là mang theo ngươi đi, tự mình cho ngươi cầm đao. Di Nhiên a, nhìn thoáng chút, cũng không phải một lần bị Lưu Lâm phát thẻ người tốt, còn không có quen thuộc sao? Ai bảo ngươi dài như thế thanh tú, nhìn ngươi kia mắt to, mắt hai mí, lông mi dài, mang lên phát bộ, nữ nhân đều sống không được. Đã sớm nói cho ngươi, đi Hàn Quốc chỉnh dung, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi nếu là nghe. Nhìn thấy Lý Di Nhiên đỏ bừng tràn ngập thú tính con mắt, Trương Đại Hữu sợ run cả người. Tỉnh rượu một nửa, nói còn chưa dứt lời quả thực là cho nén trở về. Trương Đại Hữu còn thật sâu nhớ kỹ, lần trước Lý Di Nhiên cái ánh mắt này thời điểm, thế nhưng là đem một cái uống nhiều quá muốn tán tỉnh hắn cầu thả hắn đưa đến nằm bệnh viện hơn một tháng. Di Nhiên a, không nên nản chí ủ rũ, chắc chắn sẽ có cô nương thích ngươi. Lưu Lâm kia là không có ánh mắt, ngươi tính toán cũng nhiều ít lần, cái nào một lần không phải đều cho ngươi phát thẻ người tốt. Đại Hữu, ta đã thích nàng 5 năm, từ lúc đi học liền truy nàng, ngay từ đầu nàng nói ta là người tốt, chúng ta tuổi tác còn nhỏ, sau đó là ta là người tốt, nàng tuổi tác còn nhỏ. Lại về sau hay ta là người tốt, nàng còn không có chuẩn bị tìm, lần lượt cho ta phát thẻ người tốt. Ta đều nhịn, thế nhưng là ngươi biết nàng lần này nói cái gì sao? Ngươi biết không? Ngươi biết không? Lý Di Nhiên hướng về phía Trương Đại Hữu phẫn nộ gầm thét lên. Nước bọt đều phun đến Trương Đại Hữu trên mặt. Trương Đại Hữu ghét bỏ dùng tay áo ở trên mặt lau lại xóa, còn dùng sức nôn mấy khẩu tài xem như chậm tới. Di Nhiên, ngươi tờ nờ nờ giờ nôn ta đời miệng. Nói xong, Trương Đại Hữu đột nhiên tay phải bóp thành tay hoa, the thé giọng nói ra, Di Nhiên ngươi là một người tốt, thế nhưng là chúng ta không thích hợp. Chúng ta tuổi còn rất trẻ, còn không phải thời điểm. Nói xong dùng một cái tự nhận là rất vũ mị ánh mắt vung ra một cái điện nhãn. Mẹ. Lý Di Nhiên rất cho mặt mũi trực tiếp liền phun ra, Trương Đại Hưu đang ngồi ở Lý Di Nhiên đối diện, không có chút nào phòng bị toàn bộ tiếp nhận, Lý Di Nhiên một điểm không có lãng phí, đều nôn tại Trương Đại Hưu trên quần. Di Nhiên, ngươi. Ngươi cố ý. Ta có ác tâm như vậy sao? Ngươi. Trương Đại Hưu trực tiếp nhảy cùng đi, chỉ vào Di Nhiên cái mũi giận dữ hét. Không. Không có ý tứ. Nhịn không được, ta thật không phải cố ý. Lý Di Nhiên vậy mà hiếm thấy đỏ mặt, có lẽ là nôn rượu nôn, Trương Đại Hữu há to miệng, nhìn xem Lý Di Nhiên dáng vẻ, ngẩn người, lại có loại cảm giác quái dị, Trương Đại Hữu dùng sức lắc đầu, dùng mình một cái, tự đủ, sai lầm, thật là đáng sợ, ta cái gì đều không muốn. Đại Hữu, Lưu Lâm nàng vậy mà nói, chúng ta là không thể nào, ngươi là người tốt, thế nhưng là ta không thể tìm so ta xinh đẹp hơn bạn trai à. Nói xong, Lý Di Nhiên gào khóc. Trương Đại Hữu triệt để ngây ngẩn cả người, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Di Nhiên khóc thương tâm như vậy. Không đa nghi ngọn nguồn lại cảm giác là lạ, không biết là bởi vì Lý Di Nhiên lần thứ nhất khóc thương tâm như vậy, hay là bởi vì Lưu Lâm câu nói kia, hoặc là đáy lòng kia tia đồng dạng. Ách! Trương Đại Hữu hung hăng lắc lắc đầu, tự đủ, lão tử thích chính là cô đường, là cô đường. Nói xong hăng hái gật đầu. Lý Di Nhiên mở ra còn buồn ngủ con mắt, nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, ánh nắng xuyên thấu qua màu trắng màn cửa chiếu vào trên giường, Lý Di Nhiên đột nhiên cảm giác có chút dị dạng, nhấc lên chăn mền, nhìn thấy Trần Trùng Trục nằm ở trong chăn bên trong mình, cùng nằm ở bên phải chỉ mặc màu trắng áo choàng tắm Trương Đại Hữu, đột nhiên quát to lên. À, Trương Đại Hữu, ngươi đối ta đã làm gì? Vừa hô vừa duỗi ra chân phải, hung hăng đem Trương Đại Hữu đạp xuống dưới. Ầm. A. Trương Đại Hữu kêu thảm một tiếng từ dưới đất bò dậy, vuốt vuốt lên một cái bọc lớn đầu nói ra, "Di Nhiên, ngươi muốn chết à?" Hảo Tâm xem như lòng lang dạ thú, thua lô ta hôm qua đem ngươi phục vụ tốt như vậy, ngươi lại đem ta đá đi xuống. "Ngươi, ngươi hầu hạ ta? Ngươi, ngươi đối ta đều đã làm gì?" Lý Di Nhiên hai tay gắt gao dắt lấy chăn mền đem mình bao lấy đến, đã mang theo một điểm giọng nghẹn ngào nói. Nhìn xem Lý Di Nhiên dáng vẻ, Trương Đại Hữu không tim không phổi cười lên ha ha. Lão tử thích chính là nữ nhân, mà mẹ mày, ngươi cái đại lao ra, lão tử không hứng thú. Nói giống như nhớ ra cái gì đó, không khỏi mặt đỏ lên một chút, sau đó hắng giọng, nói ra, hôm qua ngươi nôn ta một thân, cũng nôn mình một thân, ta cũng uống nhiều, chỉ có thể tìm phụ cận khách sạn ở, liền tờ mở còn lại một gian giường lớn phòng, hầu hạ xong ngươi, ta tờ mở mới vừa ngủ, liền bị ngươi một cước đạp đi xuống, ta tờ mở tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nói xong hung tợn nhìn thoáng qua Lý Di Nhiên, tiếp lấy nói ra, tiểu gia ta một thế anh danh đều bị ngươi làm hỏng. Nhanh lên một chút. Phanh 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 ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Trương Đại Hưu tức giận hô, ai vậy? Chuyển phát nhanh. Phiền phức ký nhận một chút. Trương Đại Hưu không có hảo ý nhìn xem Lý Di Nhiên, cười hắc hắc cười, nhanh chóng chạy tới mở cửa, đem chuyển phát nhanh ký nhận. Đại Hưu, cái này lại nhất đã sớm thu được chuyển phát nhanh, thứ gì tốt, cho ta xem một chút. Lý Di Nhiên ngồi ở trên giường, lộ ra nửa người trên thuận miệng hỏi. Nhanh lên đi tắm, một hồi ngươi sẽ biết. Nói xong, đem một kiện sạch sẽ áo choàng tắm ném tới, bay người liền đi hủy đi báo khỏa. Lý Di Nhiên muốn bay, đem áo choàng tắm mặc vào đi vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau liền chuyển đến ào ào tiếng nước. Trương Đại Hưu quay đầu liếc mắt nhìn, một vòng cười xấu xa hiện lên ở trên mặt. Mười mấy phút sau, Trương Đại Hưu xuyên bản chính chính ngồi trên ghế, tựa hồ đang tưởng tượng lấy cái gì, khoe miệng thỉnh thoảng nổi lên một tia cười xấu xa. Lý Di Nhiên sát tóc còn ướt từ phòng tắm đi tới, Đại Hưu, ta quần áo đâu? Hai ta quần áo đều là ngươi nôn, thật là buồn nôn, ta liền đều ướt. Cái gì? Ném đi. Lý Di Nhiên đột nhiên quay đầu, mở to hai mắt nhìn về phía bản chính chính ngồi trên ghế Trương Đại Hưu, ngây ra một lúc. Vậy ngươi quần áo ở đâu ra? Vừa rồi tặng chuyển phát nhanh a. Ách, có ta sao? Lý Di Nhiên có chút không có lực lượng như hỏi. Nhất định tất ta. Ở trong chăn bên trong đâu, chính ngươi quá khứ mặc đi. Nói xong, Trương Đại Hữu nhịn không được cười ha ha mở cửa phòng xung ra, tại cửa sắp đóng lại thời điểm, Trương Đại Hữu thanh âm truyền bảo, 10 phút về sau, quét dọn vệ sinh A Di liền muốn đến đây, ngươi nắm chắc thời gian a. Ta đã trả phòng. Ha 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 ha. Lý Di Nhiên hừ một tiếng, nhanh chóng vén chăn lên, nhìn thấy trong chăn quần áo về sau, giận dữ hét, a. A. Trương Đại Hữu, ta nhất định phải đem ngươi đánh thành bán thân bất loại, sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nếu không ta thể không làm người, ta liền không gọi Lý Di Nhiên. Chương 2, tại sao lại là thẻ người tốt một thân trang phục hầu gái, mang theo màu đen gợn sóng tóc giả Lý Di Nhiên, tại tất cả mọi người khác biệt ánh mắt dưới, mặt đen lên từ khách sạn đi ra. Nếu như lúc này ánh mắt có thể giết người, lúc này khách sạn cũng đã bị đạn hạt nhân hủy diệt. Đứng tại cổng Lý Di Nhiên, một quang lãnh lệ quét mắt chung quanh quán rượu đám người, mặc dù bị ánh mắt của hắn đảo qua người đều sẽ cảm thấy toàn thân phát lạnh, nhưng là người qua đường cảm thấy nhìn thấy mỹ nữ nổi giận dáng vẻ tựa hồ cũng rất tốt, dù sao không phải xông mình tới, một số người thậm chí nghĩ, nếu như vị mỹ nữ kia đi tới dù là đối với mình hô hai tiếng, tựa hồ cũng không tệ. Có mấy cái gan lớn người trẻ tuổi thậm chí đi qua, chào hỏi, muốn cái mẹ chặt điện thoại cái gì? Lý Di Nhiên cắn răng hung hăng trợn mắt nhìn bọn hắn một chút, trong mắt tựa hồ có hai đoàn lửa đang thiêu đốt, mấy người trẻ tuổi có chút hoảng sợ túi đầu xuống lui lại một bước, lại ngẩng đầu Lý Di Nhiên đã không thấy. Trương Đại Hưu tại góc đường lén lén nhìn xem trang phục hầu gái Lý Di Nhiên, cười hắc hắc, tựa hồ đang xuất thần đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, Trương Đại Hưu không hiểu dùng mình một cái, cảm giác phảng phất toàn thân đứng tại Bắc Cực, cùng gấu Bắc Cực đối mặt, ngay sau đó, một đôi sáng tỏ lại sung huyết mắt to xuất hiện ở trước mặt. Trương Đại Hưu bận rộn lo lắng lui lại một bước, giơ tay lên để ở trước ngực, chê cười nói, "Di Nhiên, trò đùa." "Trò đùa?" Ầm. Người chung quanh nghe được tiếng kêu thảm thiết đồng thời nhìn thấy, cả người cao 1m8, dáng người mỹ lệ, mặc trang phục hầu gái mỹ nữ, một cái nhanh chóng ném qua vai, đem một cái đồng dạng thân cao 1m8 tả hữu mặc một thân đồ thể thao đẹp trai tiểu tử hung hăng quẳng xuống đất. Mới vừa rồi còn nghĩ bắt chuyện mấy người trẻ tuổi sắc mặt trắng nhợt, quay đầu liền chạy, sợ chạy chậm bị tác động đến đồng dạng. Sau đó đẹp trai tiểu tử thê lương hô, "Di Nhiên, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta sai rồi, tha cho ta đi. Ta về sau nhất định." A đứng ngoài quan sát ăn dưa quần chúng đứng xem nghị luận ầm ĩ, tiểu tử này khẳng định là có lỗi với cô nương này, nếu không chắc chắn sẽ không dạng này. Ngươi nhìn xem tiểu cô nương xuyên, khẳng định là tiểu tử này mua quần áo không đúng. Ngươi biết cái gì a? Ta nhưng nhìn đến, cô nương này là mới từ khách sạn ra, không thấy được cô nương quần áo sao? Hẳn là đi cột tợ lại, hôm qua không phải có cái cột tợ lại triển hội sao? Tiểu tử kia khẳng định là đối cô nương kia. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Lý Di Nhiên một mực chân đạp tại Trương Đại Hữu trước ngực, quay đầu âm trầm nhìn xem hắn, hắn bị hù đem bên miệng chẹn họng trở về, nhanh chân liền chạy, sợ cũng bị tới một cái ném qua vai. Trung quanh ăn dưa quần chúng cũng yên tĩnh trở lại, nhưng là vẫn vây chúng quanh nhỏ giọng cùng người chung quanh nghị luận, thậm chí có một ít người còn lấy ra điện thoại thu hình lại. Lý Di Nhiên nhìn xem trên đất Trương Đại Hữu, một tia thâm trầm mỉm cười bò lên trên khóe miệng, thu cúng họng thẹn thùng nói ra, "Đại Hữu, không có ý tứ à. Ra tay nặng, về sau ta sẽ không." Nói xong đem chân từ nằm dưới đất Trương Đại Hữu trước ngực dịch chuyển khỏi, ngồi xổm xuống, ánh mắt bên trong tràn ngập uy hiếp nhìn xem Trương Đại Hữu, trên mặt lại tràn đầy thẹn thùng đem Trương Đại Hữu từ dưới đất kéo lên. Trung quanh ăn dưa quần chúng nghe được Lý Di Nhiên thanh âm về sau, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. "Nam, nam, cái này đẹp." Hắn lại là cái nam Trương Đại Hữu mặt trong nháy mắt thành màu gan heo, đứng dậy lôi kéo Lý Di Nhiên nhanh chân liền chạy, cái này mất mặt quá mức rồi. Mình cũng không giống như Lý Di Nhiên, Lý Di Nhiên dù sao còn có một bộ trang phục hầu gái cùng tóc giả đánh nhiệm trợ, còn nhìn không ra cái gì, thế nhưng là mình lại là nguyên sinh thái a. Hơn nữa còn có người vừa rồi thu hình lại, nếu như Lý Di Nhiên mới vừa rồi không có nói chuyện, hắn còn tốt ứng phó. Lý Di Nhiên vừa nói, còn cố ý lớn như vậy cũng họng, nếu như video phát đến trên mạng, mình là hết đường chối cãi, cuộc sống sau này sống thế nào a? Xa xa chạy đi về sau, Trương Đại Hữu rũ cụp lấy đầu vẻ mặt đau khổ nói ra, "Di Nhiên, ngươi cũng quá hung ác, ta về sau tính phúc sinh hoạt đều để ngươi hủy." "Đại Hữu, ta cảm thấy dạng này cũng không tệ a." Lý Di Nhiên đưa tay đem cánh tay bước vào Trương Đại Hữu khuỷu tay, nhìn xem Trương Đại Hữu vẻ mặt thành thật thô cuồng học nói. Trương Đại Hữu niết niết miệng, nhìn xem người chung quanh ánh mắt khác thường, thầm nghĩ, ngươi nếu là ôn nhu nhu khí nói còn tạm được, như thế thô cuồng họng, hận không thể người trong cả thiên hạ đều biết ngươi là nam, ta nếu là tin ngươi, ta chính là heo. Trương Đại Hữu vẻ mặt cầu xin nói, ca, ngươi là ta anh ruột, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám lại động thủ trên đầu thái thuế. Ngươi tha cho ta đi. Ta một hồi. Không, ta lập tức dị tật nổ đi chuẩn bị cho ngươi bộ đẹp trai nhất quần áo, bao ngươi hài lòng, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Lý Di Nhiên nhìn một chút Trương Đại Hữu, có nhìn một chút y phục của mình, một tia ngoạn vị tiếu dung bỏ lên trên khóe miệng, chúng ta cùng nhau đi. Trương Đại Hữu khóc tâm đều có, cái này nếu là mang theo cùng nhau đi, hắn không được đem mình đùa chơi chết. Không cần, ca, không cần, chính ta đi, ta một hồi tới tìm ngươi. Nói xong, như một làn khói chạy vô ảnh vô tung, sợ Lý Di Nhiên đuổi kịp hắn giống như. Lý Di Nhiên nhìn xem Trương Đại Hữu bóng lưng, ha ha nở nụ cười, hôm qua bị cự tuyệt thống khổ tựa hồ cũng rất nhạt rất nhạt. Trung quanh ăn dưa quần chúng sững sờ nhìn xem cái này mặc trang phục hầu gái rất đúng giờ cười lên cũng rất ra môn cô đường, có chút không nghĩ ra. Tâm tình thật tốt Lý Di Nhiên, thứ phát điệu hát dân gian thẳng đi ra, cũng mặc kệ trung quanh ánh mắt quái dị ăn dưa quần chúng không hiểu thấu ý nghĩ. Lý Di Nhiên đứng tại giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ, người trung quanh ánh mắt hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cần hắn không nói lời nào, cũng không có gây nên cái gì hành động. Chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Lý Di Nhiên đánh giá đám người trung quanh, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một vị mặc màu trắng váy liền áo tóc dài mỹ nữ ngay tại hắn phía trước cách đó không xa cũng đang chờ đèn đỏ. Lưu Lâm. Ngay tại hắn phía trước cách đó không xa, nhìn bóng lưng chính là hôm qua cự tuyệt hắn Lưu Lâm, Lý Di Nhiên bước nhanh tới. Lúc này, đèn xanh vừa bật phát sáng lên, Lưu Lâm cất bước hướng đường phố đối diện đi đến, góc đường lại đột nhiên ngoặt ra một cô giống giận đoạt đèn vàng màu đỏ phe ra gì, mắt thấy chạy Lưu Lâm đụng tới. Lý Di Nhiên không biết nơi nào tới lực lượng, lấy mình chưa bao giờ có tốc độ vào tới, đưa tay kéo lại đã ngẩn người Lưu Lâm, hung hăng hướng sau lưng vung đi. Khi thấy mỹ nữ ngay mặt thời điểm, Lý Di Nhiên ngây ngẩn cả người, phe ra gì mặc dù dẫm chết phanh lại như cũ hung hăng đụng vào. Tóc dài mỹ nữ được cứu xuống tới, Lý Di Nhiên lại cao cao bay lên, vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, ngã ầm ầm trên mặt đất. Mỹ nữ trầm một hơi, cấp tốc chạy tới, nhìn xem ngã xuống đất không nhúc nhích máu me khắp người Lý Di Nhiên. Ngươi không phải Lưu Lâm? Lý Di Nhiên miệng bên trong phun một máu, chật vật nói. Mỹ nữ ngồi xổm ở Lý Di Nhiên bên cạnh, ánh mắt quái dị nhìn xem thanh âm nói chuyện rõ ràng là cái nam nhân, lại mặc trang phục hầu gái Lý Di Nhiên. Làm sao lại nhìn? Nhìn lầm, không nên a. Lý Di Nhiên dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm mơ hồ không rõ nói. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Mỹ nữ ngồi xổm ở Lý Di Nhiên bên cạnh trong mắt mang theo nước mắt la lớn. Người chung quanh kêu loạn một mảnh, có đánh 120, có đánh 110, nhưng là không người nào dám đi lên đụng nằm dưới đất Lý Di Nhiên. Lý Di Nhiên ho khan vài tiếng, lại phun ra ngoài mấy ngụm máu bọn. Người không muốn đang nói chuyện, tiết kiệm thể lực, đã báo cảnh sát, 120 lập tức tới ngay, người chịu được à? Người là một người tốt. Mỹ nữ lo lắng nói, nước mắt đã chảy xuống không ngừng được, nếu như không phải cô em gái này. Nam nhân, chỉ sợ nằm ở chỗ này chính là mình. Lý Di Nhiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên giơ tay lên bắt lấy mỹ nữ tay, hô to một tiếng tại sao lại là tốt. Người. Thẻ sau đó đột nhiên phun ra một búng máu, dùng sức mở to con mắt nhìn xem trước mặt mỹ nữ, chậm rãi buông lỏng ra nắm lấy mỹ nữ tay. Chứ ba, không hiểu thấu liền quần cuộc xuyên qua ta không muốn thẻ người tốt. Hoa. 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 Vì cái gì không phải ngươi? Hoa. 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 Lý Di Nhiên lớn tiếng gầm rú, thế nhưng lại chuyển ra là hài nhi từng tiếng khóc nỉ non. Lý Di Nhiên gào thét liền phát hiện không thích hợp, trước mắt mình đen nhánh, bất luận mình như thế nào dùng sức, tựa hồ chính là mắt mở không ra. Vô luận mình hô cái gì, chuyển tới đều là hoa hoa khóc nỉ non âm thanh. Lý Di Nhiên dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên mở to mắt, lại đem mình giật mình tê lên. Lý Di Nhiên trước mặt lại là một cái chậu rửa mặt đồng dạng đỏ rực mặt to, con mắt híp lại, nhìn không ra là mở to vẫn là nhắm, liệt đến quai hàm khỏe miệng còn có một cái lớn mộ tử, nhìn qua có 50 tuổi trên dưới lao thái thái. Mà mình vậy mà nằm tại trong ngực của nàng. Giật nảy mình Lý Di Nhiên đột nhiên một dùng sức muốn tránh thoát, lại phát hiện mình tựa hồ biến thành hài nhi lớn nhỏ. Lý Di Nhiên còn không có biết rõ ràng tình trạng thời điểm, lại nhìn thấy Lao Thái Thái mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra đầy miệng không biết bao lâu không có xuất qua, giữa hàm răng tựa hồ còn có vài miếng rau quả răng vàng khẻ, sắc nhọn gào thét bá tước đại nhân. Bá tước đại nhân, chúc mừng chúc mừng. Là cái Nam Hải. Rất nhanh, một vị thái dương có một chút hoa dâm, lại tinh thần quắc thước trung niên nhân không kịp chờ đợi từ ngoài cửa vào, vất vả. Vất vả. Tạ ơn. Mau dẫn Lưu đại mụ đi lĩnh thưởng tiền. Cười tủm tỉm nhận lấy hài nhi lớn nhỏ Lý Di Nhiên ngồi tại đầu giường, nhìn xem nằm ở trên giường đầu đầy mồ hôi mỹ nữ tóc vàng cười nói, "Huyền Thu, vất vả, là đối thủ tử. Ngươi xem một chút, cùng ngươi dài nhiều giống, bao nhiêu xinh đẹp tiểu gia hỏa." Nói đem Lý Di Nhiên nhẹ nhàng đưa tới mỹ nữ tóc vàng trong ngực. Bá tước đại nhân sau lưng một vị quản gia bộ dáng người, từ trong tay áo lấy ra một tờ nền trắng viết chữ màu đen che kín một đỏ giấy giao cho Lao Thái Thái, Lao Thái Thái xoay người đáp tạ, đi theo quản gia bộ dáng người đi ra ngoài. Lý Di Nhiên sững sờ nhìn xem ôm hắn tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ thiếu phụ một mặt từ ái nhìn xem hắn, nhẹ nhàng hôn lấy một chút gương mặt của hắn, lao ra, ngài rốt cục có con trai. Thiếu phụ ôm còn tại trong tã lót Lý Di Nhiên, vui mừng cười. Lý Di Nhiên vẫn còn nhớ, tựa hồ mình giống như cứu được cái mỹ nữ, sau đó bị đụng bay, lại sau đó liền ta dựa vào, ta đến cùng là đầu thai chuyển sinh vẫn là quần cục một tiếng liền xuyên qua rồi. Ai thờ mờ có thể cho ta giải thích một chút? Chuyển sinh vì sao còn có trí nhớ kiếp trước? Xuyên qua vì sao không phải mỹ nữ trái ôm phải ấp, lại trước bị một cái đáng sợ đại thẩm ôm? Còn có, bọn hắn nói là cái gì đồ chơi, ta thế nào một câu đều nghe không hiểu? Hoa! 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 Không ai có thể nghe hiểu Lý Di Nhiên đang kêu kêu cái gì, bởi vì bọn hắn nghe được chỉ là hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Đảo mắt một năm rưỡi đã qua, Lý Di Nhiên cũng triệt để tiếp nhận hắn hiện tại cái thân phận này. Trải qua thời gian dài suy nghĩ, hắn phát hiện mình quả thật là xuyên biệt rồi, bởi vì nơi này tất cả mọi người nói ngôn ngữ cũng không phải là trên địa cầu bất kỳ một quốc gia nào ngôn ngữ. Lý Di Nhiên đang cứu người về sau xuyên qua đến thế giới này không có tiên tiến văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng lại có ma pháp cường đại văn minh. Lý Di Nhiên vận khí cũng không tệ lắm, sinh ra ở trên thế giới này cường đại nhất quốc gia Cắt Lô Đế Quốc, phụ thân là Cắt Lô Đế Quốc một vị thế tập bá tước. Hắn là bá tước con nhỏ nhất, mặt trên còn có hai cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, hắn là một cái nhỏ nhất, cũng là một cái duy nhất nam đinh, cho nên có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Bá tước gia tộc là một cái Cắt Lô Đế Quốc đại gia tộc, Hồng Phong Diệp gia tộc, tộc huy chính là một viên màu đỏ lá phong. Phụ thân của hắn gọi là Lý Khải Sơn, Bạch Ngân chiến sĩ, mặc dù là thế tập bá tước, nhưng là trong gia tộc cũng bất quá là một cái bài vị tương đối dựa vào sau bát trưởng lão. Thân sinh mẫu thân gọi là Diệp Việt Thu, là một tóc vàng mắt xanh làn da trắng non dáng người cao gầy mỹ nữ, là Lý Khải Sơn nhị phu nhân, đồng thời cũng là một thực lực cường đại thủy hệ ma pháp sư cấp 4. Đại phu nhân là Lý Khải Sơn chỉ phúc vi hôn chính phòng, gọi là Triệu Văn Cơ, là một hỏa hệ ma pháp sư cấp 3. Hai người tỷ tỷ đều là Triệu Văn Cơ sở sinh, đại tỷ Lý Nhược Nguyệt, học tập tại Cắt Lô Hoàng gia học viện, cấp 2 hỏa hệ ma pháp sư. Nhị tỷ Lý Nhược Tinh, học tập tại Cắt Lô Hoàng gia học viện, chiến sĩ cấp cao. Lý Di Nhiên thực hiện một bộ phận hắn xuyên qua trước sau cùng lời thề, không có đem Trương Đại Hữu đánh thành bán thân bất toại, sinh hoạt không thể tự gánh vác liền không gọi Lý Di Nhiên. Đáng được ăn mừng là hắn hay là người, còn họ Lý, bất quá bây giờ tên là Lý Trấn Bang. Lý Trấn Bang đã không còn đi suy nghĩ vì cái gì mình xuyên qua về sau không giống những tiểu thuyết khác bên trong như thế, trở thành thế giới cường giả đứng đầu, hoặc là trở thành một hoa hoa công tử. Đương nhiên mình vẫn là có tiềm lực trở thành một hoa hoa công tử, bất quá phải chờ tới mình lớn lên về sau. Lý Trấn Bang đương nhiên khinh thường tại trở thành một người tầm thường, đã thượng thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn tại không hảo hảo nắm chắc liền thật sự là rất xin lỗi mình. Hắn mặc dù một chút xíu giải thế giới này, thế nhưng là đối ma pháp lại nhất khiếu bất thông. Thế giới này là một cường giả vi tôn thế giới, đã ma pháp mình còn không rõ ràng lắm, vậy liền đành phải rèn luyện thân thể của mình, dốc lòng trở thành một cường đại chiến sĩ. Hồng Phong Diệp gia tộc đương nhiên sẽ không thiếu khuyết chiến sĩ chiến kỹ, bất quá ở trong mắt Lý Trấn Bang những này đều lộ ra quá thô ráp, thường thường đều là theo đuổi là trên lực lượng bộc phát, mà thiếu khuyết linh động. Lý Trấn Bang kiếp trước mặc dù cũng không phải là cái gì võ thuật con em thế gia, nhưng là cũng từng ở trong lúc học đại học hệ thống học qua tán đả cách đấu, thậm chí tốt nghiệp về sau chuyên đi qua núi võ đang học tập một đoạn thời gian. Hắn học tập võ thuật cách đấu cũng không phải là vì trở thành võ thuật đại sư, bất quá chỉ là vì phòng thân cùng tu thân dưỡng tính thôi, đương nhiên không bài trừ là vì anh hùng cứu mỹ nhân làm chuẩn bị. Đi vào thế giới này về sau, Lý Trấn Bang ngoại trừ thông thường thể phách luyện tập cùng ngẩn người bên ngoài, thích nhất làm chính là đọc sách. Tri thức chính là lực lượng, ở thế giới nào đều là chính xác. Lý Trấn Bang sinh hoạt quốc gia này ở cái thế giới này Tây Đại Lục bên trên, sát thực nói, toàn bộ Tây Đại Lục đều là Cắt Lô Đế Quốc địa bàn. Tây Đại Lục cũng gọi là Kết Gian Đại Lục, bất quá Cắt Lô Đế Quốc người đều thích đem nó gọi là Cắt Lô Đại Lục. Mà cùng Tây Đại Lục xa xa tương vọng chính là Đông Đại Lục, Đông Đại Lục cũng gọi là Mạ Dị Nạ Đại Lục. Đông Tây Đại Lục cũng không phải là tách ra, mà là tương liên. Đông Đại Lục bên trên tồn tại hai quốc gia, sát thực nói cũng không thể xem như quốc gia, một cái là Mộ Dạ Liên Bang, một cái là Thần Hữu Liên Minh. Đã từng hai khối đại lục vì tranh đoạt lãnh thổ bạo phát vô số lần chiến tranh, thẳng đến một tòa cự đại thành thị tại hai tòa trong đại lục ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, Phật Mẫu Thành. Phật Mẫu Thành phảng phất đột nhiên liền xuất hiện, có được vô số cường giả, trở thành hai khối trong đại lục ở giữa một đạo bình chướng. Hai khối đại lục cũng thử qua tiến đánh Phật Mẫu Thành, bất quá cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Cuối cùng tứ phương đại biểu tại Phật Mẫu Thành triển khai kịch liệt đàm phán, về sau hòa bình cũng liền một mực gắn bó cho tới bây giờ. Phật Mẫu Thành thành chủ phi thường thần bí, đến nay cũng không có người biết thân phận của hắn, bất quá hắn cường đại là không thể nghi ngờ. Chương 4, thiên tài sinh ra một tuổi nửa tiểu thí hài Lý Trấn Bang thích nhất làm sự tình chính là ngồi ở trong sân chính hắn hòn đá nhỏ trên ghế nhìn lên bầu trời ngẩn người. Lúc này Lý Trấn Bang lộ vẻ như vậy cô đơn cùng cô đơn, chiếu cô hắn bọn người hầu cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ là ở bên cạnh hắn bảo trì một khoảng cách, lặng lặng nhìn hắn, phòng ngừa hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đột nhiên, Lý Trấn Bang bị một cái tay hoành eo bế lên, một con yếu đuối không xương đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp lấy đầu của hắn. Lý Trấn Bang phẫn nộ quay đầu, nhìn về phía từ phía sau lưng ôm lấy gan lớn của mình ra hỏa. Khi hắn xem đến phần sau người thời điểm, ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, lại có chút hứa bất đắc dĩ. Ôm lấy không phải là hắn người khác, đúng là hắn mẫu thân Diệp Viễn Thu. Hôm nay Diệp Viễn Thu mặc một thân màu xanh da trời bách điệp váy dài, mang theo đánh quyển mái tóc dài vàng óng rối tung trên bờ bay, thật dài lông mi dưới, màu xanh biết phảng phất một vũng thu thủy mắt to mang theo từ ái cùng một chút bướng bỉnh nhìn xem, có chút không thể làm gì Lý Trấn Bang, trêu chọc lấy nói ra, "Ô à, ta tiểu đại nhân lại tại tưởng niệm nhà ai tiểu cô nương a. Mẫu thân giúp ngươi đi cầu hôn thế nào?" Lý Trấn Bang bất đắc dĩ cúi đầu xuống, chu cái miệng nhỏ nhắn, hai cái tay nhỏ ngón trỏ ở trước ngực xoay quanh vòng. Mặc dù Lý Trấn Bang đã xuyên về rồi, đã không còn trước đó khuynh quốc khuynh thành bề ngoài, nhưng là mẫu thân Diệp Viễn Thu cường đại ghen vẫn như cũ để hắn giải cùng bút bê đáng yêu.
Phụ thân Lý Khải Sơn kia lăng khuyết rõ ràng, kiên nghị hùng tráng nam tử hán bề ngoài tựa hồ không có địch qua mẫu thân tuyệt mỹ dung nhan. Lý Chấn Bang trắng non thoáng có chút phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi thật dài, hắc bạch phân minh ngập nước mắt to, cùng kiều đỉnh cái mũi nhỏ, nếu như mang lên tóc giả, thấy thế nào đều là một cái xinh đẹp tiểu nha đầu. Lý Chấn Bang thoáng có chút vui mừng là, phụ thân Lý Khải Sơn vẫn là di chuyển cho hắn mái tóc màu đen, cùng hắc bạch phân minh con mắt. Dù sao xuyên qua tới về sau, chỉ có cái này còn tính là để hắn xuyên thấu càng trước quốc gia nhiều ít lưu lại một chút tưởng niệm. Lý Chấn Bang đối phụ thân Lý Khải Sơn vẫn là không có quá lớn hảo cảm, mặc dù phụ thân thường xuyên sẽ thừa dịp mẫu thân không chú ý vụng trộm cho mình nhét bên trên hai khối sữa đường, đùa chính mình. Tình thương của cha từ Lý Chấn Bang xuất sinh bắt đầu vẫn đem hắn bao quanh, thế nhưng là vô luận ai đột nhiên không hiểu thấu nhiều hơn một cái phụ thân đều là có chút khó chịu. Bất quá Lý Chấn Bang đối với mẫu thân Diệp Viễn Thu thái độ vẫn rất tốt, dù sao cũng là sinh dục hắn người, tương đối mà nói mụ mụ vẫn là càng thêm dễ dàng kêu ra miệng. Lý Khải Sơn cũng là không phải đặc biệt để ý, tiểu nam hải luyến mẫu tình tiết hắn nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút, đối phụ thân kiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một ít căm thù thái độ. Nhưng là hắn tin tưởng, theo Lý Chấn Bang lớn lên, nhất định sẽ khá hơn. Diệp Viễn Thu đem Lý Chấn Bang ôm vào trong ngực, tay phải đột nhiên biến ra một cái tiểu thủy cầu, đưa đến Lý Chấn Bang trước mặt. Lý Chấn Bang đối chiêu này vẫn là rất yêu kỳ, duỗi ra một đôi tay nhỏ liền muốn đi bắt thủy cầu. Diệp Viễn Thu cười đem thủy cầu rời, nhẹ nhàng tản mất. Thân mật dùng cái mũi đỉnh lấy Lý Chấn Bang cái mũi nhỏ nói ra, cái này ngươi bây giờ cũng không thể chơi, chỉ có thể nhìn một chút, chờ ngươi 6 tuổi tinh thần sau khi giác tỉnh, nếu như cùng mụ mụ giống nhau là thủy hệ ma pháp sư mới có thể cho ngươi chơi. Lý Chấn Bang chu miệng nhỏ hừ hừ, đây cũng không phải là lần thứ nhất bị cự tuyệt. Lý Chấn Bang nhãn châu xoay động, ngại thanh ngại khi nói ra, một lần nữa, một lần nữa. Diệp Viễn Thu cười lại ngưng tụ một viên chỉ có ngón trỏ ngón tay bụng lớn nhỏ tiểu thủy cầu ra, bỏ vào Lý Chấn Bang trong tay. Lý Chấn Bang tại mẫu thân ngưng tụ thời điểm, rõ ràng cảm nhận được không khí chung quanh bên trong hơi nước đống nhiên ngưng tụ, sau đó tạo thành viên này giọt nước. Lý Chấn Bang trong lòng khẽ động, vươn một cây thịt đô đông ngón trỏ, con mắt nhìn chòng chọc vào, cảm thụ được chung quanh hơi nước, tập trung tinh thần đi tưởng tượng đưa chúng nó ngưng kết tại trên ngón trỏ. Diệp Viễn Thu đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng cảm nhận được bên người thủy nguyên tố tại chấn động nhẹ nhẹ, sau đó phi thường chậm rãi hướng một cái phương hướng tụ hợp. Đương nàng nhìn thấy tụ hợp phương hướng lại là Lý Chấn Bang vươn ra cây kia thịt đô đâu ngón trỏ lúc, nhất thời lại quên khép lại bởi vì kinh ngạc mà miệng há to. Ngay tại cái này ngắn ngủi một cái mắt, Lý Chấn Bang ngón trỏ đầu ngón tay lại có chút rất nhỏ ướt át cảm giác, Lý Chấn Bang đột nhiên cảm giác được đại não trở nên hoảng hốt. Một tuổi nửa hắn mặc dù có trí nhớ của kiếp trước, nhưng là cái đầu nhỏ dù sao còn không có phát dụng hoàn toàn, mà lại là lần thứ nhất điều khiển chưa bao giờ tiếp xúc qua thủy nguyên tố, để hắn cảm giác toàn thân mỏi mệt, buồn ngủ. Không tự chủ nhẹ nhàng nhắm mắt lại mẫu thân trong ngực ngủ thiếp đi. Diệp Viễn Thu thế nhưng là thủy hệ ma pháp sư cấp 4, đối thủy nguyên tố cảm giác cũng không là bình thường nhạy cảm, nàng rất rõ ràng vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng thận trọng đem trong ngực ngủ say Lý Chấn Bang thả lại hắn trên giường nhỏ, vội vàng đứng dậy đi tìm Lý Khải Sơn. Cái gì? Chấn Bang vậy mà có thể điều khiển thủy nguyên tố? Làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn? Hắn hiện tại ngay cả lời đều nói không được đầy đủ, làm sao có thể điều khiển thủy nguyên tố? Lý Khải Sơn nghe được Diệp Viễn Thu, giật mình kêu lên. Không phải hắn không tin Diệp Viễn Thu, mà là cái này quá kinh thế hai tục. Nếu như đây là sự thực, kia Lý Chấn Bang tương lai rất có thể sẽ trở thành một thủy hệ đại ma pháp sư, thậm chí ma đạo sư, thậm chí cả thánh ma đạo sư đều là từ hy vọng. Mà lại trong gia tộc tài nguyên khẳng định sẽ trước tiên có khuynh hướng bồi dưỡng Chấn Bang. Người khác có lẽ không biết, thân là thứ 8 trưởng lao Lý Khải Sơn thế nhưng là phi thường rõ ràng Hồng Phong Diệp gia tộc thực lực. Huyền Thu, đừng rêu rao, chúng ta lại quan sát nhìn xem, vạn nhất nhìn lầm giải quyết xong lộ ra ngoài, kia đối gia tộc tới nói tuyệt đối là cái chuyện cười lớn. Diệp Huyền Thu nhìn xem Lý Khải Sơn, thận trọng nhẹ gật đầu. Huyền Thu, chúng ta lại đi nhìn xem, đến cùng phải hay không thật. Hai người đi ra thư phòng, bước nhanh đi vào phòng ngủ, kinh ngạc nhìn nằm tại trên giường nhỏ, khóe miệng còn giữ nước bọt nằm ngáy o o Lý Chấn Bang. Hai người đều có chút khó có thể tin, có phải thật vậy hay không nhìn lầm. Không biết ngủ bao lâu, đương Lý Chấn Bang tỉnh lại thời điểm, trước tiên liền thấy Lý Khải Sơn cùng Diệp Viễn Thu chính lo lắng lại có chút mong đợi nhìn xem hắn. Chấn Bang, tỉnh ngủ. Diệp Viễn Thu cưng chiều nói, đưa tay đem Lý Chấn Bang ôm vào trong ngực. Lý Khải Sơn rỗi ra mình tráng kiện ngón trỏ, nhẹ nhàng đùa lấy Lý Chấn Bang. Lý Khải Sơn cùng Diệp Viễn Thu liếc nhau một cái, Lý Khải Sơn quay người đi tới cửa trước. Hướng ngoài cửa quan sát một chút, không có phát hiện người nào, lúc này mới đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Chấn Bang, mụ mụ cho ngươi thêm biến cái tiểu thủy cầu ra, ngươi nhìn kỹ a. Muốn tập trung tinh thần, cảm ứng đến trong không khí thủy nguyên tố, tưởng tượng thấy trong tay chậm rãi ngưng tụ, tựa như dạng này. Diệp Viễn Thu vừa nói vừa biểu thị. Một viên giọt nước lặng lẽ tại lòng bàn tay hội tụ, sau đó một chút xíu biến lớn, tốc độ khống chế rất chậm chạp. Lý Chấn Bang nhìn xem dần dần ngưng tụ tại mâu thân lòng bàn tay bọt nước nhỏ không ngừng biến lớn, cảm thụ được trong không khí thủy nguyên tố không ngừng hội tụ, hình như có sở ngộ, tay phải nhẹ nhàng nâng mình cầm nhỏ. Mở to hai mắt chăm chú nhìn chăm chú mâu thân dần dần lớn mạnh giọt nước. Lý Khải Sơn ngay từ đầu hoài nghi chậm rãi biến thành chấn kinh, Lý Chấn Bang biểu lộ đầy đủ nói cho hắn, tựa hồ Diệp Viễn Thu nói tới hẳn là thật. Chấn Bang, thấy rõ ràng chưa? Diệp Viễn Thu đem trong tay tiểu thủy cầu đưa đến Lý Chấn Bang trước mặt, nhẹ nói. Lý Chấn Bang như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhìn đâu còn có một tuổi nửa tiểu thí hài dáng vẻ. Lý Chấn Bang y nguyên vươn ra béo ị ngón trỏ tay phải, chậm rãi nhắm mắt lại, toàn lực cảm thụ được trong không khí thủy nguyên tố. Đột nhiên, nhắm mắt lại Lý Chấn Bang phảng phất nhìn thấy vô số đủ mọi màu sắc điểm sáng, tràn ngập trong không khí. Đây chính là ma pháp nguyên tố sao? Lý Chấn Bang từ từ mở mắt, chân mày cao lại, mặc dù mở to mắt nhìn không thấy ma pháp nguyên tố, nhưng là y nguyên có thể cảm giác được xung quanh tràn ngập nồng đậm ma pháp nguyên tố. Tiếp tục nhắm mắt lại, Lý Chấn Bang lại thấy được những cái kia nguyên tố điểm sáng, nhất là bên người mẫu thân, tràn đầy màu xanh da trời nguyên tố. Đây chính là thủy nguyên tố sao? Kia cái khác chính là cái gì? Lý Chấn Bang lặng lặng cảm thụ được, hết thể có 7 loại nguyên tố, tản ra hoàng kim màu sắc điểm sáng cho hắn một loại cứng rắn cảm giác, hẳn là kim nguyên tố, lục sắc cho người ta một loại sức sống 10 phần cảm giác, hẳn là một nguyên tố, màu xanh da trời khẳng định chính là thủy nguyên tố rồi, màu đỏ tràn ngập bạo tạc lực lượng nguyên tố hẳn là hỏa nguyên tố rồi, nặng nề mà thâm trầm màu vàng hẳn là thổ nguyên tố. Còn có hai loại rất thưa thớt nguyên tố, một loại sáng tỏ cũng rất nhu hòa nguyên tố, phản phất ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người ấm áp cảm giác, hẳn là quang nguyên tố rồi, còn có một loại khiến người ta cảm thấy tràn đầy phá hư khí tức màu đen nguyên tố, hẳn là ám nguyên tố. Bất quá hai loại nguyên tố tựa hồ đối với hắn cảm ứng bỏ mặc, cảm ứng đến, nhưng không có nhiều ít lực tương tác. Không đúng, còn có một loại càng thêm thưa thớt màu xám, vẹn vẹn nhìn lên một cái cũng cảm giác được linh hồn đều đang run rẩy, thần bí mà khiến người sợ hãi, toàn thân có loại khó chịu không nói ra được cảm giác. Lý Chấn Bang còn muốn tiến một bước quan sát thời điểm, màu xám vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa hề liền không có xuất hiện qua đồng dạng. Nếu như không phải vừa rồi loại kia linh hồn đều run rẩy cảm giác, Lý Chấn Bang thật đã cảm thấy phảng phất mình cảm giác sai. Mở mắt lần nữa Lý Chấn Bang, con mắt phảng phất lóe lên một vệt ánh sáng, cả phòng tựa hồ cũng trong nháy mắt sáng lên một cái. Thế nào? Có cảm giác gì sao? Diệp Uyển Thu đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem hắn, mặc dù nàng không có cảm nhận được trùng quanh thủy nguyên tố có quá lớn ba động, nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể có thu hoạch. Đừng có gấp, ma pháp chính là cần một chút xíu cảm ngộ đến. Ngươi nhìn ba của ngươi ta, cái gì đều không cảm ứng được, chỉ có thể làm chiến sĩ, nếu như không cảm giác được cũng không quan hệ, 6 tuổi về sau đi thần điện thức tỉnh khẳng định sẽ có thu hoạch. Lý Khải Sơn tâm thái đã dần dần bình hòa, dù sao mới 1 tuổi rưỡi, nếu có thể cảm giác được ma pháp nguyên tố, thậm chí thao tác ma pháp nguyên tố, đó mới là gặp ủy. Lý Chấn Bang con mắt đi lòng vòng, có chút không có hảo ý nhìn xem Lý Khải Sơn, mập mạp ngón trỏ tay phải bên trên chậm rãi ngưng tụ ra một viên giọt nước nhỏ, đang không ngừng mở rộng. Lý Khải Sơn phảng phất nhìn thấy quỷ, tê hít một hơi. Diệp Biển Thu một cái tay bưng kín đại trương miệng anh đào nhỏ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, có hy vọng và tận mắt nhìn thấy cảm giác là hoàn toàn không giống. Giọt nước nhỏ chậm rãi hội tụ thành mình nắm tay nhỏ lớn nhỏ, sau đó rất đột nhiên quăng về phía Lý Khải Sơn. Ba tiểu thủy cầu trực tiếp đập vào Lý Khải Sơn trên mặt, mặt mũi tràn đầy là nước. Lý Khải Sơn chẳng những không có sinh khí, ngược lại ngây ngô vui vẻ lên. Nhi tử ta là thiên tài, nhi tử ta tờ mở là một thiên tài. Ha 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 ha. Lý Khải Sơn từ vừa mới bắt đầu nhẹ giọng thì thào, càng về sau là giống lớn ra, trực tiếp từ trong nhà phi nước đại mà ra. Bang một tiếng, trên cửa xuất hiện một cái nam nhân hùng tráng thân thể xô ra tới lô lớn. Diệp Uyển Thu không để ý đến trên cửa lô lớn, hai tay từ Lý Chấn Bang dưới nách xuyên qua, đem Lý Chấn Bang giơ lên cao cao, nguyên địa quay vòng lên. Nhi tử, ngươi thật là một cái thiên tài. Diệp Uyển Thu hưng phấn thét to. Chương 5, năm hệ ma pháp thể chất thúc, ta nói chính là thật, ta tận mắt nhìn thấy a. Nhi tử ta Lý Chấn Bang thật biết dùng ma pháp a. Mặc dù chỉ là ngưng kết tiểu thủy cầu, nhưng hắn vẫn chưa tới 2 tuổi a. Ta thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua ai có thiên tài như vậy nhi tử. Lý Khải Sơn hai mắt sáng lên đối tộc trưởng nói. Lý Khải Sơn từ gian phòng lao ra về sau, trước tiên tìm tới tộc trưởng Lý Chiến Phong. Theo bối phận tính, Lý Chiến Phong xem như Lý Khải Sơn thúc thúc, hai người quan hệ vẫn rất tốt, Lý Khải Sơn là Lý Chiến Phong từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Trong âm thầm, Lý Khải Sơn cùng Lý Chiến Phong đều là thúc cháu nghĩ xưng. Nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia, Lý Khải Sơn phụ thân cũng sẽ không chết, có lẽ vị trí tộc trưởng chính là Lý Khải Sơn phụ thân Lý Chiến Thiên. Lý Chiến Thiên thế nhưng là đã từng trong gia tộc danh xưng có hy vọng nhất trở thành thánh chiến sĩ người, đồng thời cũng là thực lực tiếp cận nhất thánh chiến sĩ người. Khải Sơn a, ngươi nói là sự thật. Ta thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua có người vậy mà có thể tại không đến 2 tuổi thời điểm liền có thể cùng ma pháp nguyên tố câu thông. Lý Chiến Phong thận trọng nói, hắn là tộc trưởng, làm sự tình cũng không thể tin đồn. Tại tộc trưởng vị trí bên trên ngồi lâu như vậy, mặc dù không có cái gì lớn hành động, nhưng cũng là trùng quy trùng cũ, một lòng vì gia tộc bận rộn, đạt được các trưởng lao nhất trí tán thành. Thúc, ngài cùng ta đi về nhà nhìn xem, chắc chắn sẽ không sai, Uyển Thu cũng là tận mắt nhìn thấy. Nói, liền đưa tay kéo Lý Chiến Phong. Ồ, Uyển Thu cũng nhìn thấy. Thôi ta tùy ngươi đi xem một chút. Nếu như Chấn Bang không biết ma pháp, ta nhất định ra pháp hầu hạ. Lý Chiến Phong nói xong vô tình hay cố ý nhìn sang Lý Khải Sơn cái mông, khi còn bé tinh lịch Lý Khải Sơn cũng không có ít bị hắn đánh đòn. Lý Khải Sơn vươn đi ra kéo Lý Chiến Phong tay cứng đờ, không tự chủ che cái mông của mình, hắc hắc chế cười, thúc, ta đều người lớn như vậy, ngài cũng đừng tổng cầm khi còn bé sự tình rêu cả ta. Vạn nhất để Chấn Bang biết, ta về sau còn thế nào giáo dục thằng danh con này. Đi thôi. Nếu ngươi không đi ta thì không đi được. Nói xong, Lý Chiến Phong liền không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Hắn cũng rất muốn nhìn xem cái này rất lâu không có nhìn thấy tiểu gia hỏa đến cùng có thể cho hắn mang đến nào kinh hỉ. Nhớ kỹ lần trước nhìn thấy hắn vẫn là vừa ra đời thời điểm, mình vừa đem hắn ôm, còn không có nhìn kỹ đâu, hắn vậy mà liền đi tiểu mình một thân đồng từ nước tiểu, vẻ mỉm cười cũng bò lên trên kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn. Chính hắn không có con cái, một mực coi Lý Khải Sơn là thành mình thân nhi tử đối đãi. Cái này Lý Chấn Bang tự nhiên cũng liền hòa thân cháu trai đồng dạng, Lý Chấn Bang danh tự hay là hắn lấy, hy vọng Chấn Bang có thể chấn hương gia tộc, bình định ngoại bang, sớm ngày phong hầu bái tướng, trở thành quốc gia nhân tài trụ cột. Khải Sơn, cái này, đây là ngươi làm a? Lý Chiến Phong chỉ vào trên cửa cái kia nhân hình lô lớn, có chút dở khóc dở cười nói. Lý Khải Sơn hắc hắc chê cười, quá gấp, sai lầm, sai lầm. Phong thúc, ngài đã tới. Diệp Uyển Thu từ cổng to vào chỗ nhìn thấy Lý Chiến Phong còn có giống như phạm sai lầm tiểu hài tử đồng dạng không biết làm sao trợ phu, cười nên đón tiếp lấy. Uyển Thu a, ngươi không bận rộn quản Khải Thiên, ngươi xem một chút môn này, đều để hắn phá hư thành dạng gì. Đầy mắt ý cười Lý Chiến Phong cũng không có thật sự tức giận, tựa hồ đã sớm đối Lý Khải Thiên tập mãi thành thói quen. Đem băng mà mang tới ta xem một chút, nghe Khải Thiên nói hắn vậy mà lại thủy hệ ma pháp. Lý Chiến Phong hô hấp hơi có chút dồn dập nói, cái này, chỉ sợ, ta liền biết, khẳng định là Khải Sơn tiểu tử thúi này lừa gạt ta. Nói một mặt nghiêm túc mặt hướng Lý Khải Sơn, tựa hồ sau một khắc thật liền sẽ ra pháp hầu hạ đồng dạng. Phong thúc, ngài hiểu lầm, ý của ta là, chỉ sợ ngài muốn càng thêm kinh ngạc. Ngài tốt hơn theo ta vào nhà xem một chút đi. Diệp Uyển Thu cười giữ chặt Lý Chiến Phong cánh tay hướng trong phòng đi. Cái này, đây là. Lý Chiến Phong vào nhà nhìn thấy ngồi ở trên giường Lý Chấn Bang, nét to miệng không biết nói cái gì cho phải. Lý Khải Sơn cũng mở to hai mắt nhìn, lộc cộc nuốt nước miếng một cái. Hai người trong lòng đều có chút cảm giác bất lực, lao thiên cái này trò đùa mở có chút quá đi. Chỉ gặp Lý Chấn Bang đang ngồi ở trên giường, hai tay bàn tay mở ra, mỗi cái trên đầu ngón tay đều nổi lơ lửng một cái tiểu cầu, ngay tại vừa đi vừa về xoay chuyển bàn tay bừa bỡn. Ta không phải nằm mơ đi. Lý Khải Sơn dùng lực bóp một chút mặt mình, rất đau. Năm hệ ma pháp cầu. Không sai, chính là năm hệ ma pháp cầu. Lý Chấn Bang mỗi cái trên đầu ngón tay đều nổi lơ lửng một loại nhan sắc ma pháp cầu, mặc dù rất nhỏ, nhưng là kia đúng là năm hệ ma pháp cầu. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm hệ nguyên tố ngưng kết ra ma pháp cầu cứ như vậy lơ lửng tại Lý Chấn Bang trên ngón tay, hai cánh tay, 10 cái nhỏ ma pháp cầu. Chiến Phong, nghe nói ngươi kia tiểu tôn tử là năm hệ ma pháp thể chất a? Năm hệ ma pháp đều sẽ dùng, thật hay giả? Nói chuyện chính là Cắt Lô Đế quốc cung phụng hỏa hệ thánh ma đạo sư Đi Lì Lợi Cả. Lợi Cả đại sư, ta kia tiểu tôn tử chính là chơi đùa, lúc này mới 3 tuổi, mặc dù có tiềm lực của phương diện này, nhưng là chỉ có đến 6 tuổi, đi thần điện tuần lễ sau khi giác tỉnh mới có thể định ra đến, hiện tại ai cũng khó mà nói a. Hiện tại chỉ là có thể sử dụng năm hệ ma pháp ngưng kết thành nguyên tố tiểu cầu, đem bọn người hầu làm sức đầu mẹ chắn thôi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là vẻ kiêu ngạo vẫn là lộ rõ trên mặt. Mình tiểu tôn tử Lý Chấn Bang đây chính là toàn hệ pháp sư nội tình, coi như thức tỉnh về sau có mạnh có yếu, bất quá trở thành một có tiềm lực ma pháp sư kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chiến Phong, ta cũng là nghe nói thật lâu rồi, hiện tại có được hay không? Đi ngươi kia nhìn xem tiểu gia hỏa kia, nếu quả như thật có thiên phú, ta liền thu hắn làm đệ tử. Đi Lý Lạc ngạo nên nói. Đi Lý Lạc sát thực có cái này lực lượng, hắn không chỉ có là Cắt Lô Đế quốc quốc sư, càng là một thánh ma đạo sư, mặc dù chỉ là hỏa hệ, nhưng là đối nguyên tố khác cảm giác cùng ứng dụng cũng không kém. Cũng không phải là hỏa hệ ma pháp sư chỉ có thể sử dụng hỏa hệ ma pháp, hệ khác cấp thấp ma pháp đồng dạng có thể sử dụng, chỉ bất quá sử dụng tiêu hao tinh thần lực cùng ma pháp lực xa xa lớn hơn cùng cấp bậc hỏa hệ ma pháp mà thôi, mà lại uy lực cũng sẽ hơi thấp một chút, người bình thường sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhưng là thân là thánh ma đạo sư đối ma pháp nguyên tố lĩnh ngộ xa xa lớn hơn phổ thông ma pháp sư, gần là đối với ma pháp nguyên tố lý giải liền đầy đủ phổ thông pháp sư hưởng thụ trung thân. Thật sao? Lý Chiến Phong kích động nói chuyện đều có một ít cả lăm. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Đi Lý Lực Cả đại sư vậy mà lại hạ mình nói ra những lời này đến, không biết bao nhiêu người muốn trở thành Lực Cả đại sư đệ tử đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mỗi tháng Lực Cả đại sư đều sẽ đến Cắt Lô Hoàng gia học viện đi giảng một tiết khóa, dù vậy nghe một tiết khóa đối rất nhiều người mà nói đều là một loại hy vọng xa vời. Lý Chiến Phong cung kính dẫn dắt đến Lực Cả đại sư hướng ra bên trong đi đến, mặc dù Hồng Phong Diệp gia tộc gia đại nghiệp đại, nhưng là có thể cùng Lực Cả đại sư dính líu quan hệ, kia đối gia tộc phát triển cũng tuyệt đối là có trăm lợi mà không có một hại, huống chi đối Lý Chấn Bang tới nói, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên đại kỳ ngộ a. Tiểu thiếu gia, ngài tha cho ta đi. Ta cái này đều đã là cuối cùng một bộ y phục, lại ô uế, ta đều không có thay giặt. Một thân màu xanh vải áo khoác gã sai vặt, không người trước mặt Lý Chấn Bang, cười dạng dỡ cầu xin tha thứ. Hừ hừ, lần này coi như xong, lần sau còn dám nhìn trộm ta tắm rửa, ta ngay tại ngươi trên mông đốt hai cái lỗ. Lý Chấn Bang ngồi tại trong chậu gỗ, hận hận nói. Nói xong nhẹ nhàng vung tay lên, tay trái thủy cầu cùng tay phải thổ cầu liền biến mất không thấy. Ngay sau đó hai tay lại xuất hiện hai cái tiểu hỏa cầu, hướng về phía vừa rồi thanh sam gã sai vặt vung vẩy mấy lần. Gã sai vặt hoảng sợ bận bịu chạy ra cửa bên ngoài, vẫn không quên đóng cửa lại, ngoài cửa truyền đến bọn nha hoàng che miệng tiếng cười khẽ. Cũng không phải Lý Chấn Bang khi dễ người, có được trí nhớ kiếp trước mình, thực sự chịu không được một cái nam nhân xa lạ giúp đỡ tự mình rửa tắm, nha hoàng cho hắn tắm rửa hắn thì càng không có ý tứ, kiếp trước hắn nhưng là cái xử nam, cái nào trải qua chiến trận này. Bọn người hầu cũng là không có cách nào, mới 3 tuổi tiểu thiếu gia mặc dù rất trưởng thành sớm, đối bọn hắn cũng rất tốt, nhưng là dù sao mới 3 tuổi, ai dám như thế không chịu trách nhiệm để chính hắn một người tắm rửa. Cái này nếu như bị tộc trưởng biết, không được lột ra hắn. Từ khi tộc trưởng phát hiện Lý Chấn Bang có năm hệ ma pháp thể chất về sau, Lý Chấn Bang liền thành gia tộc trọng điểm bảo hộ đối tượng. Làm gì đều phải có người làm buổi tiếp, chính là đi nhà vệ sinh đều phải tiền hô hậu ủng, nếu như không phải Lý Chấn Bang dùng ma pháp cầu mãnh liệt kháng nghị, chỉ sợ đều phải có người làm cho hắn chửi ít. Cuối cùng song phương thỏa hiệp kết quả chính là, bất luận Lý Chấn Bang đi nơi nào đều muốn một đống người hầu nha hoàn buổi tiếp, không thông qua Lý Chấn Bang cho phép cùng gọi đến, người hầu cùng bọn nha hoàn lại chờ ở ngoài cửa. Hôm nay Lý Chấn Bang tắm rửa thời điểm đang suy tư một ít chuyện, cho nên tắm rửa thời gian hơi dài một chút, hơn nữa còn không có động tĩnh. Vừa rồi người hầu sợ hãi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đành phải kiên trì lặng lẽ ghé vào trên cửa sổ liếc mắt nhìn, kết quả bị Lý Chấn Bang phát hiện, liền xuất hiện tình cảnh vừa nãy. Chương 6, Hỏa hệ Thánh Ma đạo sư Đi Ly Lạc vẫn chưa được, vì cái gì chính là không được chứ? Tắm rửa xong, Lý Chấn Bang ngồi ở trong sân, cao mày nói một mình. Đã nhanh 2 năm, Lý Chấn Bang đã có thể thuần thục điều khiển 5 hệ ma pháp nguyên tố, nhưng là quang nguyên tố cùng ám nguyên tố điều khiển một mực khốn nhiều hắn. Gần nhất hắn còn phát hiện một cái không biết có tính không vấn đề, hắn có thể cảm giác được mẫu thân lúc tu luyện, rõ ràng sẽ có thủy nguyên tố hòa tan vào thân thể, mặc dù chỉ là một số nhỏ thủy nguyên tố dừng lại trong thân thể, thế nhưng là tích lũy tháng ngày phía dưới, cái này dừng lại lượng liền sẽ rất lớn, phản phất thân thể bản thân liền là một cái thủy nguyên tố vật chứa, mà lại thủy nguyên tố sẽ một mực cải thiện lấy mẫu thân thể chất. Thế nhưng là mình chỉ có thể cảm nhận được khác biệt nguyên tố, thậm chí điều khiển 5 hệ nguyên tố, nhưng lại không cách nào đem bất luận một loại nào nguyên tố đạo nhập thân thể của mình. Lý Chấn Bang tay trái trên ngón tay 5 hệ nguyên tố hình thành tiểu cầu ngay tại trên ngón tay vừa đi vừa về thoát ra, đây là Lý Chấn Bang suy nghĩ vấn đề lúc một cái thói quen. Chiến Phong à, gần nhất có chút thời gian không có trong hoàng cung nhìn thấy ngươi nhà Lý Khải Sơn, hắn không phải hoàng gia hộ vệ đội đội trưởng sao? Đúng vậy a. Khải Sơn gần nhất phụng bệ hạ ý chỉ ra ngoài làm việc, cụ thể là cái gì ngay cả chúng ta cũng không biết. Nha. Nghe nói ngươi kia có vài hũ chân quý mấy chục năm rượu ngon a. Không biết lão phu phải chăng may mắn có thể nhấm nháp a. Lời ca đại sư, nguyên lai ngài cũng tốt cái này một a. Không có vấn đề. Ngài nếu là thích, ta để người hầu đưa cho ngài quá khứ. Lý Chiến Phong rất là vui vẻ đáp. Đây cũng không phải là nói đi Lý Lạc tại đe dọa, đây là tại hướng Lý Chiến Phong lấy lòng thôi. Nếu có người cho rằng bẹn bẹn mấy bình rượu ngon liền có thể đem đi Lý Lạc mời đến trong nhà một tòa, đó chính là 10 phần sai, nhiều ít người muốn đưa kỳ chân dị bảo cho đi Lý Lạc đều không có môn lộ. Đã đến cổng, Lý Chiến Phong triệt thoái phía sau một bước, đưa tay phải ra dùng tay làm dấu mời. Đi Lý Lạc cũng không có khách khí, cất bước đi vào. Dễ nói. Không cần. Đi Lý Lạc đang nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến trong viện Lý Chấn Bang ngây ra một lúc, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Không cần phiền phức như vậy, trực tiếp tại nhà ngươi uống không phải? Đã sớm nghe nói Hồng Phong Diệp gia tộc đầu bếp không tệ, vừa bận thừa cơ hội này hảo hảo nhấm nháp. Đi Lý Lạc lại liếc mắt nhìn Lý Chấn Bang đối Lý Chiến Phong nói. Lý Chấn Bang giờ phút này ngay tại tự hỏi chỉ riêng ám nguyên tố khống chế vấn đề, trên tay nổi lơ lửng 5 hệ ma pháp cầu ngay tại đầu ngón tay xuyên thẳng qua. Vừa mới bắt đầu nghe nói Lý Chiến Phong cháu trai là 5 hệ ma pháp thể chất truyền ngôn còn cảm thấy bất quá nói ngoa mà thôi, trong truyền thuyết chỉ có pháp thần mới là 5 hệ ma pháp thể chất. Còn có một loại càng thêm mở mịt ma pháp thể chất, gọi là 7 hệ ma pháp thể chất. Liền xem như viễn cổ thời đại thần linh tựa hồ cũng không thể thuần thục điều khiển 7 loại ma pháp nguyên tố. Thánh ma đạo sư trong nhà ăn cơm, vậy cũng không là bình thường bình quang. Từ đưa rượu biến thành trực tiếp ở nhà uống rượu, đây chính là đi lý lực cả tiến một bước tốt như thế biểu hiện. Lý Chiến Phong nếu như lại bắt không được trọng điểm, vậy cái này tộc trưởng cũng sẽ không cần làm. Lý Chiến Phong lập tức an bài bọn người hầu chuẩn bị đồ ăn chuẩn bị rượu, mở tiệc chiêu đãi lực cả đại sư. Lệ cả thúc thúc đã lâu không gặp. Ngài thế nhưng là rất lâu đều không có tới nhìn văn cơ, mấy lần trước ta đi hoàng cung tìm phụ hoàng thời điểm, cũng không có thấy ngài đâu. Lâu như vậy không gặp, bụng vẫn là như thế lớn a. Triệu Văn Cơ ngồi tại Đi Lý Lạc bên người, còn vươn tay ra nhẹ nhàng vô Đi Lý Lạc bụng lớn. Văn Cơ a, đều đã làm mẹ người hôn, lại còn là như thế tinh nghịch. Nhược Nguyệt, Nhược Tinh kia hai cái nha đầu còn tại học viện a. Đi Lý Lạc cương triều vô một cái Triệu Văn Cơ cái chắn nói. Triệu Văn Cơ lai lịch thế nhưng là không nhỏ, là làm nay cắt lô đế quốc quốc vương Triệu Thiên Long nữ nhi. Bởi vì Lý Khải Sơn phụ thân Lý Chiến Tiên có công với xã tắc, tại Triệu Văn Cơ còn không có ra đời thời điểm, liền đã lòng bàn tay cho Lý Khải Sơn. Khi còn bé trong cung lớn lên, Triệu Văn Cơ rất thích bắt Đi Lý Lạc dâu đỏ, đập hắn bụng lớn. Đi Lý Lạc cũng rất thích cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, luôn luôn chỉ điểm nàng một chút ma pháp tri thức. Bất quá tiểu nha đầu này quá tinh lịch, không thích tu luyện, nếu không cũng sẽ không tới hiện tại vẹn vẹn cấp 3 hỏa hệ ma pháp sư tu vi. Phải biết, nàng đại nữ nhi Lý Nhược Nguyệt hiện tại cũng đã là cấp 2 hỏa hệ ma pháp sư. Kia hai nha đầu đương nhiên còn tại đi học, hai nàng cũng rất là tưởng niệm ngài đâu. Mỗi lần trở về đều hỏi ta, lúc nào đi xem một chút Lạc gia gia đâu. Nhược Tinh nha đầu kia còn tốt, đừng nhìn là chiến sĩ, thế nhưng là rất văn tĩnh. Nhược Nguyệt nha đầu kia cùng ngươi khi còn bé, quá nghịch ngợm, lần trước thừa dịp ta không chú ý, lại đem ta một kiện pháp sư trưởng bảo cho đốt thành nửa tay áo. Thua lỗ ta phát hiện kịp thời, nếu không đoán chừng chỉ còn lại một đống cho bụi. Đi Lý Lạc cười ha ha, bất chi bất giác lâm vào trong hồi ức. Tiệc rượu kết thúc về sau, Diệp Viễn Thu mang theo Lý Chấn Bang đi vào phòng khách bái kiến Đi Lý Lạc cả. Đi Lý Lạc giờ phút này mặt đã thông đỏ, hiển nhiên cái này bỗng nhiên tiệc rượu hay là vô cùng hài lòng. Triệu Văn Cơ ngồi ở bên cạnh hắn. Triệu Văn Cơ nhìn xem Diệp Viễn Thu đi đến, lặng lẽ hướng về phía nàng mấy mắt, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Văn bối Diệp Viễn Thu bái kiến Lạc cả tiền bối. Diệp Viễn Thu cung kính hướng Đi Lý Lạc cả không người thi lễ nói. Đi Lý Lạc cả tay trái khẽ bước trên cằm màu đỏ vịt bôi hồ, cười nói ra, ngươi chính là Khải Sơn nhị phu nhân a. Quả nhiên là đại gia phong phạm, Văn Cơ cũng thường xuyên đối ta nhắc lên ngươi. Nói ngươi vừa xinh đẹp lại thông minh, là cái hiếm có hiền nội trợ. Văn Cơ nha đầu này tính tình tương đối táo bạo, đoán chừng cũng không ít tìm người gây chuyện đi. Lệ Cạ tiền bối nói đùa, Văn Cơ tỷ tỷ mới thật sự là hiền nội trợ đâu. Nếu như không phải Văn Cơ tỷ tỷ rộng lượng, ta cùng Khải Sơn đời này liền thật không có duyên phận. Nói xong, Diệp Viễn Thu đem sau lưng Lý Chấn Bang kéo ra ngoài, nhẹ nói mau cùng Lệ Cạ tiền bối chào hỏi. Dâu đỏ ra ra tốt. Lý Chấn Bang tránh sau lưng Diệp Viễn Thu, ôm Diệp Viễn Thu chân trái, có chút ngượng ngùng, lại có chút sợ hãi giòn tan kêu lên. Sau khi kêu xong, lại nhanh chóng trốn đến Diệp Uyển Thu sau lưng, thò đầu ra nhìn trộm quan sát một chút Đi Lì Lệ Cạ, sau đó lại nhanh chóng trốn đi. Lý Trấn Bang thế nhưng là rất biết nũng nịu, mặc dù chính hắn có lúc đều chịu không được mình giả vờ non nớt, nhưng là không có cách nào à. Đa số thời điểm cũng nên con nên tuổi trẻ biểu hiện mới được, ba tuổi hài tử luôn luôn ông cụ non dù sao không tưởng nổi. Ê! Đi Lý Lệ Cạ vừa dơ lên chén trà đứng tại bên miệng, dâu đỏ ra ra. Trấn Bang, làm sao không lễ phép như vậy? Phải gọi Lệ Cạ ra ra. Diệp Uyển Thu đem Lý Trấn Bang lôi ra để giáo huấn nói. Mặc dù là giáo huấn, nhưng là cũng đang trộm mắt đánh giá Đi Lý Lệ Cạ, sợ Đi Lý Lệ Cạ sinh khí giáo huấn hắn. Không sao, không sao, đồng ngôn vô kỵ. Dâu đỏ ra ra. Ha 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 ha. Đi Lý Lệ Cạ ngắn ngủi ngây người về sau, cười lên ha ha. Văn Cơ nha đầu, ta nhớ được ngươi lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta, giống như gọi ta dâu quay nón thúc thúc tới đi. Ta hiện tại cũng nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không là ngươi xúi dục hắn gọi như vậy. Đi Lý Lệ Cạ danh mánh nhìn xem Triệu Văn Cơ cười nói. Lệ Cạ thúc thúc, ngươi quá xấu rồi, ta làm sao có thể dạng này xúi dục Trấn Bang đâu. Ta cũng không thuận. Nói xong, Triệu Văn Cơ dùng lực lung lay Đi Lý Lệ Cạ cánh tay. Ngừng, ngừng, ngừng. Văn Cơ a. Lệ Cạ thúc thúc sai còn không được sao. Ngươi lại như thế lắc xuống dưới, Lệ Cạ thúc thúc cái này thân lão cốt đầu coi như tan thành từng mảnh. Đi Lý Lệ Cạ cưng Triệu nhìn xem Triệu Văn Cơ nói. Lệ Cạ thúc thúc thân thể cứng rắn đây. Cắt Lô Đế Quốc còn trông cậy vào ngài thủ hộ đâu. Triệu Văn Cơ ngoài miệng nói, lại đình chỉ lay động. Cái gì thủ hộ không bảo vệ? Ta bộ xương giả này ngược lại là còn muốn vì Cắt Lô Đế Quốc phát thêm phát sáng phát phát như ta. Hừ, luôn có một số người không biết tự lượng sức mình, cho là chúng ta Cắt Lô Đế Quốc dễ khi dễ đâu. Đi Lý Lệ Cạ trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Đúng rồi, Trấn Bang, nghe ngươi ra ra nói ngươi là năm hệ ma pháp thể chất, đến biểu hiện ra cho dâu đỏ ra ra nhìn xem có được hay không. Đi Lý Lệ Cạ thanh âm ôn hòa nói, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Đi Lý Lệ Cạ tại vừa vào cửa lúc liền thấy Lý Trấn Bang năm hệ ma pháp cầu trên ngón tay ở giữa xuyên thẳng qua, lấy ma pháp của hắn tạo nghệ sao có thể nhìn không ra manh mối gì, lúc này chỉ là muốn càng thêm vững tin thôi, hắn nhưng là mang theo mục đích tới. Chương 7, Thánh Ma đạo sư tranh chân dung Lý Trấn Bang trốn ở mẫu thân sau lưng, con mắt đi lòng vòng, lộ ra cái đầu nhỏ, ngượng ngùng nhìn Đi Lý Lệ Cạ một chút. Rụt rè nói ra, dâu đỏ ra ra, ta biểu hiện ra xong về sau ngươi cũng không nên tức giận à. Biểu lộ không nói ra được thiên chân khả ái. Lý Trấn Bang giờ phút này trong lòng đã có chút minh bạch, Đi Lý Lệ Cạ lao đầu này không chỉ có riêng là tới dùng cơm tự việc nhà đơn giản như vậy, rất lớn có thể là vì chính mình. Năm hệ ma pháp thể chất thế nhưng là rất lớn một cái bánh trái thơm ngon, trong truyền thuyết thể chất nào có dễ dàng như vậy đủ phải. Từ có thể điều khiển ma pháp nguyên tố đến bây giờ đã rất lâu rồi, Lý Trấn Bang dần dần đã minh bạch, mình cũng không phải là trong truyền thuyết năm hệ ma pháp thể chất, chẳng qua là đối ma pháp nguyên tố lực tương tác tương đối cao thôi, có lẽ là tinh thần lực của mình khác hẳn với thường nhân, có lẽ cùng mình là cái người xuyên biệt có quan hệ. Bất quá bất luận là loại kia tình huống, đều cùng trong truyền thuyết năm hệ ma pháp thể chất không dính dáng. Hiện tại Lý Trấn Bang duy nhất còn có chút tưởng niệm chính là cái gọi là thần điện, có lẽ 6 tuổi về sau tại thần điện sau khi giác tỉnh năng lực sẽ có cải biến đi. Bất quá Lý Trấn Bang vẫn là rất thanh tỉnh, không thể đem rất nhiều chuyện đều ký thác vào kia hư vô mở mịt thần điện thức tỉnh bên trên. Hắn hiện tại chính là muốn tận khả năng tranh thủ đến mình lợi ích lớn nhất, hỏa hệ thánh ma đạo sư tên tuổi vẫn rất có làm đầu. Hắn đã dưới đáy lòng làm tốt dự định, giờ phút này hắn liền muốn không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn muốn đem những năm này đối ma pháp lĩnh ngộ tận khả năng biểu diễn ra, chỉ có dạng này mới có thể đả động vị này thánh ma đạo sư. Nếu như hắn có thể thu mình làm đồ đệ, coi như về sau phát hiện mình không phải năm hệ ma pháp thể chất hối hận cũng đã chậm, gạo nấu thành cơm dễ dàng, cơm chín biến thành gạo sống cũng không phải sự tình đơn giản. Hỏa hệ thánh ma đạo sư Đi Lý Lệ Cạ quốc sư đồ đệ, cái danh này tựa hồ rất hù dọa người. Đi Lý Lệ Cạ cùng đám người chỗ nào có thể nghĩ đến một cái mới 3 tuổi tiểu thí hải sẽ nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn càng sẽ không nghĩ đến cái này 3 tuổi tiểu thí hải căn bản cũng không phải là thế giới này người. Đi Lý Lệ Cạ sợi lấy mình bị đuôi hổ, cười ha hả nói ra, không sao, không sao cả. Dâu đỏ ra ra không tức giận, ngươi nếu là biểu hiện tốt, dâu đỏ ra ra còn có ban thưởng nha. Nhìn xem Lý Trấn Bang cái kia khả ái lại có chút ngượng ngùng bộ dáng, Đi Lý Lệ Cạ trong lòng càng thêm công nhận. Thân là cao cao thượng vị giả, bao nhiêu năm chưa từng có loại này vui vẻ cảm giác, mỗi người nhìn thấy chính mình cũng là rất cung kính. Nhớ kỹ lần trước thoải mái cười to giống như chính là mấy năm trước mình mà pháp bảo bị cái kiêm lịch ngậm tiểu nha đầu Lý Nhược Nguyệt tiêu hủy lần kia đi. Lý Trấn Bang y nguyên có chút e lệ từ mẫu thân sau lưng đi tới, tay phải tròn vo ngón trỏ luồn vào miệng bên trong, nhẹ nhàng mút lấy, phản phất tại suy nghĩ như thế nào biểu hiện mình đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn xem Lý Trấn Bang dáng vẻ, đều sẽ tâm cười một tiếng, cái này tiểu thí hài thật sự là quá đáng yêu. Nhất là có thực lực tiểu thí hài, sẽ cho người cảm thấy càng thêm đáng yêu. Lý Trấn Bang con mắt càng không ngừng chuyển động, phản phất nghĩ tới điều gì ý kiến hay, rút ra ngậm trong miệng ngón tay nhỏ, lại có chút cười vui vẻ. Lý Trấn Bang rỗi ra vừa mới ngậm trong miệng ngón tay nhỏ, chỉ gặp đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt hồng quang, chính là hỏa nguyên tố. Lý Trấn Bang ngón tay nhỏ trên không trung không ngừng khoa tay, hỏa nguyên tố trên không trung không ngừng phát họa ra một chút hình dáng. Mặc dù nhìn không ra vẽ là cái gì, nhưng là hỏa nguyên tố dừng lại trên không trung ngón tay trải qua trên dấu vết chẳng những không có tản ra ngược lại càng ngày càng ngưng thực, phản phất là từng đầu hỏa tuyến nổi đồng bền giữa không trung đồng dạng. Tất cả mọi người thấy rõ, Lý Trấn Bang đây là muốn dùng nguyên tố chống rông vẽ tranh. Vẹn vẹn chiêu này đối hỏa nguyên tố điều khiển liền đã để đám người kinh ngạc không thôi. Đi Lý Lệ Cạ trong mắt cũng chầm chậm nổi lên vẻ vui mừng, vẹn vẹn 3 tuổi liền đã có thể như thế điều khiển hỏa nguyên tố, nếu như 6 tuổi về sau thần điện thức tỉnh, chỉ sợ cũng càng không tầm thường. Đột nhiên, Lý Chấn Bang đầu ngón tay nhan sắc càng không ngừng chớp động lên, kia là đang thao túng màu sắc khác nhau nguyên tố. Đi Lý Lạc trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, hắn đã có thể xác định Lý Chấn Bang có thể thuần thục điều khiển năm hệ nguyên tố, nếu như nói cái này còn không phải năm hệ thể chất, hắn đánh chết đều không tin. Đi Lý Lạc đấy lòng đối lần này tới đến Hồng Phong Diệp gia tộc gặp tiểu gia hỏa này âm thầm mừng rỡ, may mắn chính mình tới một chuyến, nếu không dạng này ma pháp thiên tài liền muốn bỏ qua, lời đồn có đôi khi cũng là có thật. Hoa một chút xíu hướng tới hoàn thành, tất cả mọi người nhìn ra, Lý Chấn Bang ngay tại vẽ là một bộ tranh chân dung, mà lại chính là hỏa hệ thánh ma đạo sư Đi Lý Lạc tranh chân dung. Vẽ cũng không phải là đặc biệt hoàn mỹ, nhưng lại là một bộ thải sắc tranh chân dung. Mọi người đều biết, kim một thủy hỏa thổ năm hệ nguyên tố bản sắc là kim sắc lục sắc màu lam màu đỏ màu vàng, thế nhưng là tranh này bên trên cái khác nhan sắc là thế nào tới. Lúc này trong phòng chỉ có số lượng không nhiều ma pháp sư mới hơi có nhận thấy, nhưng lại không thể khẳng định, chỉ là có chỗ nghi hoặc. Đi Lý Lạc trực tiếp chính là nhếch to miệng không lúc nhích nhìn chăm chú này tấm mình tranh chân dung, trong tay giơ lên bên miệng chén trà cứ như vậy dừng ở đại trương lấy bên miệng. Để hắn khiếp sợ cũng không phải là này tấm tranh chân dung cỡ nào sinh động, mà là tranh chân dung sát thái. Lấy Đi Lý Lạc cảm giác lực, rất rõ ràng những này nhan sắc biến hóa đều là bởi vì màu sắc khác nhau ma pháp nguyên tố thông qua phức tạp sắp xếp tổ hợp đạt tới, điều khiển những nguyên tố này sắp xếp tổ hợp cũng không phải đơn giản như vậy. Mỗi một cái ma pháp nguyên tố ở giữa đều là có lực hút cùng sức đẩy. Cùng loại ma pháp nguyên tố ở giữa lực hút sẽ lớn hơn một chút, không cùng loại ma pháp nguyên tố ở giữa sức đẩy sẽ lớn hơn một chút. Để ma pháp nguyên tố ở giữa giảm nhỏ lực hút cùng sức đẩy phương pháp tốt nhất là sử dụng tinh thần lực dẫn đạo mỗi một cái ma pháp nguyên tố, dạng này mới có thể lớn nhất khả năng để ma pháp nguyên tố lẫn nhau tiếp cận, ma pháp nguyên tố càng ngưng tụ, uy lực cũng liền càng lớn. Lý Chấn Bang thời khắc này biểu hiện không chỉ có riêng là năm hệ ma pháp nguyên tố lực tương tác, còn hiện ra hắn cường đại tinh thần lực. Ma pháp sư tấn cấp không chỉ dựa vào chứa đựng tại thể nội ma pháp nguyên tố nhiều ít, cùng ma pháp nguyên tố cảm giác, chủ yếu hơn thể hiện tại đối ma pháp nguyên tố trên sự khống chế. Như thế nào điều khiển ma pháp nguyên tố, dựa vào là chính là tinh thần lực. Chỉ có tinh thần lực đủ cường đại, mới có thể tốt hơn cùng ma pháp nguyên tố câu thông, tiến tới phóng xuất ra cường đại cao cấp ma pháp. Đương Lý Lý Lạc tranh chân dung triệt để sau khi hoàn thành, khắp khuôn mặt là mồ hôi, Lý Chấn Bang thật dài thở ra. Như thế điều khiển ma pháp nguyên tố hắn còn là lần đầu tiên, hắn cũng là nhìn thấy Đi Lý Lạc về sau ý tưởng đột phát, về phần có thể thành công hay không chính hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Dạng này đối tinh thần lực tiêu hao rất lớn, tinh thần lực tiêu hao để hắn cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen, đặt mông ngồi trên mặt đất. Kết quả vẫn là rất lý tưởng, hắn thành công. Nếu như vậy đều không thể đả động Đi Lý Lạc, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tranh chân dung sau khi hoàn thành, lại tại không trung dừng lại 5 phút tả hữu mới chậm rãi tiêu tán rơi. Giờ phút này trong phòng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Lý Chấn Bang. Thật bất khả tư nghị, đây quả thực là cái kỳ tích. Đi Lý Lạc tại tranh chân dung hoàn thành thời điểm liền đã khôi phục bình thường, để hắn lần nữa khiếp sợ là tại Lý Chấn Bang sau khi hoàn thành, tranh chân dung lại còn có thể trên không trung dừng lại 5 phút. Phải biết từ vừa mới bắt đầu sáng tác đến cuối cùng hoàn thành đã qua một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, cái này mang ý nghĩa sáng tác vừa mới bắt đầu ma pháp nguyên tố đã trên không trung dừng lại vượt qua 20 phút. Cái này không chỉ có nói rõ Lý Chấn Bang tinh thần lực cường đại, càng nói rõ ma pháp nguyên tố ổn định. Ma pháp sư cấp 7 chỉ cần có đầy đủ thời gian liền nhất định có thể tu luyện thành vị bắt cấp ma pháp sư, bởi vì bắt cấp ma pháp sư thả ra cấp 9 ma pháp sử dụng chính là trong cơ thể mình chứa đựng ma pháp nguyên tố. Bộ phận này ma pháp nguyên tố lực tương tác mạnh hơn, nhu hòa hơn, cho nên khống chế lại càng thêm dễ dàng, cái này cũng dẫn đến thả ra cấp 9 ma pháp uy lực muốn hơi thấp một chút. Vì cái gì rất nhiều bắt cấp ma pháp sư đều không thể tấn cấp thánh ma đạo sư, cũng là bởi vì ngâm sướng cấp 9 ma pháp không còn hoàn toàn dựa vào thể nội ma pháp nguyên tố đến phóng thích, thân thể con người chứa đựng ma pháp nguyên tố dù sao cũng là có cực hạn. Thánh ma đạo sư ngâm sướng cấp 9 ma pháp sẽ chỉ phóng xuất ra một bộ phận thể nội ma pháp nguyên tố làm dẫn đạo, tiến tới khiến cho thiên địa bên trong ma pháp nguyên tố trong thời gian ngắn đại lượng tụ hợp, mà đại lượng tụ hợp ma pháp nguyên tố bản thân liền 10 phần dao động, nếu như không thể nhanh chóng đem ma pháp nguyên tố ổn định lại, đại lượng ma pháp nguyên tố liền sẽ bởi vì không ổn định mà bạo tạc. Đây tuyệt đối là một trận tai nạn, nhẹ thì nhận ma pháp phản vệ trọng thương, nặng thì hôi phi yên diệt. Nếu như phóng thích thành công, uy lực tự nhiên muốn cường đại hơn rất nhiều. Nếu như nói bắt cấp ma pháp sư phóng thích cấp 9 ma pháp chính là một viên uy lực, kia thánh ma đạo sư thả ra cấp 9 ma pháp thì tương đương với một viên xuyên lục địa uy lực, mà lại có thể phát xạ chỉ ít 2 cái. Đi Lý Lạc không lo được thân phận, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Lý Chấn Bang trong mắt hắn tương lai là bất khả hạn lượng, chí ít cũng sẽ đạt tới hắn cái này thánh ma đạo sư trình độ, thậm chí có khả năng đạt tới trong truyền thuyết pháp thần cảnh giới, nghe nói pháp thần chính là năm hệ ma pháp thể chất. Đi Lý Lạc hai tay bởi vì kích động đã bắt đầu run rẩy lên, thân thể cũng có chút rất nhỏ run rẩy. Đi Lý Lạc trong lòng đang gieo họ, ngàn năm khó gặp ma pháp thiên tài a, ta nhất định phải thu hắn làm đồ đệ của ta, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 8, Thánh Ma đạo sư thu đồ. Đi Lý Lạc hiện tại đặt quyết tâm, nhất định phải thu Lý Chấn Bang làm đồ đệ, loại thiên tài này nếu như đụng phải còn không chân quý, nhưng là muốn thiên lôi đánh xuống. Đi Lý Lạc bình tĩnh một chút tâm tính, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Khụ khụ. Đi Lý Lạc thanh một chút cuống họng để che giấu vừa rồi thất thố, đồng thời cũng đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ đánh thức. Diệp Viễn thu Ly Nhi tử là gần nhất, đồng thời cũng là cảm thụ xấu nhất. Nàng ngạc nhiên phát hiện, nhi tử thủy ma pháp nguyên tố lực tương tác cùng điều khiển trình độ vậy mà không thể so với thân là cấp 4 thủy hệ ma pháp sư mình chênh lệch. Chiến Phong a, ta hiện tại có cái quyết định, còn hy vọng ngươi có thể đồng ý a. Đi Lý Lạc trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, mặt nói với Lý Chiến Phong. Lạy cả đại sư, ngài quá khách khí. chỉ cần chúng ta Hồng Phong Diệp gia tộc có thể làm được nhất định hết sức thỏa mãn nhu cầu của ngài. Lý Chiến Phong từ trên chỗ ngồi đứng lên không người nói, đây chính là đem Đi Lý Lực cả trói đến gia tộc xe ngựa bên trên cơ hội. Chiến Phong A, không có nghiêm trọng như vậy. Ta nhìn Trấn Bang đứa nhỏ này rất không tệ, ta chuẩn bị thu hắn làm đệ tử của ta, không biết ý của ngươi như nào a? Đi Lý Lực cả lơ đến nói, nếu quả như thật thu Lý Trấn Bang, kia xác thực tính cũng là cùng Hồng Phong Diệp gia tộc nhất lên một mối liên hệ. Lợi cả đại sư, ngài không phải nói đùa sao? Ngài thật chuẩn bị thu Trấn Bang đứa nhỏ này làm đệ tử? Hắn mới 3 tuổi, còn không có thần điện thức tình đâu. Lý Chiến Phong kinh sợ trả lời, làm sao? Lý Chiến Phong ngươi là không đồng ý sao? Vẫn là không có nghe rõ lời ta nói. Nhiều năm thượng vị giả khí tức trong nháy mắt từ thể nội bạo phát đi ra, ngựa khí cũng có chút băng lãnh. Lý Chiến Phong toàn thân dùng mình một cái, minh bạch Đi Lý Lực cả hiểu lầm chính mình ý tứ, lập tức mở miệng nói, lời cả đại sư, ngài hiểu lầm. Có thể trở thành đệ tử của ngài là Trấn Bang đã tu luyện mấy đời phúc khí, cũng là chúng ta Hồng Phong Diệp gia tộc vinh quang. Ta làm sao có thể không đồng ý? Ta vui vẻ cũng không kịp đâu. Ta là sợ bạn nhất Trấn Bang 6 tuổi về sau thần điện thức tỉnh không như ý muốn vậy phải làm thế nào a? A Chiến Phong ngươi là ý tứ này a? Ngươi yên tâm, dù là Trấn Bang tại thần điện chỉ có một loại ma pháp nguyên tố thức tỉnh, ta cũng có thể để hắn chí ít trở thành một ma pháp sư cấp 7. Đi Lý Lực cả sắc mặt hòa hóa lại, tự tin nói. Dâu đỏ ra ra, vậy ngài có hay không vật gì đưa cho ta a? Lý Trấn Bang lập tức chen miệng nói, cái này nhưng quan hệ đến tương lai của mình, hiện tại không tranh thủ thời gian thu nhiều chút lễ vật, 6 tuổi về sau vạn nhất phát hiện mình không phải 5 hệ ma pháp thể chất, đoán chừng liền không dễ làm. Trấn Bang, không được vô lễ. Lợi cả đại sư coi trọng ngươi đó là ngươi phúc khí, sao có thể cùng lợi cả đại sư muốn lễ vật? Chúng ta lẽ ra chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ đến nhà bái tạ mới là. Ngươi quá không nhìn được. Lý Chiến Phong mặt đen lên hướng về phía Lý Trấn Bang quát, được không dụng ý có thể đem Đi Lý Lực cả cột lên gia tộc trên xa. Hắn thật là sợ Đi Lý Lực cả thẹn quá hóa giận, trở mặt không quen biết. Ai? Chiến Phong, không thể nói như thế được. Ta hôm nay nhận lấy Trấn Bang làm đệ tử rất vui vẻ, các ngươi cũng không cần chuẩn bị lễ tới cửa. Đi Lý Lực cả đánh gây Lý Chiến Phong, cười chuyển hướng Lý Trấn Bang ôn hòa mà hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi muốn cái gì lễ vật ta? Ta muốn Hàn Băng Thủy, Bách Luyện Tinh Cương, Đoán Thể Đan, Dung Nham Tinh. Lý Trấn Bang suy tư một chút, rồi ra tay nhỏ đồng dạng đếm lấy. Mấy năm này hắn nhưng là xem không ít sách, mặc dù không biết muốn cái gì đối với mình hữu dụng, nhưng là hắn ít nhiều biết điểm muốn cái gì đối người bên cạnh hữu dụng. Nghe Lý Trấn Bang, Đi Lý Lực cả sắc mặt càng ngày càng đen. Lý Trấn Bang nói những vật này không có giống nhau là mặt hàng cấp thấp, mà lại rất nhiều chỉ có cao cấp ma pháp sư mới có thể đề luyện ra, đều là có tiền mà không mua được đồ vật, cho dù là thân là quốc sư hắn lấy ra cũng sẽ thịt đau rất lâu. Hồ nháo, Trấn Bang ngươi còn có hết hay không rồi? Lý Chiến Phong mặt co quắp xông Lý Trấn Bang hô, ngươi biết đây đều là thứ gì sao? Ngươi dám há mồm liền muốn? Biết a? Ta ở trong sách đều thấy qua. Hàn Băng Thủy thích hợp nhất mụ mụ dùng, Bách Luyện Tinh Cương có thể cho ba ba cùng gia gia ngài làm khôi giáp vũ khí, Dung Nham Tinh thích hợp bác gái cùng đại tỷ, Đoán Thể Đan có thể cho nhị tỷ dùng. Lý Trấn Bang rất nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay nói, nghe được lại còn có mình một phần. Lý Chiến Phong sắc mặt hòa hoãn một chút, thầm nghĩ, dù sao đây là Trấn Bang một phần hiếu tâm, mặc dù có chút không biết trời cao đất rộng, bất quá tiểu hài tử mà, tình có thể hiểu, hắn nào biết được những vật kia giá trị, cũng chính là ở trong sách nhìn thấy, thuận miệng nói thôi, lời cả đại sư làm sao có thể thật cho đâu. Trấn Bang, không nên hồ nháo. Ngươi những vật này đều quá không xuất hiện thực, lời ca đại sư liền xem như có cũng sẽ không tùy tiện đưa cho ngươi, ngươi căn bản cũng không biết giá trị của những thứ này. Lý Chiến Phong có chút bất đắc dĩ nói. Nói vô tâm người nghe lưu ý, hắn mặc dù là tại thay Đi Lý Lực ca đại sư hòa giải, nhưng là nghe vào Đi Lý Lực ca trong lỗ thai cảm giác nhưng là khác rồi. Cái gì? Ta sẽ không tùy tiện cho. Ta làm sao lại không thể tùy tiện cho? Đây coi là cái gì? Lão phu có rất nhiều, mà lại cho mình đồ đệ xem như tùy tiện cho sao? Hừ, Lý Chiến Phong, hảo tiểu tử. Ngươi vậy mà làm ở ngay trước mặt ta bố trí ta. Nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi. Ai nói ta sẽ không cho rồi? A, ai nói? Mặc dù những vật này đều là chân phẩm, nhưng là Trấn Bang đã mở miệng, ta sao có thể không cho đâu. Nói xong, Đi Lý Lực cả từ không gian của mình trong giới chỉ đồng dạng lấy ra để lên bàn. Nhìn xem bày ra trên bàn chân phẩm, Đi Lý Lực cả cũng hơi thanh tỉnh một chút, cầm đều lấy ra, làm sao có thể thu trở về. Đi Lý Lực cả trên mặt y nguyên treo mỉm cười, tâm lại tại nhỏ máu. Lý Chiến Phong đã kinh ngạc không ngậm miệng được, đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người đi. Nhìn trên bàn chân phẩm, Triệu Văn Cơ cùng Diệp Viễn Thu cũng từng đợt cảm động. Cũng không phải là những này chân phẩm cỡ nào chân quý, mà là Lý Trấn Bang nói lời, nhiều độ như vậy vậy mà đều là vì các nàng muốn, đến bây giờ Trấn Bang còn không có vì chính mình muốn cái gì. Nhìn trên bàn từng kiện chân phẩm, Lý Trấn Bang vui vẻ cười nói, dâu đỏ ra ra ngài thật sự là quá vĩ đại. Ngài thật sự là vĩ đại nhất lão sư. Thế nhưng là ta còn không có muốn đồ vật của mình đâu. Đi Lý Lực cả khỏe miệng co giật một chút, hít sâu một hơi, tận lực dùng tràn ngập từ ái ánh mắt nhìn xem hắn, tiểu gia hỏa kia, ngươi muốn cho mình muốn chút gì đâu? Đi Lý Lực cả cũng là hạ quan tâm, nhiều đồ như vậy đều đưa ra ngoài, cũng không kém cái này một phần, sớm đưa xong sớm một chút rời đi nơi thị phi này, chờ ngươi trở thành đệ tử ta về sau, sớm tối để ngươi đều cho ta kiếm về tới. Ta hiện tại nhỏ yếu như vậy, lại đáng yêu như thế, vạn nhất ra đường bị người đoạt đi làm sao bây giờ? Lý Trấn Bang nháy mắt to ngây thơ nói. Đi Lý Lực cả kèm chút phun ra ngoài một ngụm lao huyết, thầm nghĩ, nếu ai đem ngươi cướp đi, đoán chừng tiếp sau đều phải làm trâu ngựa cho ngươi. Đi Lý Lực cả giơ lên chén trà uống một hớp nước trà, ép một chút ba động tâm tình. Dâu đỏ ra ra, nếu không ngài đưa ta một đầu cự long làm sủng vật đi. Nếu là có người khi dễ ta, ta liền để cự long cắn hắn.
Phúc.
Ẩm. Đi Lý Lạc Cạ vừa uống vào nước lập tức phun tới, chén trà trong tay rơi trên mặt đất quẳng thành mấy cánh. Bao quát Lý Chiến Phong ở bên trong tất cả mọi người một cái lảo đảo, chấn bang đây là muốn điên à. Đầu hắn bên trong đến cùng chứa là cái gì? Tại sao có thể có như thế một cái vô tiền khoáng hậu ý nghĩ? Cự long làm bảo tiêu. Đoán chừng cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra được đi. Trên thế giới này có cự long đương đồng bạn người, cái nào không phải khắp thế giới đi ngang cường đại tồn tại, cái này nếu là có cái cự long làm bảo tiêu, kia trực tiếp liền có thể tiếu ngạo giang hồ. Khu 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 khu. Đi Lý Lạc Cạ ho kịch liệt vài tiếng, lần này không phải là vì che giấu mình, mà là thật bị sặc. Hắn là vạn vạn nghĩ không ra, Lý Chấn Bang vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy, hắn phát hiện vừa rồi lấy ra chân phẩm cùng cái cuối cùng yêu cầu so sánh, vậy cũng là cái giám a. Chấn Bang, quá hồ nháo. Ngươi đây không phải ý nghĩ hao huyền sao? Làm sao lại có cự long đến cấp ngươi làm bảo tiêu, ngươi cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình. Lần này Lý Chiến Phong là triệt để ngồi không yên, đây không phải muốn đem Lực Cả đại sư bức cho chết sao? Ha 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 ha. Ai nói không thể nào? Cho ta làm đồ đệ, ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Chương 9, Thánh Ma đạo sư đoạt đồ đệ, tất cả mọi người kinh ngạc hướng ra phía ngoài nhìn quanh, Lý Chiến Phong trên mặt thậm chí có chút vẻ giận, ai như thế không có mắt, ở thời điểm này dám đùa kiểu này. Đi Lý Lực Cả sắc mặt tái xanh cắn răng căm tức nhìn ngoài cửa, người khác nghe không hiểu thanh âm này là ai, hắn nhưng là rất rõ ràng. Ma pháp sư công hội phó hội trưởng, thủy hệ thánh ma đạo sư Dương Băng. Hai người lúc tuổi còn trẻ vốn chính là thiên phú cực giai ma pháp sư, hai người bọn họ một hỏa một nước vốn là rất không đối tính tình, mà lại đồng thời thầm mến lên một nữ hải, cho nên thường xuyên ra tay đánh nhau. Mỗi lần đều là liều lưỡng bại câu thương, cũng chính vì vậy, hai người đều liều mạng tu luyện, lẫn nhau phân cao thấp, cuối cùng hai người tuần tự trở thành thánh ma đạo sư. Trở thành bắt cấp ma pháp sư về sau, hai người liền rốt cuộc không có ra tay đánh nhau qua, dù sao bắt cấp ma pháp sư uy lực thật sự là có chút kinh khủng. Đây chính là có thể sử dụng cấp 9 ma pháp tồn tại a. Cấp 9 ma pháp thế nhưng là danh xưng cấm chú ma pháp. Mặc dù hai người là tinh địch, mà dù sao không phải chân chính địch nhân, không cần thiết lấy mệnh tương bác, huống chi cuối cùng nữ hải kia cũng không có gả cho trong bọn họ bất cứ người nào, hai người đều xem như tình cảm kẻ thất bại. Một vị lao đầu râu bạc không có bất kỳ cái gì báo hiệu đột nhiên xuất hiện ở trước cửa, cất bước hướng trong phòng đi tới. Lão nhân một thân màu lam ma pháp trường bào, dáng người gầy gò, ma pháp trường bào lộ ra có chút to béo. Trên mặt hơi gầy không có bao nhiêu thịt, cho nên xương gò má có vẻ hơi lột xuất, con mắt không lớn, lại sáng ngời có thần, lóe ra trí tuệ qua mang. Một nắm màu trắng tròm râu dê hơi nhếch lên, hơi có vẻ có chút hoạt bát. Lý Chiến Phong bọn người nhìn người tới chính là ma pháp sư công hội phó hội trưởng Dương Băng, cung kính đứng dậy, không người thi lễ. Lý Chiến Phong chắp tay nói, không biết Dương đại sư đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Dương Băng hơi khoát khoát tay cười nói, Chiến Phong tộc trưởng khách khí, ta đây cũng là vô sự không đăng tam bảo điện, chưa từng thông báo, mong rằng rộng lòng tha thứ a. Ha ha. Chỗ nào, ở đâu? Dương đại sư có thể quang lâm phụ thượng, là chúng ta Hồng Phong Diệp gia tộc vinh quang, Dương đại sư xin mời ngồi. Dễ nói, dễ nói. Ha ha. Nói xong, Dương Băng nhìn như rất tùy ý ngồi ở Đi Lý Lạc Cạ đối diện. Dương Băng, ngươi tới làm gì? Đi Lý Lạc Cạ cắn răng hung tợn quát. Hắn cũng sẽ không cho Dương Băng sắc mặt tốt nhìn, nhất là nhìn hắn bộ dáng tựa hồ là cùng Lý Chấn Băng có quan hệ. Đây là ai a? Như thế lớn tính tình, như thế lớn số tuổi người, còn như thế táo bạo. Ai? Vô lễ không sống trăm năm a. Dương Băng tiếp nhận người hầu đưa tới nước trà lắc đầu khẽ nhấp một cái, phản phất là đang lẩm bẩm lầu bầu lại làm cho ở đây mỗi người đều nghe rõ ràng. Thân là gia tộc tộc trưởng Lý Chiến Phong ít nhiều biết điểm hai người ở giữa khúc mắc. Hắn nghe xong Dương Băng muốn cười lại không dám cười, đành phải thật chặt nghiêm mặt, sợ lộ ra mỉm cười để Đi Lý Lạc Cạ nhìn thấy. Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, Dương Băng rất tùy ý nhìn thoáng qua Đi Lý Lạc Cạ, rất kinh ngạc nói ra, à, đây không phải Lạc Cạ lao huynh mà. Thất kính, tha thứ tiểu đệ mắt vụ bề. Vừa rồi không thấy được ngươi cũng tại. Mong rằng thứ tội thứ tội. Bất quá nhìn Dương Băng biểu lộ, nào có tí xíu nhận lầm dáng vẻ. Ngươi, hỗn đản, ngươi đến cùng là tới làm gì? Đi Lý Lạc Cạ đã từ trên ghế nhảy dựng lên, bước nhanh đi đến Dương Băng trước mặt chỉ vào Dương Băng cái mũi chất vấn. Làm sao? Liền cho phép ngươi cái này lực cạ lao đầu đến ăn trực ăn, thì không cho ta đến cọ hấp trà uống. Ta đi ngang qua trước cửa khát nước đến đòi chén trà uống, làm phiền ngươi chuyện gì sao? Dương Băng liếc mắt nhìn nhếch miệng khinh thường nói. Ngươi? Tốt. Rất tốt. Vậy ngươi lời mới vừa nói có ý tứ gì? Đi Lý Lực Cạ đã tức không biết nói cái gì, chỉ vào Dương Băng tay đều đã có chút run rẩy nói. Lời gì a? Ta nói cái gì bảo sao? Dương Băng một mặt vô tội nhún vai, mở ra hai tay, phảng phất thật cái gì cũng không biết đồng dạng. Nếu như không phải vợ cũng nghe được câu kia để Chấn Bang làm đồ đệ đưa cự long bảo tiêu, chỉ sợ thật đúng là coi là Đi Lý Lạc Cạ tại Vu Oan hãm hại đâu. Ngươi, ngươi, để Chấn Bang làm ngươi đồ đệ, ngươi liền tiễn hắn cự long làm bảo tiêu, lời này có phải hay không là ngươi nói? Đi Lý Lạc Cạ lớn tiếng gầm thét lên, nước bọt từ không trung bay múa ra xinh đẹp đường vòng cùng, chạy Dương Băng trên mặt phun đi. Nước bọt sắp tiếp cận Dương Băng trước người thời điểm, liền không hiểu thấu biến mất. Dương Băng một cái tay nắm lỗ mũi, một cái tay khác dùng sức tại trước mặt phe phẩy, có chút hoảng sợ nói ra, lời cả lao đầu, những ngày này không thấy, ngươi đây là mới nghiên cứu chiêu thức gì? Quá lợi hại, ta đã sắp bị ngươi hôn chết. Nói xong còn cố ý trợn trắng mắt, phảng phất đã trúng chiêu như vậy. Ngươi, ngươi, ta muốn quyết đấu với ngươi, không chết không thôi. Đi Lý Lạc Cạ đã nhanh muốn điên rồi. Từ tuổi trẻ đến bây giờ, Mặc dù hai người công lực bất phân cao thấp, nhưng là Đi Lý Lạc chưa hề liền không có tại ngoài miệng thắng nổi, mỗi lần coi như hai người chiến đấu sau đều đã mỏi mệt nằm rạp trên mặt đất, Dương Băng cũng sẽ thỉnh thoảng tổn hại bên trên hắn vài câu, để hắn nén giận không thôi. Giờ phút này trước mặt nhiều người như vậy, hắn cảm thấy mặt mũi mất hết, nhất định phải đòi lại mặt mũi không thể. Lại tới đây bộ. Đi, ngươi chờ một chút, ta cùng trong nhà nói một tiếng, đi trong nhà người quyết đấu. Không chết không thôi. Nói xong, Dương Băng đứng dậy phảng phất thật muốn đi ra ngoài đồng dạng. Đi Lý Lạc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, một phát bắt được Dương Băng, đem hắn đặt tại trên ghế. Cái này nếu để cho Dương Băng trong nhà biết, trong nhà hắn chân tàng những bảo bối kia đoán chừng liền chẳng còn sót lại gì. Dương Băng lão bà thế nhưng là không ai không biết không người không hay, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy hoàng kim cự long chiến sĩ, Sophia. Sophia bản thân liền là một thực lực không tầm thường hoàng kim chiến sĩ, vì thời có khả năng đột phá đến thánh chiến sĩ. Sophia cùng chiến sĩ bình thường có rất lớn khác nhau, bình thường chiến sĩ theo đuổi đều là cực hạn lực lượng, mà nàng theo đuổi lại là cực hạn tốc độ. Sophia chiến đấu đồng bạn là một con trưởng thành nữ tính hoàng kim cự long, hai nàng sở dĩ có thể trở thành chiến đấu đồng bạn đây chính là một đoạn phi thường thú vị lịch sử. Bất quá hai nàng có thể trở thành chiến đấu đồng bạn nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì hai nàng đều có cộng đồng ham mê, cất giữ bảo vật. Sophia đối tất cả bảo vật đều cảm thấy hứng thú vô cùng, mà cự long đối tất cả chiếu lấp lánh tỏa sáng vật phẩm đều có mãnh liệt cất giữ ham mê. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đi Lý Lạc ngữ khí rõ ràng mềm nhũn ra, hắn đã có chút yếu thế. Bất luận kẻ nào đối mặt một thánh ma đạo sư cùng hai tên nghe tiếng xa gần, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đạo tặc cấp nhân vật, đều không thể không yếu thế. Ta là tới thu Lý Chấn Bang làm đồ đệ a. Yêu cầu của hắn rõ ràng chỉ có ta mới có thể thỏa mãn a. Dương Băng có chút đắc ý nết lên chân bắt chéo rất nhỏ run run. Nếu như không phải ma pháp bảo bên trên khảm nạm lấy kia đại biểu thánh ma đạo sư huy trường, ai có thể nghĩ tới đây là người thánh ma đạo sư, hơn nữa còn là ma pháp sư công hội phó hội trưởng một trong đâu. Ngươi. Đi Lý Lạc cũng không nén được nữa phẫn nộ lửa giận, trong nháy mắt lại bạo nộ rồi. Đây là ta thu đồ đệ, ngươi không thể đoạt. Đi Lý Lạc miệng há lớn giận dữ hét, thanh âm chấn trong phòng người lỗ tai ông ông trực hưởng, không có tu vi phổ thông người hầu thậm chí xuất hiện tính tạm thời mất hồn. Dựa vào cái gì không thể đoạt? Lý Chấn Bang là đã bái sư vẫn là cho ngươi đưa lễ bái sư rồi. Dương Băng giảo hoạt cười nói, cái này, ta cho hắn tặng quà, ngươi nhìn một cái bàn này, đều là ta tặng. Đi Lý Lạc chỉ vào trên bàn chân phẩm lớn tiếng nói, trên mặt thậm chí hiện lên một chút vẻ đắc ý, ngươi bái Lý Chấn Bang vi sư. Vậy phiền phức, ta sao có thể có ngươi cái này đồ tôn đâu? Quá không lấy ra được, quá mất mặt. Ngươi đi ra ngoài nhưng tuyệt đối đừng nói là ta đồ tôn. Ai? Dương Băng lấy tay đỡ đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, phảng phất nhận lấy cái gì đả kích. Ách. Đi Lý Lạc ngây ra một lúc, có chút không nghĩ ra cảm giác, làm sao đến Dương Băng miệng bên trong thành mình bái Lý Chấn Bang vi sư. Rất nhanh Đi Lý Lạc liền tỉnh ngộ lại, vốn là đỏ lên sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Bình thường đều là đồ đệ đưa lễ bái sư, nào có sư phó không thu đồ đệ để lễ bái sư trước đưa đồ đệ một đống đồ vật. Đánh rắm, kia là ta đưa cho đồ đệ đáp lễ. Cha cha, đáp lễ a. Rất đắt nặng bộ dáng a. Kia là, ngươi vẫn là nhanh lên về người ma pháp sư công hội tu luyện đi thôi. Lý Chấn Bang yêu cầu Cự Long Bảo Tiêu đâu? Ngươi giấu ở nơi nào rồi? Lấy ra để cho ta mở mắt một chút. Ngươi, kia là Lý Chấn Bang nói đùa, sao có thể làm thật? Đi Lý Lạc có chút thở hổn hển giải thích. Chấn Bang, làm đồ đệ của ta, ta đưa ngươi một Cự Long Bảo Tiêu thế nào? Dương Bang không để ý đến Đi Lý Lạc, hướng về phía Lý Chấn Bang với tay, nói. Trong phòng người đều ánh mắt quái dị quét mắt cái này hai tên thánh ma đạo sư, nhất là nghe được Dương Băng nói đưa một Cự Long Bảo Tiêu thời điểm, ánh mắt càng thêm quái dị. Ngươi đánh rắm, lão bà ngươi Cự Long đồng bạn làm sao có thể đồng ý cho Chấn Bang làm bảo tiêu? Đi Lý Lạc kích động quát, đồng thời trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Ai nói ta tặng là lão bà của ta đồng bạn án phạt rồi? Cái gì? Không phải án phạt? Chẳng lẽ lại ngươi cũng có Cự Long đồng bạn hay sao? Đi Lý Lạc khiếp sợ lui lại một bước, không thể tưởng tượng nổi nói. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn đời này còn có vượt qua Dương Băng khả năng sao? Cự Long đồng bạn a, kia là cường đại cỡ nào tồn tại a? Đi Lý Lạc cảm thấy một tia chán nản, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Đi Lý Lạc phảng phất nghĩ tới điều gì, lớn tiếng kêu lên, không có khả năng. Ngươi không có khả năng có Cự Long đồng bạn. Nếu như có, lấy ngươi thúi như vậy cái dám tính cách, không có khả năng không tuyên dương khắp thế giới người đều biết mới đúng. Đi Lý Lạc tràn đầy hy vọng ánh mắt nhìn qua Dương Băng, phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, thân thể bởi vì kích động cũng có chút rất nhỏ run rẩy. Ta đương nhiên không có Cự Long đồng bạn. Ngươi nghĩ gì thế? Cự Long đồng bạn kia là muốn liền có. Ngươi làm Cự Long là chợ bán thức ăn bên trên rau cải trắng sao? Dương Băng cúi đầu xuống bất đắc dĩ nói, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt lại không người nhìn thấy. Hô, ta liền biết, ngươi căn bản không thể nào là Cự Long ma pháp sư. Đi Lý Lạc thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Ai nói không có Cự Long đồng bạn liền không thể được Cự Long hộ vệ? Dương Băng ánh mắt ngoạn vị nhìn xem Đi Lý Lạc, trái ngược tay, một con ống sáo xuất hiện trong tay, tùy ý thổi mấy cái âm tiết, chỉ nghe ngoài phòng cuồng phong gào thét, trên đường vang lên to lớn bạo động âm thanh, thậm chí vang lên đội tuần tra thổi lên cảnh giới tiếng còi. Viện tử đột nhiên giơ lên to lớn cho bụi, một con màu xanh biết Cự Long cứ như vậy rơi xuống trong viện. Chương 10, hai bay vạ gió đám người ngạc nhiên nhìn xem đáp xuống trong sân màu xanh biết Cự Long uy áp để đám người từ đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi. Dương đại sư, ngài kêu gọi ta có chuyện gì sao? Màu xanh biết Cự Long sau khi hạ xuống, mở ra miệng lớn phun ra nhân ôn. Ô mẹ gà, không có việc gì. vị này là cả lão đầu không tin ta có thể triệu hoán ngoại trừ án phạ bên ngoài cự long, ta cho hắn biểu diễn một lượt. Dương Băng lắc lắc ung dung đi đến trong viện, bố vô cự long tráng kiện đuổi nói. Màu xanh biết cự long liếc mắt nhìn thoáng qua Lý Lệ Cạ, khinh thường nói ra, thử. Hèn mọn Lệ Cạ lão đầu, không muốn hoài nghi Dương đại sư năng lực. Dương đại sư là không gì làm không được, còn dám chất vấn Dương đại sư năng lực, ta nhất định cho người để mắt. Nói xong thị uy vươn ra cánh lớn, dùng sức phiến ra một đạo gió lốc, hướng về phía Lý Lệ Cạ bay đi. Cự long mặc dù cường đại, nhưng cũng muốn phân đối mà hay. Lý Lệ Cạ nói thế nào cũng là hỏa hệ thánh ma đạo sư, đối mặt cự long còn có sức đánh một trận, coi như thực lực có chỗ chênh lệch, nhưng là cự long muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Huống chi đối với thánh ma đạo sư tới nói, thực lực có khoảng cách cũng không có nghĩa là không có phần thắng chút nào. Lý Lệ Cạ phẫn nộ. Mình tên này đường đường thánh ma đạo sư hôm nay vậy mà nhiều lần kinh ngạc. Dương Băng coi như xong, hai người đánh nửa đời người sớm đã thành thói quen, đầu này không hiểu thấu xuất hiện cự long cũng dám không nhìn mình, Lý Lệ Cạ trong mắt bốc cháy lên hừng hực liên hỏa, thân thể trong nháy mắt bị hỏa nguyên tố vây quanh, toàn thân phảng phất tắm rửa lấy liên hỏa. Một đạo tường lửa bỗng nhiên ngăn tại gió lốc phía trước, gió lốc đâm vào tường lửa bên trên biến mất không thấy gì nữa. Cự Long, ngươi muốn vì lời của chính ngươi trả giá đắt. Đi Lý Lực Cạ nồng đậm sát cơ từ trong thân thể bạo phát đi ra. Thánh Ma đạo sư không thể lừa gạt. Tường lửa ngăn trở gió lốc về sau, chẳng những không có dập tắt, ngược lại tiếp lấy cỗ này gió thổi càng phát ra tăng vọt, nhanh chóng đẩy về trước, chạy màu xanh biết cự Long mà đi. Màu xanh biết cự Long không nghĩ tới, đi Lý Lực Cạ cũng dám ra tay với mình. Cũng có chút phẫn nộ, há mồm một ngụm lục sát thổ tức hướng về phía tường lửa mà đi. Lục sát thổ tức cùng màu đỏ tường lửa đụng vào nhau, không có kịch liệt bạo tạc, cũng không có dư thừa nhiệt lượng phát ra, tất cả năng lượng toàn bộ nội liễm, lẫn nhau triệt tiêu. Đương thổ tức lúc kết thúc, tường lửa cũng triệt để tiêu tán. Màu xanh biết cự long hơi kinh ngạc, cúi đầu quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này có can đảm khiêu chiến chính mình nhân loại. Khi thấy Đĩ Lý Lực Cạ trên thân nồng đậm hỏa nguyên tố về sau, cự long ánh mắt bên trong toát ra kinh ngạc cùng cẩn thận. Lấy hắn đối với nhân loại hiểu rõ, lao đầu này cũng không đơn giản, thực lực tuyệt đối không tại Dương đại sư phía dưới. Mình vừa rồi lúc đi ra không có cẩn thận quan sát, vào xem lấy đập Dương băng định bợ, lần này xem như đá trúng thiết bản. Omega, tại sao có thể vô lễ như vậy? Đây là hỏa hệ thánh ma đạo sư Đĩ Lý Lực Cạ đại sư, liền xem như ta cũng muốn kính hắn ba phần. Lệ Cạ lao đầu, ngươi cũng có chút quá. Đây chính là Đế Đô, quốc vương bệ hạ cũng sẽ không hy vọng tại Đế Đô phát sinh loại này cấp bậc chiến đấu. Dương Băng nhìn thấy Đĩ Lý Lực Cạ thật nổi giận, vội vàng đứng ở cự long cùng Đĩ Lý Lực Cạ ở giữa dàn xếp. Dương Băng mặc dù biết ổ mẹ gã cũng không e ngại Đĩ Lý Lực Cạ, thế nhưng là cái này dù sao cũng là Đế Đô, nếu quả như thật phát sinh cự long cùng thánh ma đạo sư đại chiến, hắn cũng chịu không nổi. Vừa rồi ổ mẹ gã hạ xuống tới đã gây nên Đế Đô dân chúng khủng hoảng, Đế Đô vệ đội cũng đã bắt đầu tập kết, hắn có thể cảm giác được, Đế Đô một chút cường giả đã ngay tại trên đường chạy tới. Đế Đô trên không đột nhiên xuất hiện một đầu trưởng thành cự long, tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Hiện tại là bởi vì không có phát sinh đại quy mô chiến đấu, cho nên mẹn mẹn chỉ là một cái dự cảnh trạng thái. Nếu như ô mẹ gạ cùng Đĩ Lý Lực Cạ đánh nhau, đại lượng năng lượng bạo phát đi ra, kia Đế Đô tuyệt đối sẽ kéo còi báo động, tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đến lúc đó ma pháp sư công hội đều muốn bị liên lụy. Ô mẹ gạ nhìn xem Đĩ Lý Lực Cạ hừ lạnh một tiếng, cao lên đầu rồng to lớn, cũng không có tiến một bước động tác. Đĩ Lý Lực Cạ cũng đánh thức, tiêu tán mặt ngoài thân thể nồng đậm hỏa nguyên tố, bất quá y nguyên căm tức nhìn ô mẹ gạ. Lý Chiến Phong kèm chút không có hủ chết, hai vị này tổ tông nếu là tại phủ đệ của mình bộc phát đại chiến, hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Không nói trước phòng này cái gì có thể giữ được hay không, chỉ là tòa phủ đệ này bên trong già trẻ lớn bé không thể nói sẽ chết bao nhiêu. Lý Chiến Phong tranh thủ thời gian chạy đến Dương Băng bên người, lo lắng nói ra, Dương đại sư, ngài nhanh giúp đỡ chút đi. Nếu không ta cái này một nhà lão tiểu coi như viết gì chúc ở đây rồi. Dương Băng cười cười xấu hổ, nói ra, Chiến Phong, không có ý tứ a. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ha ha. Ha ha. Đúng lúc này chỉ nghe quanh một tiếng vang, phía nam tường viện ầm vang sụp đổ, một đội mặc chỉnh tề Đế Đô vệ đội vào, cấp tốc đem màu xanh biết cự long vây vào giữa, cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đế Đô vệ đội nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù đối mặt chính là cường đại cự long, nhưng là bọn hắn ý nguyên không sợ hãi chút nào. Cầm đầu một vị đội trưởng ăn mặc người cao giọng hô, vị này tôn quý cự long đại nhân, xin ngài đừng lộn xộn, xin lấy ra thân phận của ngài, nếu không chúng ta sẽ lấy phi pháp xâm lấn Đế quốc thủ đô tội danh bắt giữ ngài, còn xin ngài phối hợp. Ô mẹ gạ cái nào trải qua cái này chiến trận, hắn một mực sống ở Long đảo, gần nhất mới đi đến nhân loại đại lục ở bên trên, chỗ nào hiểu được nhân loại quý củ. Nhìn thấy nhiều như vậy trong mắt hắn có thể so với con kiến nhân loại nhỏ yếu vây quanh mình, rất là không cam lòng, nếu như không phải Dương Băng dùng ánh mắt ngăn lại hắn, hắn đã sớm động thủ. Các vị, không nên hiểu lầm, ta là ma pháp sư công hội phó hội trưởng Dương Băng, vị này là quốc sư Đĩ Lý Lực Cạ đại sư, vị này cự long là bằng hữu của ta Omega. Nó mới vừa tới đến xã hội loài người, còn không hiểu nhiều cho chúng ta quý củ, thực sự thật có lỗi. Sau đó ta sẽ đi cùng quốc vương bệ hạ giải thích. Omega, ngươi vẫn là trước biến thành nhân loại dáng vẻ đi. Ô mẹ gạ nhìn xem bọn này nhân loại yếu đuối hừ lạnh một tiếng, biến thành một người mặc một thân áo xanh nhân loại tráng hán bộ dáng. Lời mới vừa nói tiểu đội trưởng hướng về phía Đĩ Lý Lực Cạ cùng Dương Băng không người thi lễ nói, hai vị đại nhân, ta là cái này tiểu đội trưởng Trương Phi Hổ, bởi vì vừa rồi tình huống khẩn cấp, chỗ chức trách, có nhiều mạo phạm xin hãy tha lỗi. Nói xong, sờ tay vào ngực, xuất ra một cái ống tròn trạng vật thể, kéo một phát phía dưới móc kéo, một viên lục sắc ma pháp đạn rít lên lấy thăng nhập không trung. Phu cận ngay tại chạy tới hộ vệ đội nhìn thấy cái tín hiệu này về sau, đều cấp tốc trở lại cương vị của mình đi. Dương Băng cảm giác được ngay tại chạy tới mấy vị cường giả khí tức biến mất không thấy, thở phào một cái. Cuối cùng là không có tạo thành quá ảnh hưởng tồi tệ, bất quá mình khẳng định là muốn đi hoàng cung gặp mặt quốc vương bệ hạ xin tội. Trương Phi Hổ lại một lần nữa thi lễ nói, còn hy vọng Dương đại nhân mau chóng đi hoàng cung diện thánh bẩm báo, ta cũng sẽ chi tiết báo cáo. Cáo tử. Nói xong, quay người mang theo thủ hạ cấp tốc từ ngã xuống tường viện chỗ rời đi, biến mất không thấy. Lý Chiến Phong nhìn xem sụp đổ tường viện khóc không ra nước mắt, chuyện này là sao a? Thần tiên đánh nhau, hai họa tường viện. Mình đây là trêu ai gẹo ai? Ngươi thật là vừa rồi cự long biến. Một tiếng non nớt giọng trẻ con đánh gãy tất cả mọi người suy nghĩ. Bất quá ngay sau đó, thiếu chút nữa mà đem Lý Chiến Phong cùng Diệp Viễn thu dọa cho chết. Chỉ gặp Lý Chấn Bang chẳng biết lúc nào đã đứng ở cự long biến thành tráng hán bên người, ngẩng đầu nhìn xem tráng hán, thậm chí còn vươn ra tay nhỏ vô vô tráng hán đuổi. Tráng hán cúi đầu nhìn xem cái này như bút bê đáng yêu tiểu hài, trừng mắt mắt to, thô thanh thô khí nói ra, ngươi không sợ ta sao? Ta thế nhưng là cao quý cự long. Ngươi cái này tiểu thí hải nhi còn chưa đủ ta nhét cái răng. Diệp Viễn thu nhanh chóng chạy tới, một tay lấy đang chuẩn bị đáp lời Lý Chấn Bang ôm vào trong ngực, lơm lớm lo sợ mà nhìn xem cự long biến thành tráng hán, không ngừng cong lưng xin lỗi. Ngươi thật ăn qua thịt người sao? Lý Chấn Bang tại Diệp Viễn thu trong ngực, hiếu kỳ bảo bảo trừng mắt tròn trịa mắt to nhìn xem ổ mẹ gạ. Ách, không có. Ổ mẹ gạ nhìn xem Lý Chấn Bang thuần chân ngây thơ mắt to không biết vì cái gì nói không nên lời lừa gạt đến, hắn thậm chí cảm giác lừa gạt tiểu hài tử này sẽ có mãnh liệt cảm giác tội lỗi giống như. Ổ mẹ gạ, ngươi đi trước ma pháp sư công hội chờ ta, nhớ kỹ tại nhân loại thành thị bên trong không có ta mệnh lệnh không cho phép biến thành cự long hình thái. Mới vừa rồi còn giễu võ dương ai ổ mẹ gạ, giờ phút này phảng phất làm sai chuyện tiểu hài tử, túi đầu đáp ứng, trong nháy mắt bỏ chạy vô ảnh vô tung. Lời cả lao đầu, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Đây chính là một thuộc tính phỉ thúy cự long, cũng không là bình thường một thuộc tính độc long. Lý Chấn Bang tên đồ đệ này ta thu định, ta muốn đi quốc vương bệ hạ nơi đó một chuyến. Dương Bang có chút đắc ý lại có chút bất đắc dĩ nói, đắc ý là phỉ thúy cự long vừa ra tay, Lý Chấn Bang tên đồ đệ này cơ bản không có gì vấn đề, nhưng là quốc vương bệ hạ bên kia nhưng là muốn phí chút chắc trở. Tên tuổi của mình là rất đáng sợ, ma pháp sư công hội phó hội trưởng, thế nhưng là tại quốc vương trước mặt, thật đúng là không bằng đi lý lực cả quốc sư này phân lượng nặng. Dương Bang, hai ta thương lượng, cái này Lý Chấn Bang hai ta một người một nửa, quốc vương bệ hạ bên kia, ta đi chung với ngươi bãi bình, thế nào? Đi Lý Lực Cả biết được tiêm màu xanh biết cự long lại là phỉ thúy cự long về sau, ngựa khí liền mềm nuốt ra. Phỉ thúy cự long thế nhưng là danh xưng nắm giữ lấy sinh mệnh áo nghĩa cự long, chỉ cần có hắn tại, Lý Chấn Bang muốn chết cũng khó khăn. Dương Băng thở dài nói, lời cả lao đầu, đây cũng chính là ngươi, đổi thành những người khác ta tuyệt đối sẽ không được bộ. Dù sao Lý Chấn Bang cũng coi là ngươi tới trước tìm, có ngươi một nửa tốt. Hai ta đi thôi. Nói xong, hướng đám người chắp tay một cái, trực tiếp hướng về hoàng cung phương hướng bay đi. Đi Lý Lực Cả lắc đầu, cũng đứng dậy hướng hoàng cung bay đi. Trong viện đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái này xong việc. Lý Chiến Phong nhìn một chút ngã xuống nam tường, phân phó người hầu rời gạch xây tường. Vừa rồi đế quốc vệ đội người tiểu đội trưởng kia giống như gọi Trương Phi Hổ đúng không? Chuẩn bị ngựa, đi bộ tài chính. Chương 11, uống trà khởi bẩm bệ hạ, quốc sư đại nhân cùng ma pháp sư công hội phó hội trưởng thủy hệ thánh ma đạo sư Dương Băng đại nhân cầu kiến. Ngay tại ngự thư phòng dựa bàn phê duyệt tấu chương Triệu Thiên Long dừng lại một chút, một tia ý vị sâu xa mỉm cười hiện lên ở trên mặt. Tuyên bọn hắn tiến đến. Đi Lý Lực Cả đại nhân, Dương Băng đại nhân ngự thư phòng yến. Đi Lý Lực Cả cùng Dương Băng một trước một sau đi vào ngự thư phòng, song song không người thi lễ. Bái kiến quốc vương bệ hạ. Thân là thánh ma đạo sư hai người tự nhiên có gặp vương miễn vì lệ là quyền, chỉ cần không người thi lễ là được rồi. Miễn đi, ban thưởng ghế ngồi. Ban thưởng trà. Triệu Thiên Long y nguyên dựa bàn phê chữa lấy tấu chương, đầu đều không có nâng lên. Đi Lý Lực Cả có chút thấp thỏm nhìn xem dựa bàn múa bút thành văn quốc vương bệ hạ, mở miệng nói, bệ hạ, lao thần. Quốc sư trước chờ một lát, có việc chờ ta phê duyệt xong những tấu chương này lại nói. Triệu Thiên Long cúi đầu đánh gãy Đi Lý Lực Cả, cau mày nhìn trước mắt một phần tấu chương. Ách, tuân chỉ. Đi Lý Lực Cả bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Dương Băng, lui trở về trên chỗ ngồi, lặng lẽ uống một ngụm trà, nhẹ nhàng nhíu mày một cái, thật đắng. Dương Băng cũng uống một ngụm trà, miễn cưỡng nuốt xuống, trà là trà ngon, quá đậm. Thái giám ngay sau đó thêm lên nước trà, hai vị thánh ma đạo sư nhìn trên bàn chén trà, ai cũng không có tiếp tục uống nước dục vọng. Hai vị đại sư, đừng làm như người xa lạ, uống nhiều một chút nước trà đối thân thể tốt. Triệu Thiên Long vẫn không có ngẩng đầu, lại phảng phất thấy được, không nhanh không chậm nói. Đi Lý Lực Cả cùng Dương Băng nhìn nhau một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Quốc vương bệ hạ xem bộ dáng là sinh hai người bọn họ tức giận. Bất đắc dĩ giơ lên chén trà, tiếp tục uống một hơi cạn sạch, thái giám nhanh chóng tiếp tục vì hai người nối liền. Hai người có chút cầu khẩn nhìn xem vị này thái giám nhún vai, hướng phía quốc vương phương hướng phủi hạ miệng, tiếp tục nhìn chằm chằm hai người chén trà. Nửa canh giờ trôi qua, Triệu Thiên Long để bút xuống, rồi cái lưng mệt mỏi. Hai vị thánh ma đạo sư con mắt đều thả ra lục quang, rốt cục phải kết thúc sao? Cái này nửa canh giờ hai người uống trà đều đủ tắm rửa, hơn nữa còn là lại nồng vừa khổ trà. Vốn cho rằng uống xong ngâm về sau, theo tục nước tiệp trà xã giao càng lúc càng mở nhạt, ai biết thái giám này chỉ đổi đóng trà, không thêm nước. Giờ phút này hai người cuống họng hầu đều nhanh nói không ra lời, nếu như không phải tố chất thân thể mạnh hơn so với người bình thường, giờ phút này đều nên được mang ra đi đoạt cứu được. Trong ngự thư phòng hai người bọn họ cũng không dám sử dụng ma pháp vì chính mình làm dịu, vạn nhất bị hiểu lầm thành thứ vương giết giá, hai người bọn họ cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Hoàng cung đại nội sâu như biển, thánh ma đạo sư cũng không dám làm cản. Hai vị đại sư đợi lâu, châm trà. Triệu Thiên Long hề phải nói, hai vị thánh ma đạo sư kích linh linh lạnh run, còn châm trà. Hai người đã hối hận ruột đều thành, hai người bọn họ đây là tự làm tự chịu a. Không nghĩ tới, thái giám cũng không đến cho hắn hai châm trà, mà là cho quốc vương bệ hạ rót một chén trà, hai người thở phào một cái. Triệu Thiên Long nhẹ nhàng nhấp một miếng, thở dài, tự nhủ, gần nhất trong triều sự vụ quá bận rộn, ăn không biết bị, đêm không thể say giấc, hỏa khí tương đối lớn, cho nên đành phải uống một chút trà đậm hạ chút hỏa, không biết hai vị đại sư uống vào còn thuận miệng. Thuận miệng. Thuận miệng. Bệ hạ lá trà thật sự là trong trà cực phẩm a. Quốc sư lập tức tiếp lời nói. Đúng vậy a. Quốc sư quả nhiên là yêu trà người, người quốc sư kia bồi chấm lại uống một chén đi. Châm trà. Thái giám Thương Hại nhìn thoáng qua Đi Lý Lệ Cạ, lại rót đầy cho hắn một ly trà. Đi Lý Lệ Cạ khỏe mắt có quắp nhìn xem giơ lên ly trà trước mặt, run rẩy tiếp nhận, kìm nén bực bội uống một ngụm hết sạch, hắn hận không thể cho mình một cái vào miệng, mình miệng tiện nối liền, câu này làm gì? Dương Băng nhìn thấy Đi Lý Lệ Cạ làm ly kia trà đậm, toàn thân run run một chút, nhịn không được đánh cái nước ngấc. Âm thầm mừng rỡ, để ngươi cái này Lệ Cạ lao đầu đuốt mông ngựa, đập tới vó ngựa lên đi. Triệu Thiên Long đem chén trà phóng tới bên miệng đột nhiên dừng lại, nghe nói Dương đại sư cũng thích uống trà, thật sao? Vậy nhưng không cáo chi quả nhân, trà này tên gọi là gì? Dương Băng sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, trà này khổ ngay cả vị giác đều tê dại, sao có thể uống ra tới là cái gì trà a? Vẻ mặt đau khổ đáp, hồi bệ hạ, vị nhân thô lậu nông cạn, thật sự là không còn đếm ra đây rốt cuộc là cái gì trà a. Ồ, vậy liền lại đến một chén nếm thử đi. Phải từ từ phẩm, có lẽ Dương đại sư liền có thể nếm ra đâu. Ách, bệ hạ khai ân a. Tại hạ thật sự là uống không trôi. Dương Băng vẻ mặt đau khổ, sâu không lưng, làm một cái đại lễ. Vậy được rồi, quốc sư nhưng phẩm đi ra ngoài là cái gì trà sao? Triệu Thiên Long quay đầu nhìn về phía Đi Lý Lệ Cạ, cười hỏi. Đi Lý Lệ Cạ sắc mặt trong nháy mắt chợt nhìn, hắn cũng uống bất động. Lập tức không người cũng làm một cái đại lễ, mang theo giọng nghẹn ngào nói ra, "Lão thần, lão thần cũng không biết a." Lão thần thật uống bất động. "Vậy hạ khai ân a." "Ai, chi âm khó tìm a." Trà này chấm ban tên trong lòng khổ, có thể khử hỏa khí, trừ lệ khí, thương ngạo khí, nuôi tường khí, sinh hỏa khí. Hai vị đại sư cần phải thường uống a. Vậy hạ thánh minh, các ngươi trở về đi, ta muốn tiếp tục thẩm duyệt tấu chương. Triệu Thiên Long cầm bút lên, túi lầu xuống, không tiếp tục xem bọn hắn một chút. Tạ bệ hạ. Hai người lướt nhau, không người rút lui đến trước cửa, quay người đi ra. Hai vị đại nhân xin dừng bước, công công còn có gì chỉ giáo? Hai người nghi hoặc nhìn vừa rồi cho hắn hai chấm trà nước thái giám. Sao dám a? Hai vị đại nhân đây không phải gây sát tiểu nhân mà, đây là quốc vương bệ hạ đưa cho hai vị đại nhân trong lòng cổ, hy vọng hai vị đại nhân nhàn hạ thời điểm uống nhiều một chút. Thái giám tiện tay đưa cho hai người một cái bao lớn. Cái này, nhiều tạ công công. Kia nhà ta liền trở về phục chỉ. Hai vị đại nhân mời. Nói xong, thái giám quay người đi vào ngự thư phòng. Không biết Chiến Phong tộc trưởng đi vào ta bộ tài chính cần làm chuyện gì a? Một người mặc bộ tài chính kim sắc chế phục nam tử trung niên, cười rạng rỡ nhìn xem Lý Chiến Phong. Gọi các ngươi bộ trưởng bộ tài chính tới gặp ta, ta có chuyện tìm hắn. Lý Chiến Phong liếc qua nam tử trung niên, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét, ngạo nghễ nói: Cái này hai to mặt lớn nam tử trung niên bất quá là cái bộ tài chính ngoại giao chỗ một cái tiểu chủ quản, đừng nhìn chỉ là cái tiểu chủ quản, thế nhưng là nhìn cái này bóc đầy bụng vệ dáng vẻ, chất béo khẳng định là mò không ít. Nhìn xem cái này tiểu chủ quản hiện ra bóng loáng mặt to, Lý Chiến Phong liền giận không chỗ phát tiết. Quân bộ quân phí bộ tài chính chưa hề liền không có cấp bằng qua, hết kéo lại kéo, một giảm lại giảm, làm lính đói bụng làm sao bảo vệ quốc gia. Thế nhưng là bọn này đế quốc sâu mọt, vẫn sống sinh động, có tư có vị. Mỗi năm hô to bộ tài chính không có tiền, muốn giảm bớt quân phí, muốn giảm bớt chi tiêu, thế nhưng là người của bộ tài chính lại ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ không kéo. Chúng ta bộ trưởng lúc này không tại, nếu không ngài hôm nào lại đến? Tiểu chủ quản cười rạng rỡ, mang theo ấy này nói. Vậy ta liền đi hắn văn phòng chờ. Hừ, tránh được lần đầu tiên tránh không khỏi 15, hừ. Ngươi đi nói cho hắn biết, liền nói đế quốc vệ đội có một tên tiểu đội trưởng rất có chút ý tứ. Lý Chiến Phong cười lạnh nhìn xem cái này tiểu chủ quản, cất bước đi vào bộ trưởng bộ tài chính văn phòng. Chiến Phong tộc trưởng, chúng ta bộ trưởng hôm nay thật sự có sự tỉnh tới không được. Ngài nhìn, nếu không ngài hẹn thời gian thế nào? Hẹn cái rắm, ngươi liền đem lời của lão tử nói cho hắn biết, hắn khẳng định trở về gặp ta. Cái này, nay từng cái rắm, lại không đi, lão tử liền đem ngươi một thân mập dầu luyện ra đường sắp dùng. Tiểu chủ quản bị hù nhanh chân liền chạy, hắn nhưng không thể trêu vào tôn đại thần này. Vạn nhất thật đem tôn đại thần này chọc tới, hắn cái này thân mập dầu không chừng thật giữ không được. Phải biết bộ tài chính cùng quân bộ mâu thuẫn từ xưa đến nay, mình cũng không muốn đương cái này, huống chi mình căn bản đều không có làm tư cách. Cái gì? Hắn thật sự là nói như vậy? Bộ trưởng bộ tài chính Trương Kim Huy nghe được cái này tiểu chủ quản báo cáo có chút không hiểu đấu, lao ra hỏa này đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì hay sao? Không có khả năng. Hắn làm sao có thể phát hiện đâu? Nếu như không có gì phát hiện làm sao lại nói như vậy đâu? Hắn tại phòng làm việc của ta. Rõ. Tốt, không có ngươi chuyện, ngươi đi mau đi. Sự tình hôm nay không cho phép đối với bất kỳ người nào giảng, có nghe hay không? Nếu để cho ta biết, ngươi dám đem chuyện ngày hôm nay nói ra, hừ. Ta liền đem ngươi ném tới sông hộ thành bên trong cho ăn con rùa. Trương Kim Huy lạnh lùng âm hiểm nhìn tên này tiểu chủ quản, thâm trầm nói: Bộ trưởng đại nhân, ngài yên tâm, ta tuyệt đối đem chuyện ngày hôm nay nát đến trong bụng sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Tiểu chủ quản vỗ bộ ngực làm cam đoan nói: Ừm. Trương Kim Huy lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Ách. Bộ trưởng đại nhân, ta hôm nay tới là tìm ngài báo cáo công tác. Ta khắc sâu cảm nhận được mình trong công tác vẫn còn có chút qua loa, cho nên chuyên tới để tỉnh lại, ta nhất định sẽ làm ra một phần khắc sâu kiểm điểm, không cho bộ trưởng đại nhân thất vọng. Nói xong không đợi Trương Kim Huy có chỗ hồi phục, quay người đi ra ngoài, mồ hôi đã thẩm thấu tiểu chủ quản phía sau lưng. Lý Chiến Phong, ngươi đến cùng tới làm gì? Trương Kim Huy đi vào văn phòng, nhìn xem Lý Chiến Phong hung hăng nói. Mở lớn bộ trưởng phổ thật lớn a. Ta cái này quân bộ phó bộ trưởng rất sợ hãi a. Lý Chiến Phong nết miệng ngồi tại Trương Kim Huy phía sau bàn làm việc trên ghế không có chút nào lên ý tứ. Ngươi lập tức từ chỗ ngồi của ta bên trên cho ta xuống tới. Ngươi đã không thích ngồi ở chỗ này, vậy ta thay ngươi ngồi một hồi tốt. Rất tốt. Ngươi không nên hối hận. Trương Kim Huy quay người chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Trương Phi Hổ. Trương Kim Huy vươn đi ra mở cửa tay cứng đờ, lại hướng chốt cửa với tới. Trương Phi Hổ. Trương Kim Huy trong nháy mắt xoay người, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Chiến Phong nói ra, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì. Chương 12, thu hoạch ngoài ý muốn ta biết cái gì không trọng yếu là trong nhà người có cái biết sẽ như thế nào. Lý Chiến Phong ngồi trên ghế nhún nhún vai, khẽ cười nói. Không có khả năng. Chính hắn cũng không biết, ngươi làm sao có thể biết đâu. Trương Kim Huy ngạc nhiên nhìn xem Lý Chiến Phong, lẩm bẩm lầu bầu nói. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Lý Chiến Phong nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, tựa lưng vào ghế ngồi, khép mắt lại, lộ ra mười phần hài lòng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Kim Huy hai tay chống đỡ lấy bàn làm việc, đối mặt với một mặt hài lòng Lý Chiến Phong có chút chán nản nói. Ta không muốn làm cái gì. Chỉ bất quá quân phí tựa hồ nên kết toán một chút đi. Lý Chiến Phong cười tủm tỉm nhìn xem Trương Kim Huy nói. Không có khả năng. Ta không có quyền lợi lớn như vậy. Ngươi biết, ta mặc dù là bộ trưởng bộ tài chính, nhưng là cũng không phải là ta một người định đoạt. Trương Kim Huy đỏ hồng mắt quát. Vậy sau này quân phí có hay không có thể gia tăng một chút? Không có khả năng, quốc gia những năm này thu thuế đều nhanh nhập không đủ suất, nào có tiền gia tăng quân phí. Thật sao? Ta nhìn các ngươi bộ tài chính yến hội nhiều như vậy, ít mở hai trận chẳng phải còn lại ra rồi. Đánh rắm. Không ra yến hội, những quý tộc kia cùng thương nhân làm sao bỏ được đem tiền quăng vào đến? Bọn hắn đều là một đám hấp huyết quỷ, cũng không đủ lợi ích cùng nhu cầu, ở đâu ra đầu tư? Đó chính là không có đàng đi. Lý Chiến Phong híp mắt hừ lạnh nói, ngươi nếu là lại như thế bức ta, cùng lắm thì nhất phách lương tán, ngươi đi nói cho nhà ta có cái tốt. Nói cho lại có thể như vậy, ta lại không chết được. Ồ, thật sao? Ngươi là không chết được, thế nhưng là Trương Phi Hổ cũng không dám bảo đảm. Từng có lúc, hăng hái Trương Bộ trưởng thế nhưng là ngoại tình hồng phấn giai nhân khắp thiên hạ, nhưng hôm nay giống như đa số đều qua đời. Còn giống như có mấy cái mang thai, cuối cùng đều mất tích. Còn có, Lý Chiến Phong phảng phất mấy nhà chân, đồng dạng chậm rãi đêm lấy, tiếp tục đâm kích lấy có chút mất hồn mất vía Trương Kim Huy. Đừng nói nữa. Ta liều mạng với ngươi. Ánh mắt đỏ như máu Trương Kim Huy đánh gãy Lý Chiến Phong, duỗi ra hai tay liền muốn đi bóp Lý Chiến Phong cổ. Trương Kim Huy mặc dù là cao quý bộ trưởng bộ tài chính, thế nhưng là bản thân thực lực nhưng bây giờ, vẹn vẹn một hắc thiết sơ kỳ chiến sĩ, Lý Chiến Phong thế nhưng là thực sự hoàng kim chiến sĩ, vẹn vẹn trên thân đấu khí chấn động, Trương Kim Huy liền đã bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào sau lưng trên tường. Trương Kim Huy chán nản ngồi dưới đất, cũng không có đứng lên, hai tay bịt lấy lỗ tai, nước mắt tuôn đầy mặt. Đừng nói nữa. Trương Kim Huy lúc tuổi còn trẻ vì sự nghiệp, đã cưới lúc ấy bộ trưởng bộ tài chính nữ nhi, Giả Thục Chân. Giả gia cũng là cắt lô đế quốc danh môn vọng tộc, tài cao thế lớn, mượn cái tầng quan hệ này, Trương Kim Huy một chút xíu bỏ tới hiện tại vị trí. Giả Thục Chân từ nhỏ nuông chiều từ bé, không chỉ có ghen tị mà lại tâm ngoan thủ lạn. Theo Trương Kim Huy địa vị kéo lên, rất nhiều thiếu nữ giấu trong lòng khác biệt mục đích ôm ấp yêu thương. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, Giả Thục Chân về sau phát hiện những chuyện này, nàng cũng không cùng Trương Kim Huy cãi lộn, thậm chí đều không có đề cập với hắn những chuyện này. Bất quá những cái kia lấy lại đi lên nữ nhân tự nhiên không có cái gì kết cục tốt, có bị bán mình thanh lâu, có bị đào đi hai mắt chém tới tứ chi, thậm chí một chút mang thai Trương Kim Huy cốt nhục người đều bị bí mật xử tử. Trương Kim Huy phát hiện sau lại giận mà không dám nói gì, dù sao hắn là một cái không có chút nào bối cảnh tiểu nhân mà thôi. Bất quá hắn lại bí mật đem một mình Âu Yếm đã người mang lục giáp nữ nhân giấu đi, cuối cùng vì hắn sinh một nhi tử, chính là Trương Phi Hổ. Trương Phi Hổ mẫu thân cũng không dám nói cho Trương Phi Hổ phụ thân của hắn là ai, vết xe đổ vẫn rõ mồn một trước mắt. Không nghĩ tới chỉ có hai người biết đến bí mật vậy mà để Lý Chiến Phong phát hiện, Trương Kim Huy đã triệt để tuyệt vọng. Hắn không dám tưởng tượng, nếu quả thật để cọp cái Giả Thục Chân phát hiện, sẽ có dạng gì hậu quả. Vậy ngươi có thể cho ta cung cấp cái gì đến đóng kín đâu? Hối lộ ta thế nhưng là vô dụng. Lý Chiến Phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy đổi phế ngồi dưới đất Trương Kim Huy cũng có chút không đành lòng. Ta có thể ta tận hết khả năng giúp các ngươi quân bộ kiếm quân phí, ta không dám nói nhất định sẽ gia tăng quân phí, nhưng là nhất định sẽ đúng hạn cấp cho, không còn kéo dài. Nghe được Lý Chiến Phong buông lòng ý, Trương Kim Huy trong mắt dần dần khôi phục sinh cơ. Tốt a, vậy ta liền bảo thủ bí mật này, bất quá ngươi nhất định phải nói được thì làm được. Không có vấn đề, nhất định nói làm được. Trương Kim Huy phảng phất bắt lấy một phần cây cỏ cứu mạng, liều mạng gật đầu. Còn có vấn đề, ngươi có hết hay không a? Ngươi còn muốn làm gì? Ngươi trực tiếp đem cái mạng giả của ta đem đi. Trương Kim Huy trừng mắt nhìn Lý Chiến Phong giận dữ hét. Không có gì đại sự, đối với ngươi mà nói bất quá là chuyện nhỏ thôi. Lý Chiến Phong không nghĩ tới Trương Kim Huy vậy mà phản ứng lớn như vậy, có chút ngượng ngùng vừa cười vừa nói. Nhà ta tưởng viện để Trương Phi Hổ nổ sập, ngươi nhất định phải cho ta xuất tiền xây xong. Lý Chiến Phong nói xong như một làn khói không thấy, lưu lại vô cùng ngạc nhiên Trương Kim Huy. Lý Chiến Phong, người tên hỗn đản, ta sớm tối đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trương Kim Vi lấy lại tinh thần giận dữ hét. Lý Chiến Phong không nghĩ tới vậy mà lại có như thế lớn thu hoạch, lúc đầu chỉ là muốn cho Trương Kim Vi từ bộ tài chính cấp phát sửa chữa một chút tường viện, dù sao cũng là đế quốc hộ vệ đội làm, mình chiếm lý. Bất quá nhìn thấy Trương Phi Hổ cùng Trương Kim Vi có một ít rất giống, liền thuận tiện lừa dối hắn một chút, không nghĩ tới lại đem quân phí vấn đề giải quyết, thật sự là có loại hạnh phúc tới quá đột ngột cảm giác, hơn nữa còn phát hiện một chút không được bí mật. Dương Băng trở lại ma pháp sư công hội, trước tiên đem Ổ Mẹ Gà gọi vào mình trong mật thất. Ổ Mẹ Gà, ngươi đã gặp Lý Chiến Bang, ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa kia thế nào? Dương đại sư, ngươi nói là cái kia rất đáng yêu tiểu nam hài sao? Không sai, hắn hiện tại là ta cùng với cả lao đầu cộng đồng đồ đệ. Dương đại sư ánh mắt tuyệt đối sẽ không có lỗi. Dương đại sư là vấn năng. Dương Băng rất hài lòng nhìn xem Ổ Mẹ Gà, sợi lấy tròm dâu dê nhẹ gật đầu, một bộ tiểu tử ngươi rất bên trên đạo biểu lộ. Ngươi đi cho tiểu tử kia đương 10 năm bảo tiêu. Dương đại sư đây chính là ngữ không kinh long chết không nớt. Ổ Mẹ Gà đại náo trực tiếp trên máy. Cái gì đồ chơi? Ta đi cấp cái kia tiểu thí hài đương 10 năm bảo tiêu. Ổ Mẹ Gà đầu dao cùng chống lúc lắc đồng dạng. Nghiêm nghị nói ra, Cự Long Tôn Nghiêm cùng Minh Dự thắng qua sinh mệnh, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dương Băng hung hăng gõ một cái Ổ Mẹ Gà đầu, ngươi còn có Tôn Nghiêm cùng Minh Dự sao? Ngươi nhìn mặt ngươi đối Ản Phạ lúc không đúng dáng vẻ. Ta đều thay ngươi mất mặt. Kia không giống. Tại Ản Phạ này thiên tiên dung nhan cùng kia tài sản phú khả địch quốc trước mặt, không có Cự Long sẽ còn nhớ kỹ Tôn Nghiêm cùng Minh Dự. Ổ Mẹ Gà mắt hiện đào tâm, hai tay giữ tại trước ngực, tràn ngập thâm tình nói. Dương Băng nhìn xem nước bọt đều nhanh chảy tới trên mặt đất lại như cũ hiện ra hoa si, Ổ Mẹ Gà khinh thường niết miệng. Ta cho ngươi cung cấp cơ hội tiếp cận Ản Phạ, cho Lý Chấn Bang làm 10 năm bảo tiêu. Nam mơ, nhiều nhất làm 5 năm bảo tiêu, cộng thêm Ản Phạ xuyên qua nội y một bộ. Ổ Mẹ Gà lung lay đầu, say mê nói. Dương Băng khỏe miệng co giật một chút, không nói trước có thể hay không làm đến Ản Phạ nội y, coi như lấy được, để lão bà Sophia biết, mình cũng đừng nghĩ nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Không có khả năng, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, 3 năm, cộng thêm một mai Ản Phạ ôm cũng hôn qua kim tệ. Đây là ranh giới cuối cùng, nếu không ta để ngươi đời này cũng không gặp được Ản Phạ. Dương Băng hận hận nói. Ngươi thật có thể làm đến Ản Phạ ôm cung hôn qua kim tệ. Nếu quả như thật là Ản Phạ ôm hôn qua, ta sẽ đồng ý ngươi đừng nghĩ đến dùng ngươi hôn qua giả mạo, ta là có thể đoán được. Dương Băng một mặt hắc tuyến. Lấy hắn đối Ản Phạ hiểu rõ, Ản Phạ chuyện thích làm nhất ngoại trừ cướp bóc trộm cắp chiếu lấp lánh đồ vật bên ngoài, chính là ôm ấp lấy mình hôn qua bảo vật đi ngủ, người khác có lẽ không lấy được, mình lại có thể nhẹ nhõm làm đến, chỉ cần hơi trả giá một chút thôi. Thành giao. Dương Băng cùng Ổ Mẹ Gà đại thủ giữ tại cùng một chỗ, riêng phần mình lộ ra hài lòng mỉm cười. Dương Băng đại nhân, ma pháp sư công hội sân khấu có một cái gọi là Lý Chấn Bang tiểu hải tử cầu kiến. Hắn nói là ngài đồ đệ. Trong mật thất thông tin thủy tinh tại lúc này vang lên. Dẫn hắn đi phòng làm việc của ta gặp ta. Chương 13, Cự Long Ổ Mẹ Gà ta đường đường phỉ thúy cự long, lại muốn cho một cái tiểu thí hải làm bảo tiêu, ai? Ổ Mẹ Gà mặc dù đồng ý, nhưng là trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kháng cự. Vậy quên đi đi, ta không miễn cưỡng ngươi. Quân tử không cường nhân chỗ khó a. Vừa vận Ản Phạ hôm qua cùng ôm ngủ kim tệ liền tiết kiệm được. Nghe nói qua hai ngày Ản Phạ giống như chuẩn bị một mình đi chỗ nào tới. Ai nha, đã lớn tuổi rồi, đầu liền khó dùng. Dương Băng lắc đầu, vỗ đầu một cái từ trong mật thất đi ra. Dương đại sư, ta phi thường vui lòng đi làm bảo tiêu, ta thật phi thường vui lòng. Ta là phát ra từ nội tâm, ta không phải bị bức bách. Ổ Mẹ Gà đuổi sát Dương Băng hô. Phỉ Thúy Cự Long Ổ Mẹ Gà sau khi thành niên rời đi Long Đảo muốn làm ra một phen kinh thiên địa khiếp quỷ thần kinh người thành tựu, mình thế nhưng là 10 phần hy hữu Phỉ Thúy Cự Long. Tại trong Long tộc đó cũng là đỉnh cao kim tự tháp quả nhiên tồn tại, thực lực của mình có lẽ không phải đỉnh tiêm, nhưng là mình đối với Long tộc tới nói thế nhưng là hiếm có. Long tộc mặc dù tuổi thọ kéo dài, mà lại tổn thương phòng ngự phá trận, thế nhưng là cũng sẽ thụ tổn thương tử vong, chỉ cần có Phỉ Thúy Cự Long tại thời khắc mấu chốt đến bên trên một tay, chí ít có thể bảo chứng trước khi chết cự long sống lâu cái mấy chục năm. Ổ Mẹ Gà vạn vạn không nghĩ tới chính là, đi vào thế giới loài người không bao lâu liền phát hiện mình chân ái, Ản Phạ. Ổ Mẹ Gà trong lúc vô tình tại đế đô phụ cận phát hiện một cái cự đại sơn động, nồng đậm giống cái cự long khí tức, để Ổ Mẹ Gà không thể tự thoát ra được. Hắn lặng lẽ chạm vào sơn động, thấy được để hắn đời này đều không thể quên được một màn. Một đầu toàn thân tản ra kim quang giống cái hoàng kim cự long, chính ghé vào một đống chiếu lấp lánh kim tệ cùng trên bảo bối đi ngủ. Nhìn xem kia hùng tráng thân thể, Ổ Mẹ Gà không kềm chế được, quá hoàn mỹ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hoàn mỹ như thế có vận vị giống cái cự long. Trên Long đảo giống cái cự long cùng nàng so sánh, đơn giản chính là tên ăn mày. Không đúng, đơn giản chính là bụi bặm. Ổ Mẹ Gà không tự chủ nuốt một chút nước bọt. Ai? Dám bay rời Ản Pha mộng đẹp. Có lẽ là Ổ Mẹ Gà mấy ngày không có tắm rửa trên người mùi quá nồng đậm, có lẽ là nuốt nước miếng thanh âm quá vang dội. Ản Phạ trong nháy mắt từ trong mộng bừng tỉnh, phẫn nộ kêu lên. Đồng thời một tia sáng hiện lên, trong sơn động kim tệ cùng bảo vật liền biến mất không còn, một cái kim tệ đều không có còn lại. Ổ Mẹ Gà ngây ra một lúc, nhanh chóng bỏ tới, nhìn xem giống tuyết sơn động, hướng về phía Ản Phạ thống khổ gào thét, nhà. Chiếu lấp lánh kim tệ đi nơi nào? Xinh đẹp bảo bối đều đi nơi nào? Mỹ nữ, ngươi đem bọn chúng đều đưa đến đi nơi nào? Ản Phạ cũng mặc kệ trước mặt là ai, quấy rầy mộng đẹp của mình, ngấp nghé mình kim tệ bảo bối, cái này hai đầu đại tội liền có thể để hắn hồi phi yên diệt. Ản Phạ không lưu tình chút nào vung ra năm đấm của mình. Ngươi gọi Ản Phạ có phải hay không? Ai u? Đánh rồng không đánh mặt. Ai u? Cái mũi của ta. Ai u? Ổ Mẹ Gà sưng mặt sưng mũi nhìn xem Ản Phạ, chẳng những không có phản kháng ngược lại tại cười ngây ngô.
ngươi cười cái gì? Ản Phạ song quyền nắm chặt, phía sau kim sắc cánh nhẹ nhàng kích động, tùy thời chuẩn bị bắn bọn. Cự long ở giữa chiến đấu thường thường không có nguy hiểm tính mạng, trừ phi là sinh tử túc địch hoặc là cướp bóc đối phương tài bảo. Ô mẹ gà hốc mắt tím xanh, toàn bộ cái cằm đều đã có chút sai chỗ, vẫn còn nhìn xem Ản Phạ cười xinh ngốc, mơ hồ không do nói ra, đẹp, quá đẹp, bá khí, tiền nhiều, ta thích. Ản Phạ nghe được ô mẹ gà khinh bạc, mặt rồng đỏ lên, cắn răng hung tợn nói ra, đồ vô sỉ, coi quyền. Ô mẹ gà cuối cùng bị Ản Phạ bắt lấy cái đuôi, dẹp đi ngoài động, đi lòng vòng bung mạnh lên, Ản Phạ đã phi tốc xoay tròn. Nếu có người tại hiện trường, chỉ có thể nhìn thấy một cỗ biên giới bốc lên lục quang kim sắc gió lốc tại cao tốc xoay tròn. Đột nhiên, một đạo lục quang từ kim sắc trong gió lốc bay ra ngoài, chỉ một thoáng không thấy tăm hơi. Kim sắc gió lốc một chút xíu trở nên chậm, thẳng đến đứng im, hoàng kim cự long Ản Phạ nhẹ nhàng thở hào hẹn, cao như vậy nhanh xoay tròn đối với nàng mà nói cũng là một loại rất cao gánh vác. Ản Phạ, nữ thần của ta sẽ còn trở lại. Mơ mị thanh âm từ giữa không trung truyền đến, vang vọng trên không trung. Ản Phạ cắn răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm, lần sau lại đến, ta nhất định đánh gãy chân của ngươi. Ản Phạ, ta là Omega, ta lại tới. A, ta sẽ còn trở lại. Ản Phạ, ta đến rồi. A, ta sẽ còn trở lại. Ngươi lại tới, ta sẽ còn trở lại. Ngày qua ngày, nguyện phục một tháng, Omega mỗi một lần đều bị Ản Phạ đánh mình đầy thương tích, cuối cùng xa xa ném đi ra ngoài. Thế nhưng là rất nhanh Omega lại nhảy nhót tương bừng chạy tới. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Ản Phạ đành phải biến thành nhân loại dáng vẻ, chạy tới Sophia nơi đó. Omega liên tiếp mấy ngày đều không tiếp tục nhìn thấy Ản Phạ, thậm chí được bệnh tương tư. Có được cường đại sinh mệnh lực, Omega cuối cùng lại đem mình tra tấn thoi thoát, nằm tại Ản Phạ trong sân động. Nhắc tới cũng xảo, Dương Băng một lần đi ngang qua Ản Phạ sân động, ngoài ý muốn phát hiện đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Omega. Mặc dù Omega đã thoi thoát, nhưng là lại sao có thể khiến người khác loại xâm chiếm mình trong suy nghĩ thánh địa đâu? Thế là khổ cực Omega lại bị Dương Băng không tốn sức chút nào hung hăng sửa chữa một phen. Tại Dương Băng dưới dâm uy, Omega nói ra mình khổ cực kinh lịch. Trải qua Dương Băng một phen tư tưởng giáo dục, cùng y bức lợi dụ phía dưới, thành công đem Omega thu làm tiểu đệ. Dương Băng nỗ lực vẹn vẹn có thời gian liền muốn cho hắn sáng tạo cùng Ản Phạ gặp mặt một lần cơ hội thôi. Dương Băng trong văn phòng, Lý Chấn Băng nhìn xem trong văn phòng đơn sơ công trình, có chút khó tin. Cái này gian trá lao ra hỏa vậy mà như thế một mạc hay sao? Hắn làm sao biết, Dương Băng cơ bản đều không trong phòng làm việc làm việc. Ma pháp sư, nhất là cao cấp ma pháp sư chân chính công tác địa điểm đều là mình phòng thí nghiệm. Cửa phòng làm việc mở ra, Dương Băng cùng Omega đi đến. Lý Chấn Băng nhìn thấy biến thành hình người Omega hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tại. Bất quá cũng tốt. Hắn tìm Dương Băng mục đích chủ yếu cũng là vì Omega, có cái cự long làm bảo tiêu, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Omega mặc dù cùng Dương Băng đã nói điều kiện xong, bất quá nhìn thấy Lý Chấn Băng cái này tiểu thí hài vẫn là cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Chấn Băng, ngươi tại sao cũng tới? Ta đang chuẩn bị qua mấy ngày đi tìm ngươi đây. Ngày đó từ nhà ngươi rời đi vẫn không có nhín chút thời gian đến, ta cái này lao sư ngược lại là có chút không quá tận trách. Dương lao sư, ta là tới hỏi một chút ngài. Cái kia. Lý Chấn Băng nhăn nhó nhìn xem Dương Băng bên người chẳng hán, cái kia ngài nói bảo tiêu là thật sao? Đương nhiên là thật. Từ hôm nay trở đi, trong vòng 3 năm, hắn đều là ngươi bảo tiêu, cái này cây sáo ngươi hảo hảo thu bể, chỉ cần thổi lên, ố mẹ gạ liền sẽ nhanh chóng đuổi tới bên cạnh ngươi. A, mới 3 năm a? Lý Chấn Bang có chút thất vọng nói. 3 năm không ít. Nếu như ngươi 3 năm về sau thần điện thức tỉnh, có lẽ ta còn sẽ có biện pháp để hắn tiếp tục lưu lại bên cạnh ngươi. Ai, lại là thần điện thức tỉnh? Vẹn vẹn chỉ có 3 năm. Hắn biết rõ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn 3 năm sau liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Nếu như 3 năm này không làm tốt chuẩn bị, 3 năm về sau có lẽ chính mình cũng có lỗi với mình người xuyên việt này thân phận. Tốt ta. Vậy cảm ơn Dương lão sư. Lý Chấn Bang hướng về phía Dương Bang không người thi lễ nói. Ô mẹ gà. Từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Chấn Bang. Chấn Bang nếu là thiếu một cọng tóc, ta đều duy ngươi là hỏi. Ô mẹ gà nhất miệng, dù chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự đủ, thiếu một cọng tóc. Ai mỗi ngày không được rơi vài cọng tóc. Ô mẹ gà ngươi tốt tốt thì thầm cái gì đâu. Làm sao ngươi có ý kiến? Dương Bang nhíu mắt, tràn ngập uy hiếp ý vị nhìn xem hắn. Sao lại thế? Ta một điểm ý kiến đều không có, ta phi thường vui vẻ. Ô mẹ gạ vẻ mặt cầu xin nói. Cái này còn tạm được. Chấn Bang, hai người ra ngoài đi bộ một chút đi. Ô mẹ gạ đi vào đế đô còn không có tốt chuyển biến tốt đẹp chuyển đâu. Số tiền này túi ngươi lấy được, đoán chừng ngươi cũng không có cái gì tiền đi. Dương Bang ném cho Lý Chấn Bang một túi tiền, hướng về phía Lý Chấn Bang nháy máy mắt. Lý Chấn Bang tiếp nhận túi tiền, mở ra xem, bên trong có non nửa túi kim tệ, còn có nửa túi ngân tệ. Tạ ơn Dương lão sư. Vậy chúng ta liền đi trước. Ô mẹ gạ đại ca, chúng ta đi thôi. Lý Chấn Bang giảo hoạt mà cười cười, bố vua ô mẹ gạ lớn thô chân, đi đầu đi ra văn phòng. Ô mẹ gạ đại ca. Ô mẹ gạ khỏe miệng co quắp một trận, ánh mắt quái dị nhìn xem Lý Chấn Bang bóng lưng, cái này tiểu thí hài vậy mà gọi ta ô mẹ gạ đại ca. Bất quá ô mẹ gạ đại ca cuối cùng là so bảo tiêu ô mẹ gạ phải có mặt mũi nhiều. Ô mẹ gạ lắc đầu đi ra văn phòng, nhưng không có nhìn thấy phía sau Dương Bang có chút quái dị ánh mắt. Chương 14, sắp cải biến thế giới pha lê 3 năm. Vẹn vẹn còn có thời gian 3 năm. Tất cả mọi người đang chờ đợi 3 năm này, mà mình lại muốn hết tất cả biện pháp lợi dụng 3 năm này. Lý Chấn Bang song quyền nắm chặt, thời gian của mình càng lúc càng ngắn, mà mình có khả năng làm lại quá có hạn. Bất quá cũng không phải không có hiệu quả, 3 năm cự long bảo tiêu.
Ừ, ta làm sao lại bỏ được chỉ làm cho ngươi công việc 3 năm? Mới 3 tuổi Lý Chấn Bang làm sao có thể đối Đế Đô rất quen thuộc? Vừa tới Đế Đô không đến bao lâu, ổ mẹ gạ đối Đế Đô đó cũng là hai mắt đen thui. Hai người mang theo mấy tên người hầu tại Đế Đô khắp nơi loạn đi dạo, dù sao một cái túi tiền cũng đầy đủ tiêu xài. Tiểu Lục Tử, làm sao Đế Đô phòng ở đều không cần thủy tinh? Chuyên một hồi, Lý Chấn Bang phát hiện Đế Đô nhà dân cùng đại bộ phận cửa hàng đều không cần pha lê, chỉ có một ít cấp cao đồ trang sức cửa hàng cùng trang bị ma pháp cửa hàng mới sẽ sử dụng pha lê, nhà dân cùng cửa hàng đa số sử dụng vẫn là một cách cửa sổ dán lên giấy dầu. Thiếu gia, cái gì là pha lê? Một cái vóc người tiểu xảo, tuổi tác bất quá 13-14 tuổi, dài rất cơ linh thư đồng ăn mặc người hầu hỏi. Chính là chúng ta phủ bá tước bên trên cửa sổ trong suốt pha lê a. Thiếu gia, cái kia không gọi pha lê, là một loại khối lớn trong suốt ma pháp thủy tinh. Mặc dù chỉ là tương đối thấp cấp ma pháp sản phẩm, thế nhưng là chỉ có chúng ta phủ bá tước loại này người có thân phận còn có kẻ có tiền mới dùng lên, mỗi một khối chí ít đều muốn 10 cái kim tệ trở lên. Gọi là tiểu lục tử thư đồng ngưỡng ngực mức, 10 phần tiêu ngạo nói. Vậy trừ trong suốt còn có cái khác nhan sắc sao? Có, bất quá chỉ có trong suốt loại này mới thích hợp chứa ở trên cửa sổ, cái khác nhan sắc bởi vì thông sáng tính cũng tốt, làm thành tương đối cao cấp hàng mỹ nghệ hoặc là dùng để thịnh trang một chút ma pháp dược tề. Lý Chấn Bang cúi đầu suy tư một hồi, tiếp tục đi về phía trước. Thiếu gia, phía trước lập tức tới ngay tụ tài duyên thương hội. Tụ tài duyên thế nhưng là chúng ta đế quốc lớn nhất thương hội, ngài có phải không muốn đi nhìn một chút? Trước mấy ngày nghe tộc trưởng bảo hôm nay giống như sẽ tổ chức một cái loại cỡ rất lớn đấu giá hội, hẳn là có không ít đồ tốt, tộc trưởng hôm nay hẳn là cũng sẽ đi. Được rồi, không đi, ta cũng không có cái gì muốn mua đồ vật. Lý Chấn Bang ngẩng đầu nhìn một chút bên người Omega, lắc đầu. Nói đùa, bên người vị này là cái gì? Đây chính là cự long. Cự long thích gì? Chiếu lấp lánh kim tệ cùng bà bối. Vạn nhất Omega nhìn thấy cái gì muốn đồ vật, mình lại ra không dậy nổi tiền, kia đoán chừng không phải thiên hạ đại loạn không thể. Thiếu gia, ngài nhất định chưa nghe nói qua tụ tài duyên thương hội đi. Tiểu Lục Tử, ta từ sinh ra tới liền cơ bản không có rời đi phủ bá tước, ta làm sao có thể nghe nói qua? Thiếu gia, tụ tài duyên thương hội lịch sử phát triển bất quá mới 5-60 năm, bất quá thương hội lão bản chân thủ tài đại người thật không đơn giản. Hắn nhưng là cái thứ nhất dám đem phân thương hội lái đến Mạ Di Na đại lục người. Ồ, có chút ý tứ. Theo ta được biết, tựa hồ Mạ Di Na đại lục người đối chúng ta cắt lô đế quốc người đều là tương đối cựu thị a. Cái này chân thủ tài không đơn giản a. Còn không phải sao? Chân đại nhân bản thân thực lực bất quá mới là hoàng đồng chiến sĩ, nhưng là chân đại nhân bây giờ lại là phú khả địch quốc a. Chân đại nhân, phú khả địch quốc. Một tuần sau, ô mẹ gạ đại ca, ngươi có muốn hay không tài phú siêu việt tán phạ, trở thành cự long tộc số một đại phú hảo? Lý Chấn Bang nhìn xem ô mẹ gạ, cười hắc hắc. Ô mẹ gạ toàn thân run rẩy, bất quá nghĩ đến ản phạ núi vàng tài phú, trong mắt lóe lên hào quang chói sáng. Nếu như mình so ản phạ còn có tiền, ản phạ có thể hay không liền ôm ấp yêu thương rồi. Chấn Bang, ngươi nói là sự thật? Ô mẹ gạ có chút hiếu kỳ lại có chút hoài nghi nhìn xem Lý Chấn Bang hỏi. Đương nhiên là thật, bất quá có nỗ lực mới có hồi báo nha. Ngươi muốn thế nào? Bất luận thời điểm nào, đều muốn cam đoan nhân thân của ta an toàn, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đều muốn đứng tại ta bên này. Cũng không phải vẹn vẹn 3 năm này mà thôi. Cái này, làm sao? Chiếu lấp lánh kim tệ cự long đều không có hứng thú rồi. Thật sự là kỳ tích a. Ta mặc dù thích kim tệ, thế nhưng là ta phải có mệnh hoa mới được. Ngươi là song thánh ma đạo sư đệ tử, nếu như bọn hắn đều không bảo vệ được ngươi, ta cũng không nhất định sẽ có biện pháp. Lý Chấn Bang ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Omega, Omega tựa hồ cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Yên tâm, ta sẽ không chủ động đi treo chọc một chút đáng sợ đối thủ, nhưng là nếu có nhân chủ động treo chọc ta, ngươi nhưng là muốn bảo hộ ta. Nếu như đối thủ năng lực có thể uy hiếp được tính mạng của ta, ta có quyền lựa chọn tự vệ. Tốt, nhưng là ta cần ngươi xuất thủ thời điểm ngươi nhất định phải xuất thủ. Cái này, yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi đánh đáng sợ đối thủ. Cự Long nhất tộc xem ra thật đúng là ăn mềm sợ cứng rắn a. Lý Chấn Bang bĩu môi khinh thường, nói hiệu nói vượng. Cự Long nhất tộc vinh quang là thần thánh không thể xâm phạm, gặp được đánh thắng được nhân tài là không thể xâm phạm a. Lý Chấn Bang liếc mắt nhìn khinh thường nói, ngươi cái gì ngươi? Liền nói có làm hay không? Vậy sao ngươi để cho ta trở thành Cự Long tộc phú hảo? Ngươi xem một chút cái này thế nào? Lý Chấn Bang đều trong không gian giới chỉ lấy ra một khối lớn trong suốt pha lê, trong suốt ma pháp thủy tinh. Không đúng, cái này so trong suốt ma pháp thủy tinh còn muốn thông thấu, mà lại không có một chút ma pháp nguyên tố lưu động. Ngươi cái này đến cùng là cái gì? Có làm được cái gì? Pha lê thay thế trong suốt ma pháp thủy tinh. Ngươi cái này như thế thông thấu, hẳn là rất đắt đi. Bất quá cái này có quan hệ gì với ta? Cái này bán đi về sau, ngươi ba ta bảy, hai ta chia, ngươi cần nỗ lực bất quá mới là bảo hộ ta mà thôi. Dừng a, ta còn tưởng rằng là chuyện gì lớn lao đâu. Cái đồ chơi này quý tộc khẳng định sẽ mua, nhưng là quá đắt, khẳng định lượng tiêu thụ sẽ không quá lớn, coi như ngươi đem bán đi tiền đều cho ta, ta cũng không thể so với ạn phạ có tiền. Ngươi sai, cái này pha lê cũng không phải bán cho quý tộc cùng phú thương, cái này thế nhưng là bán cho dân chúng bình thường. Cái gì đồ chơi? Bán cho dân chúng bình thường. Bọn hắn làm sao có thể mua nổi, ngươi nhất định là điên rồi. Vì sao mua không nổi, một cái ngân tệ một khối, ngươi cảm thấy sẽ có người không mua sao? Cái gì đồ chơi? Một cái ngân tệ một khối. Kia bán đi một khối ta không phải chỉ có thể phân đến 30 cái đồng tệ. 30 cái đồng tệ có thể làm gì? Ta tùy tiện chạy tới ăn cướp tên ăn mày, cũng không thể chỉ lấy được 30 cái đồng tệ. Hừ hừ, ánh mắt thiện cận ra hỏa,
ngươi không biết cái gì gọi là ít lãi tiêu thụ mạnh sao? Đế đô có bao nhiêu gia đình, mỗi nhà cần mấy khối pha lê, góp gió thành bão, tích cắt thành tháp, vậy cũng không có bao nhiêu tiền a. Ô mẹ gạ tốt tốt thì thầm nói. Lý Trấn Bang bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, vậy ngươi xem nhìn cái này đâu? Lý Trấn Bang lấy ra một khối thải sắc pha lê, đưa tới. Đây là, chơi ạ. Vậy mà trong suốt thải sắc pha lê, bất quá cái đồ chơi này có cái gì dùng? Ô mẹ gạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lý Trấn Bang. Lý Trấn Bang không còn gì để nói, ô mẹ gạ đơn giản chính là cái thương nghiệp ngớ ngẩn, ngoại trừ đối tiền cảm thấy hứng thú bên ngoài, cái khác cái rắm cũng đều không hiểu. Quý tộc cùng bình dân luôn luôn phải có khác biệt, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn hắn nguyện ý cùng dân chúng bình thường dùng đồng dạng đồ vật sao? Quý tộc dùng đồ vật luôn luôn phải có chút quý tộc vốn có không giống bình thường đi. Vậy cái này thải sắc pha lê ngươi cũng không thể đứng trên đường cái gào to đi. Lý Trấn Bang mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, quý tộc đồ vật kia là trên đường cái tùy tiện có thể mua được sao? Ô mẹ gạ đại ca, ở trong đầu của ngươi trang đều là bột nào sao? Trước mấy ngày đi ngang qua thương hội ngươi đã quên sao? Đấu giá hội ngươi không phải cũng biết sao? Nếu là quý tộc đồ vật, đương nhiên là người trả giá cao được. Đúng a? Đến lúc đó mỗi ngày khai mạc buổi đấu giá, mỗi ngày đấu giá, chúng ta liền phát tài. Lý Trấn Bang một tay vịn cái chán, bất đắc dĩ lắc đầu. Ô mẹ gạ đại ca, ngươi thật sự là ta anh ruột, nếu như mỗi ngày đấu giá hội, kia thải sắc pha lê sẽ còn đáng tiền sao? Ách, cái này. Lý Trấn Bang lật tay lấy ra mấy cái trong suốt cùng màu đậm bình thủy tinh, ném cho ô mẹ gạ. Ô mẹ gạ đại ca, những sự tình này có thể thay thế bình thủy tinh, đồng thời có thể sản xuất hàng loạt bình thủy tinh, cái này bình thủy tinh phát minh chỉ sợ sẽ làm cho ma pháp giới chấn kinh đi. Thay thế ma pháp thủy tinh bình thủy tinh. Ô mẹ gạ nói cái gì cũng không dám tin tưởng. Phải biết ma pháp thủy tinh vốn chính là rất quý giá vật phẩm, ma pháp thủy tinh chế tác bình thủy tinh vậy nhưng càng là khan hiếm tài nguyên. Chế tác ma pháp thủy tinh bình cần tiêu hao ma pháp sư đại lượng tinh lực, mà ma pháp sư tiến hành thí nghiệm lúc lại cần đại lượng ma pháp thủy tinh bình thịnh trang áp xúc ma pháp nguyên tố chất lỏng. Nếu như bình thủy tinh có thể hoàn toàn thay thế ma pháp thủy tinh bình, vậy sẽ chấn kinh ma pháp giới. Dù là chỉ có thể thay thế rơi bộ phận ma pháp thủy tinh bình, vậy sẽ đối ma pháp sư tới nói cũng là một hồi chưa từng có cách mạng. Ô mẹ gà đại ca, ngươi vẫn là cái gì cũng không cần suy nghĩ, chuyên tâm làm bảo tiêu của ta đi. Chúng ta đi tụ tài duyên thương hội một chuyến, gặp một lần chân thủ tài hội trưởng. Chương 15, chiều sâu hợp tác chân hội trưởng, bên ngoài có cái tiểu Nam Hải muốn gặp ngài. Ồ, tiểu Nam Hải muốn gặp ta? Là ai? Chân thủ tài nghe thủ hạ báo cáo ngây ra một lúc, bình thường loại chuyện này khẳng định sẽ bị ngăn lại, đã tới báo cáo khẳng định là có nguyên nhân, dù sao hắn cũng không phải người nào đều gặp. Không rõ ràng, hắn nói nhìn thấy ngài mới có thể nói. Hả? Chân thủ tài có chút không vừa ý nhìn xem thủ hạ ừ một tiếng. Chân hội trưởng, ta lúc đầu cũng nghĩ hỏi rõ ràng, nhưng là tiểu Hải bên người có một cái cường tráng nam nhân thâm bất khả trắc, vẹn vẹn chừng ta một chút, ta liền có loại muốn quỳ bái cảm giác. Nói xong nhịn không được lạnh run, ngẫm lại đều cảm giác nghĩ mà sợ, còn tốt mình không có làm quá khích hành vi. Ồ, mặc dù tên này thủ hạ là một hoàng đồng chiến sĩ, nhưng là tại người bình thường bên trong cũng coi là siêu quần bạt tụy, thực lực của đối phương xem ra không thể khinh thường, có lẽ là một gia tộc lớn nào đó công tử. Dẫn hắn đi số 3 phòng tiếp khách chờ ta, hầu hạ tốt, ta sau đó liền đi qua. Được rồi. Sau nửa canh giờ, bên trong phòng tiếp khách Trấn Bang, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao còn chưa tới? Lại không đến, ta tờ nờ nờ giờ liền đem nơi này phá hủy. Ô mẹ gạ táo bạo quát, đồng thời phóng xuất ra khí thế của mình, bất quá khí thế cũng không phải là phô thiên cái địa, mà là tập trung ở một cái góc nào đó. Ô mẹ gạ đại ca, an tâm chớ vội. Chúng ta là đến nói chuyện làm ăn, cũng không phải đến làm phá hư. Không nên gấp gáp, sinh ý luôn luôn muốn một chút xíu nói. Yên tâm đi, tiểu gì cũng sẽ tới. Trấn Bang, thương hội nhiều như vậy tại sao phải lựa chọn hắn a? Mặc dù hắn là lớn nhất, nhưng là còn có thể lựa chọn những nhà khác a. Chúng ta lựa chọn bất luận cái gì một nhà thương hội, ta tin tưởng đều sẽ nhận tuyệt đối đỉnh cấp đánh ngộ. Ô mẹ gạ bất mãn nói xong, hai mắt lộ hung quang, khí thế lại thu hồi lại. Ô mẹ gạ đại ca, tòa hạ uống chút trà, trà cũng không tệ lắm. Tìm một cái đáng tin cậy đồng bạn, nhưng so sánh tìm một cái hám lợi thương nhân càng có ý định hơn nghĩa. Lý Trấn Bang vô tình hay cố ý liếc mắt phòng tiếp khách một cái góc một chút, mặc dù biết đối phương làm như vậy cũng là ra ngoài cẩn thận, bất quá vẫn là không quá thoải mái. Không có ý tứ, để hai vị đợi lâu. Vừa rồi có chút việc làm trễ nải, mời rộng lòng tha thứ. Bị nhân chân thủ tài, tụ tài duyên thương hội hội trưởng. Không biết hai vị tôn tính đại danh. Chân thủ tài gấp hoang mang rối loạn đi tới phòng tiếp khách, mồ hôi hột đầy đầu, tựa hồ thật là vừa làm xong đội vàng chạy tới đồng dạng. Có thể để cho một hắc thiết chiến sĩ bận bịu đầu đầy mồ hôi sự tình cũng không nhiều, nếu như không phải ổ mẹ gạ tiến phòng tiếp khách liền cảm nhận được phòng tiếp khách hốc tối bên trong có người thăm dò, hai người bọn họ cũng không hội diễn bên trên một màn như thế. Lý Trấn Bang trong mắt chứa ý cười nhìn xem chân thủ tài, cười nói ra, "Chân hội trưởng, ta mới vừa nói đúng hay không a?" "Đúng, đúng." Chân thủ tài theo bản năng đáp, bất quá lập tức ý thức được cái gì, sửa lời nói, "Tiểu công tử mới vừa nói cái gì?" "Ha ha, ta không nói gì." Lý Trấn Bang cười nói. Ổ mẹ gạ nhìn xem chân thủ tài bất mãn hừ một tiếng. Mặc dù không có phóng xuất ra khí thế, lại như cũ để chân thủ tài run dậy một chút. Chân thủ tài lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, lúng túng cười nói, "Tiểu công tử, cái này." Lý Trấn Bang khẽ vươn tay đánh gãy chân thủ tài, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối trong suốt pha lê, đưa tới. Chân thủ tài tiếp nhận trong tay, phản ứng đầu tiên là, hắn cho ta một khối trong suốt thủy tinh làm gì? Thế nhưng là ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người, khối này pha lê căn bản cũng không phải là bất luận cái gì ma pháp thủy tinh,
không có một chút ma pháp ba động, mà lại so trong suốt ma pháp thủy tinh càng thêm trong suốt. Cái này, đây là hắn tại đồ vật trên đường lớn hành tẩu nhiều năm, vậy mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này. Mặc dù hắn phỏng đoán vật này có thể là cùng trong suốt ma pháp thủy tinh, đều là dùng để làm cửa sổ, thế nhưng là tiềm thức nhưng dù sao cảm thấy hẳn là còn có càng lớn công dụng. Thật xin lỗi, ta không nhìn ra được đây là vật gì, nhưng là trực giác của ta nói cho ta, cái này tuyệt đối không chỉ là dùng để làm khối lớn ma pháp thủy tinh vật thay thế, mà lại hẳn là sẽ không chỉ có cái này một loại. Chân thủ tài rất thành khẩn nói, cũng không có ra vẻ hiểu biết. Lý Chấn Bang kinh ngạc nhìn xem hắn, mình có thể khẳng định, pha lê tuyệt đối là thế giới này lần thứ nhất xuất hiện đồ vật, thế nhưng là chân thủ tài vậy mà bèn bèn nhìn một hồi, vậy mà liền có thể nói ra bộ phận công năng, không đơn giản, xem ra mình tựa hồ tìm đúng người. Chân hội trưởng quả nhiên danh bất hư truyền, vẹn vẹn nhìn thoáng qua vậy mà có thể nói 89/10, bội phục bội phục. Lý Chấn Bang kinh ngạc nói. Tiểu công tử chê cười. Không biết tiểu công tử họ gì, phụ thượng chỗ nào? Chân thủ tài cung kính hỏi. Tiểu tử Lý Chấn Bang, vị này là đại ca của ta, Ô Mẹ Gạ. Ô Mẹ Gạ cái tên này hắn cũng không có gì ấn tượng, dù sao Ô Mẹ Gạ thân phận bây giờ chân chính biết đến không có mấy người, bất quá Lý Chấn Bang cái tên này hắn cũng có chút lưu ý, rất quen thuộc danh tự. Đột nhiên, chân thủ tài kêu lên một tiếng sợ hãi, ngài. Ngài là Thánh Ma đạo sư Lạc đại nhân cùng Dương đại nhân cao đồ, Hồng Phong Diệp gia tộc bá tước Lý Khải Sơn Lý đại nhân nhi tử. Nghe nói hẳn là ta. Lý Chấn Bang gãi đầu một cái, có chút thẹn thùng nói: "Ách, ngài làm sao không còn sớm báo danh a? Ta thật sớm điểm tới tiếp đãi ngài a." Chân thủ tài một bộ hối hận không kịp dáng vẻ. "Chân hội trưởng, ta là tới nói chuyện làm ăn, cũng không phải đến ép mua ép bán, báo danh tựa hồ không có quá bất cần nghĩ." "Đúng, đúng. Nói chuyện làm ăn, không biết ngài chuẩn bị hợp tác thế nào? Cái này gọi là trong suốt pha lê, chủ yếu là dùng để thay thế ma pháp thủy tinh tới làm cửa sổ. Ta chuẩn bị tại toàn bộ đại lục ở bên trên trải rộng ra, cho nên mới tới tìm ngươi nói chuyện hợp tác. Cái này, Lý công tử xin thứ cho ta nói thẳng, cái này gọi là thủy tinh, cá nhân ta cho rằng lợi nhuận sẽ không quá lớn, mặc dù thông thấu tính so ma pháp thủy tinh còn tốt hơn, nhưng là giá cả nếu như quá cao, được hưởng lợi mặt liền quá nhỏ chúng, mặc dù toàn bộ đại lục quý tộc cùng phú thương vẫn là rất nhiều, nhưng là hiệu quả và lợi ích tương đối thụ tính hạn chế. Nếu như giá cả quá thấp, ta sợ chi phí quá cao, không bận may làm. Cho nên, chân thủ tài có chút khó khăn nói, ta chuẩn bị tại Tây Đại Lục định giá 1 mét vuông pha lê 1 ngân tệ. Cái gì? 1 ngân tệ 1 mét vuông? Chân thủ tài có chút không thể tin vào tai của mình. Không sai, 1 ngân tệ 1 bình phương, ta chuẩn bị để đại lục ở bên trên tất cả mọi người có thể dùng tới, được hưởng lợi đại chúng. Chân hội trưởng khiếp sợ nhìn xem Lý Chấn Bang, làm thương nhân, nhất là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thứ nhất đại thương hội hội trưởng, được hưởng lợi đại chúng không chỉ có riêng là mặt ngoài 4 chữ đơn giản như vậy. Được hưởng lợi đại chúng mang ý nghĩa tính thực dụng phi thường cao, tiếp theo thành phẩm phi thường thấp, có thể để cho đa số người đều tiếp nhận. Điểm trọng yếu nhất, ít lãi tiêu thụ mạnh. Mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho nên đối ít lãi tiêu thụ mạnh thế nhưng là có phi thường khắc sâu ý nghĩa. Nếu như giá cả thật có thể ép đến thấp như vậy, ngược lại là phi thường có thể thao tác tính. 1 ngân tệ có phải hay không có chút thấp? Ta cảm thấy có thể để cao đến 10 cái ngân tệ, đa số người vẫn là có thể tiếp nhận, từ bỏ một phần nhỏ, lợi nhuận lại là 10 lần trở lên. Chân hội trưởng sau khi khiếp sợ, rất nhanh lại khôi phục thương nhân diễn xuất. Ta để cử Tây Đại Lục vẫn là không muốn vượt qua 5 cái ngân tệ cho thỏa đáng, Đông Đại Lộ có thể thích hợp để cao một chút. Ta chi phí 1 mét vuông vẹn vẹn không đến 5 cái đồng tệ, mà lại có thể đại lượng sản xuất. Chân thủ tài kinh ngạc hỏi, ngài làm sao lại đem tin tức trọng yếu như vậy nói cho ta? Đây chính là thương nghiệp cơ mà ta, bởi vì ta muốn theo ngươi càng sâu một lần hợp tác. Làm sao chiều sâu hợp tác? Cho ngươi thủy tinh độc nhất vô nhị quyền kinh doanh. T. Cái này bánh mì cũng không lớn. Cao tính thực dụng, nhẹ vốn, cao thấp nhuận dân dụng sản phẩm, tuyệt đối là thấp phong hiểm, cao hồi báo điển hình. Chân thủ tài cũng minh bạch vì cái gì Lý Chấn Bang tìm hắn đến hợp tác. Có thể nhìn thấy ít lãi tiêu thụ mạnh thị trường đại thương gia dù sao vẫn là số ít. Không chỉ có là phổ thông pha lê, còn có những thứ này. Lý Chấn Bang lấy ra thải sắc pha lê, mở đục pha lê, kính mở, còn có một số phổ thông pha lê hàng mỹ nghệ cùng thải sắc pha lê hàng mỹ nghệ. Theo từng loại pha lê chế phẩm lấy ra, chân thủ tài con mắt càng trừng càng lớn, cũng càng ngày càng giật mình. Đương Lý Chấn Bang lấy ra một bộ kính dâm đeo lên về sau, chân thủ tài trực tiếp kinh điệu cái cằm. Hắc thủy tinh chế tạo ma pháp kính bảo hộ thế nhưng là có giá trị không nhỏ, nhưng là này tấm kính bảo hộ, rõ ràng là pha lê làm, coi như giá cả lại so với phổ thông pha lê cao, nhưng là thành phẩm khẳng định xa xa thấp hơn hắc thủy tinh ma pháp kính bảo hộ. Đương Lý Chấn Bang xuất ra một đống dán ma pháp thí tệ bình lọ lọ pha lê chế phẩm lúc, chân thủ tài trực tiếp phải quỳ lạy. Đây đều là tiền, đều là trên trời rơi xuống tới tiền a. Nơi này ngoại trừ phổ thông pha lê, cái khác cho dù là phổ thông pha lê chế phẩm đều muốn từ đấu giá hội bên trên đấu giá, vì cam đoan ích lợi của ta. Pha lê độc nhất vô nhị quyền kinh doanh có phải hay không cũng bao quát những này thải sắc pha lê cùng pha lê chế phẩm. Chân thủ tài nuốt một ngụm nước bọt, có chút chờ mong lại có chút sợ hãi mà hỏi. Đương nhiên, bao quát những này pha lê chế phẩm đấu giá đều từ các ngươi toàn quyền phụ trách, ta chỉ cung cấp sản phẩm. Ngài là chúng ta vĩnh viễn chân quý nhất khách nhân. Nếu như ngài thật có thể thực hiện ngài hứa hẹn, về sau ngài tại chúng ta toàn bộ đại lục tùy ý một nhà thương hội đem hưởng thụ cấp cao nhất VIP phục vụ, mà lại ngài được hưởng mua sắm bất luận cái gì thương phẩm 8 gậy ưu đãi, đấu giá phí phục vụ toàn miễn, chúng ta vẹn vẹn thu lấy đấu giá tổng kim ngạch 10 làm kinh doanh phí tổn. Chân thủ tài làm một hợp cách thương nhân rất rõ ràng, muốn đã đối phương đã thẳng thắn, mình nhất định phải lấy ra tương đương thành ý. Lý Chấn Bang cũng rất là kinh ngạc, rất rõ ràng, chân thủ tài lấy ra tương đương thành ý bẹn bẹn 8 gây tùy ý sản phẩm ưu đãi liền đã phi thường khả quan, phải biết tùy ý sản phẩm thế nhưng là bao quát vật phẩm bán đấu giá. Vậy nếu như ta đem phổ thông pha lê chế tạo phương pháp công bố cho các ngươi thương hội đâu? Chương 16, không giống Lý Chấn Bang ngài nói cái gì? Chân thủ tài có chút không thể tin vào tai của mình. Ta nói ta cung cấp cho ngươi nhóm chế tác phổ thông thủy tinh phương pháp luyện chế, từ các ngươi đến chế tác gia công thế nào? Đây là sự thực. Vừa rồi chân thủ tài đối mặt độc nhất vô nhị quyền kinh doanh vẫn là rất bình tĩnh, giờ phút này lại phảng phất bị đại truy hung hăng trọng kích một chút, hoàn toàn ngốc trệ. Đó căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, một cái rõ ràng sẽ kiếm lời lớn kiếm buồn không lô suy nghĩ, sẽ không có người dễ dàng như vậy thay chủ. Vậy ngài hy vọng được cái gì? Chân thủ tài hiện tại đã có chút không mò ra Lý Chấn Bang ý đồ. Cổ phần. Lý Chấn Bang rất tùy ý nói. Cái gì? Này lại chân thủ tài thế nhưng là triệt để chấn kinh. Cổ phần. Hắn cũng không cho rằng Lý Chấn Bang muốn vẹn vẹn chia hoa hồng cổ phần. Nếu như mình nắm chắc tốt, đại lục ở bên trên bên ngoài chỉ có bọn hắn một nhà bán pha lê cũng là làm được, liền xem như pha lê bị phòng chế, pha lê chế phẩm độc nhất vô nhị quyền kinh doanh cũng là có thể bảo hộ lợi ích. Mà lại pha lê tuy tốt, nhưng là đơn độc lợi nhuận tương đối mà nói cũng không cao, cũng không phải là tất cả mọi người vừa ý lợi nhỏ ích. Chân thủ tài khẽ cắn môi, hạ quyết tâm. Tốt, ta có thể làm chủ cho ngài thương hội một phần ngàn cổ phần danh nghĩa, trong suốt thủy tinh lợi nhuận ngươi ba ta bảy, dù sao ta còn muốn phụ trách sản xuất tiêu thụ đã hầu mãi gặp phải rất nhiều vấn đề. Ngài y nguyên được hưởng thụ tài duyên VIP đặc quyền, mua sắm bất luận cái gì sản phẩm hưởng thụ 7 gây ưu đãi, vật phẩm bán đấu giá vẹn vẹn thu lấy tổng kim ngạch 5 vận doanh phí. Nếu như ngài còn có thể đem thải sắc pha lê cùng pha lê chế phẩm sản xuất công nghệ cũng có thể cung cấp lời nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngài tranh thủ càng nhiều lợi ích. Lý Chấn Bang nghe chân thủ tài, không rên một tiếng, cũng không phải là hắn không hài lòng, mà là rất hài lòng, hắn ngay từ đầu vẹn vẹn muốn cầm đến pha lê sản xuất tiêu thụ phương diện cổ phần danh nghĩa, hắn phỏng đoán cẩn thận hẳn là có thể muốn tới 30-40, không nghĩ tới đã lấy được một phần ngàn thương hội cổ phần danh nghĩa, đó là cái gì khái niệm? Nghe rất ít, nhưng là không nên quên, hàng năm thương hội buôn bán ngạch thế nhưng là một cái thiên văn sổ tự. Chân thủ tài nhìn thấy Lý Chấn Bang không nói gì, có chút không quyết định chắc chắn được. Mình đã hiện ra rất lớn thành ý, thế nhưng là tựa hồ cũng không có đả động Lý Chấn Bang. Lý thiếu gia, ngài cũng phải cấp chúng ta một đầu sinh lộ a. Mặc dù ngài pha lê nhất định sẽ bán chạy đặc biệt bán, nhưng là không có nghĩa là liền có thể công phu sư tử ngoạn. Lý Chấn Bang kinh ngạc tại chân thủ tài đại thủ bút, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ như thế bỏ qua, lợi ích tối đại hóa mãi mãi cũng là thương nhân nhất vĩnh hằng truy cầu, cho nên hắn ý nguyên trầm mặc. Không có bất kỳ cái gì biểu thị, thậm chí rất nhỏ như mày. Lý thiếu gia, vậy ngài là có ý gì? Lý Chấn Bang rỗi ra 5 ngón tay đầu, vẫn không có nói chuyện. Cái gì? Ngàn phân chi 5? Đây không có khả năng. Lý thiếu gia, ngài đây không phải công phu sư tử ngoạm, ngài đây là cướp bóc. Chân thủ tài đã nhảy dựng lên, ngàn phân chi 5 đã hoàn toàn không phải hắn có thể khống chế, mà lại thương hội tầng quản lý cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý thương hội đại cung phụng cũng bất quá chính là cầm tới 1% mà thôi. Ngàn phần thứ 2, ta không có khả năng nhượng bộ nữa, ta đã lấy ra 12 phần thành ý. Lý Chấn Bang ngây ra một lúc, hắn muốn bất quá chỉ là xóa đi năm đầu giá phí thôi, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, có chừng có mực. Tốt. Chân hội trưởng quả nhiên sảng khoái. Nếu như ta lại không đồng ý chính là không nể mặt mũi. Kia chân hội trưởng chúng ta đi ký hợp đồng đi. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Chân hội trưởng đã như vậy thông tình đạt lý, không bằng thuận tiện liền đem giao dịch phí cũng cho miễn đi. Thế giới này người thế nhưng là phi thường quan tâm hiệp ước cùng lợi thể. Tốt, thành giao. Chân thủ tài lập tức đồng ý xuống tới, có thể từ 5% xuống đến ngàn phần thứ 2 đã rất không dễ dàng. Đang tốt tương quan công việc, ký xong hiệp ước, Lý Chấn Bang cung cấp một phần tường tận trong suốt pha lê phương pháp luyện chế, chờ đợi công xưởng xây xong về sau, lại tự mình chỉ đạo một chút. Chân thủ tài tự mình đưa Lý Chấn Bang rời đi đại môn về sau, thở dài, lần này sinh ý nói thế nhưng là có chút mệt mỏi. 5% thủ tục phí còn muốn so đo, giống như hắn có thể bán rất nhiều thứ, 5%. Chân thủ tài bỗng nhiên tựa hồ minh bạch cái gì, phốc phun ra một ngụm lao huyết. Chấn Bang, một hồi ta cùng cả lao đầu sẽ mang ngươi cùng một chỗ tiến vào thần điện giúp ngươi thức tỉnh, ngươi không cần khẩn trương. Dương Bang vỗ Lý Chấn Bang bả vai an ủi nói. Thần điện thức tỉnh đối với bất kỳ người nào tới nói đều là thần thánh, ít nhiều có chút khẩn trương cũng là nên. Lý Chấn Bang không phải khẩn trương, kia là tương đương khẩn trương. Lập tức mình không phải năm hệ ma pháp thể chất sự tình liền muốn công bố cùng người khác, chẳng mấy chốc sẽ từ chúng vọng sở quy biến thành chúng thị chi. Bất quá 3 năm này mình ngược lại là không có uổng phí bận rộn, cùng tụ tài duyên thương hội hợp tác phi thường vui sướng. Pha lê đã trở thành toàn bộ đại lục ở bên trên được hoan nghênh nhất đồ vật, hiện tại dân chúng bình thường trong nhà không có pha lê làm cửa sổ đều không có ý tứ cưới vợ, mình bây giờ cũng là một vài phút hơn bạn kim tệ nhập chứng người, vẻn vẹn điểm này liền đã có thể tại trong cái xã hội này có được địa vị tương đối cao. Chân thủ tài hiện tại phi thường hối hận lúc trước cùng Lý Chấn Bang ký kết hiệp nghị, hối hận cũng không phải là nhiều đưa Lý Chấn Bang kia một phần ngàn cổ phần danh nghĩa, cũng không phải chia 3-7 sổ sách pha lên hiệu quả và lợi ích, bởi vì đây đều là Lý Chấn Bang nên được. Bởi vì trong suốt thủy tinh sản xuất gia công cùng toàn quyền tiêu thụ, hiện tại tụ tài duyên thương hội đã ngồi vững vàng đại lục đệ nhất thương hội đầu đem ghế xếp. Chân chính để chân thủ tài hối hận chính là từ bỏ 5 vận doanh phí cùng 7 gậy mua sắm ưu đãi đặc quyền. Lý Chấn Bang thải sắc pha lê cùng pha lê chế phẩm mỗi tháng mặc dù không chế sản lượng, nhưng là không chịu nổi kẻ có tiền nhiều a. Mỗi lần đấu giá hội, Lý Chấn Bang cung cấp pha lê hàng mỹ nghệ đều lấy siêu cao giá cả bán ra, gần nhất bán ra mấy món đặc thù pha lê chế phẩm giá cả thậm chí xa xa cao hơn ngang nhau trọng lượng hoàng kim. Lý Chấn Bang cũng không phải cái thần giữ của, hắn dạy đến kim tệ ngoại trừ phân cho ổ mẹ gạ kia bộ phận bên ngoài, đại bộ phận lại lưu về tới phòng đấu giá. Đại lục đệ nhất thương hội phòng đấu giá cũng không phải là trưng cho đẹp. Chính Lý Chấn Bang đều không rõ ràng đấu giá hội bên trên có nhiều ít đồ tốt đã chạy tiến vào hầu bao của mình. Mỗi lần cỡ lớn đấu giá hội qua đi, Ô Mẹ Gà đều có loại nghĩ bóp chết Lý Chấn Bang xúc động. Ô Mẹ Gà hiện tại đã hoàn toàn trở thành Lý Chấn Bang chức nghiệp tay chân, chinh phục Ô Mẹ Gà không chỉ là Lý Chấn Bang cung cấp trồng chất thành núi kim tệ, còn có Lý Chấn Bang đưa cho mình hai khoản thải sắc pha lê hàng mỹ nghệ, mini ản phạt cự long hình thái cùng hình người thái. Mặc dù là hai khoản đều là trong suốt pha lê làm ra, nhưng lại giống như người thật không hay, bất luận là màu da vẫn là thần thái. Lý Chấn Bang thông qua đại lượng ma pháp nguyên tố áp xúc phối màu tinh chế mà thành, chiếu lấp lánh pha lê chế phẩm nội bộ phong tồn lấy đại lượng ma pháp nguyên tố. Vì không cho những nguyên tố phép thuật này theo thời gian mà chậm rãi trung hòa biến sắc, Lý Chấn Bang hao phí đại lượng tinh thần lực đem pha lê nội bộ giã luyện thành vô số ô vuông nhỏ, mỗi cái ô vuông nhỏ chứa đựng một bộ phận cùng hệ ma pháp nguyên tố. Đương Ổ Mẹ Gà đem cái này hai khoản pha lê chế phẩm đưa đến Ản Phạ trước mặt thời điểm, Ản Phạ rốt cục đối với hắn lộ ra mỉm cười, mặc dù cuối cùng y nguyên bị Ản Phạ vô tình ném đi ra ngoài, nhưng là lễ vật nàng vẫn là nhận. "Chấn Bang, ta nói với ngươi kia mấy loại vật liệu, nếu như gặp được nhớ kỹ giúp ta làm tới." Đi Lý Lạc vô Lý Chấn Bang bà bay, hòa ái dễ gần nói. "Lạy cả lão sư, yên tâm, nếu như nhìn thấy, ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào mua cho ngươi đến." Lý Chấn Bang trong lòng cười thầm, mình đầu nhập phòng đấu giá tiền, thế nhưng là có tương đương một bộ phận tiến vào Dương Băng cùng Đi Lý Lạc phòng thí nghiệm. Hai người bọn họ hiện tại coi như muốn dứt bỏ chính mình cũng là không thể nào, rất nhiều vật liệu cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Thánh Ma đạo sư cũng là người, bắt người tay ngắn ăn người miệng ngắn. Hiện tại Lý Chấn Bang mặc dù chỉ có 6 tuổi, nhưng là thân thể lại phi thường trắng kiện, hắn một mực tin tưởng mình không phải năm hệ ma pháp thể chất, cho nên đọc lướt qua khá nhiều liên quan tới chiến sĩ tu luyện thư tịch, đồng thời tu luyện một chút khá cao cấp chiến kỹ, nhận sư mẫu sổ phỉ ạ ảnh hưởng, Lý Chấn Bang chủ tu cũng là tốc độ. Mặc dù đấu khí trong cơ thể không đủ lấy đà, nhưng là cơ sở đã 10 phần vững chắc. Lý Chấn Bang sức chiến đấu có lẽ cũng không cao, nhưng là tốc độ đã để tương đương một bộ phận chiến sĩ đều vọng trần mặc cập. Chương 17, thần điện thức tỉnh thần điện là thuộc về ma pháp sư công hội tài sản riêng, ma pháp sư công hội tổng bộ liền thiết lập tại cả dồn quốc đô, cho nên quốc đô thần điện tương đối địa phương bên trên thần điện phải để ý hơn nhiều. Địa phương khác thần điện đều là quan bế trạng thái, chỉ có hàng năm bọn nhỏ thời điểm thức tỉnh mới mở ra một lần. Chỉ có quốc đô thần điện cho phép ma pháp sư tế bái, cho nên quốc đô thần điện là toàn bộ đại lục các ma pháp sư thánh địa, tế bái hương hỏa cũng không ngừng. Từ cửa chính tiến vào đại điện, đầu tiên đập vào mắt bên trong chính là ngũ đại nguyên tố tinh linh thần sứ pho tượng, bọn hắn là pháp thần người hầu. Ngũ đại nguyên tố tinh linh thần sứ phân biệt trưởng quản lấy thế gian kim một thủy hỏa thổ năm loại ma pháp nguyên tố, ma pháp thức tỉnh chính là tại nguyên tố tinh linh thần sứ trong điện tiến hành. Lý Chấn Bang đi theo Dương Băng cùng Đi Lý Lực Cả tiến vào thần điện, ba người đối ngũ đại nguyên tố tinh linh thần sứ túi người chào thật sâu hành lễ. Sau đó, Đi Lý Lực Cả đứng ở một bên, Dương Băng bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Loại ma pháp này thức tỉnh bình thường là từ một hai tên phép thuật cấp 5 sư phụ trách, cũng không cần hai tên thánh ma đạo sư. Bất quá Lý Chấn Bang dù sao không phải người bình thường, hai tên thánh ma đạo sư đều là lao sư của hắn. Nếu như Lý Chấn Bang năm hệ ma pháp nguyên tố thể chất thức tỉnh, vậy hắn hai coi như ghi vào sử sách, cho nên hai người bọn họ lựa chọn tự thân lên trận. Ma pháp không có ngâm sướng thật lâu liền kết thúc, ngũ đại nguyên tố tinh linh thần sứ pho tượng mi tâm phát sáng lên, trong chớp mắt sáng ngời liền từ chỗ mi tâm lan tràn đến toàn thân. Ngũ đại nguyên tố tinh linh thần sứ trên thân dũng động đồng đậm bốn thuộc tính ma pháp nguyên tố, đột nhiên thần sứ pho tượng con mắt phảng phất lóe lên một cái, ngay sau đó năm đạo đồng đậm đến không thấu ánh sáng ma pháp quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Lý Chấn Bang bao khóa trong đó. Dương Băng cùng Lý Lý Lạc nhếch to miệng, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, người bình thường thức tỉnh lúc, bình thường chỉ có một nguyên tố tinh linh thần sứ biết phát sáng, cũng bắn ra một đạo trong suốt ma pháp quang trụ, mang ý nghĩa nên ma pháp nguyên tố thức tỉnh. Nếu có người có thể dẫn động hai tên nguyên tố tinh linh thần sứ phát sáng, vậy cũng là ma pháp thiên tài, trong lịch sử cũng không phải là không có. Mỗi một cái có thể dẫn động hai tên thần sứ người trưởng thành về sau đều là toàn bộ đại lục ở bên trên khó lường đại nhân vật. Lý Chấn Bang giờ phút này vậy mà dẫn động năm đạo của sáng, bọn hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, bản thân cái này chính là thật tích. Mặc dù hai người đã sớm suy đoán Lý Chấn Bang là năm hệ ma pháp thể chất, thế nhưng là suy đoán cùng hiện thực là hoàn toàn không giống. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích hợp, bình thường thức tỉnh, cho dù là dẫn động hai tên thần sứ, quang mang chiếu xạ đến thức tỉnh trên thân thể người về sau, quang mang đều sẽ dần dần hòa tan vào thân thể, cải thiện thân thể thể chất, khiến người thân thể lại càng dễ chứa đựng ma pháp nguyên tố. Thế nhưng là Lý Chấn Bang bị cột sáng chiếu xạ về sau, vậy mà không có bất kỳ cái gì ma pháp nguyên tố hòa tan vào thân thể, mà năm đạo cột sáng nhưng dần dần có dung hợp xu. Thế, Dương Băng cùng Lý Lý Lạc còn không có từ trong lúc khiếp sợ trở tới, tiếp nhận để bọn hắn càng thêm khiếp sợ chuyện xuất hiện. Năm đạo cột sáng đột nhiên biến mất không thấy, tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên, để cho người ta có loại trở tay không kịp cảm giác. Hai người liếc nhau một cái, đều có chút không hiểu thấu cùng không thể tưởng tượng nổi. Đây là tình huống như thế nào? Chỉ ít hai người bọn họ chưa hề chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ hôm nay năm hệ ma pháp nguyên tố tinh linh thần sử xảy ra vấn đề rồi? Chấn Bang, ngươi có cảm giác gì không có? Dương Băng lo lắng hỏi, lần này thức tỉnh thế nhưng là hắn đến chủ trì, nếu như xảy ra vấn đề, vậy hắn nhưng chính là tội nhân. Đi Lý Lạc một tay lấy Lý Chấn Bang bế lên, vỗ vỗ cánh tay xoa bóp chân, sợ Lý Chấn Bang xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Gặp Lý Chấn Bang không nói gì, ngay sau đó là một cái miệng động. A, lời cả lão sư, ngài làm gì đánh ta a? Đau chết mất. Lý Chấn Bang che lấy đã sưng lên tới mặt, gào lên. Có thể không thương sao? Đi Lý Lạc nhìn Lý Chấn Bang không có trước tiên trả lời Dương Băng, sợ ra điểm tình huống gì, đây chính là tương đương dùng sức à. Hắn cũng là chưa nghe nói qua Lý Chấn Bang loại này thức tỉnh a. Hơn nữa nhìn bộ dáng thức tỉnh quá trình bên trong tựa hồ xuất hiện vấn đề gì. Lý Chấn Bang xoa xưng lên tới mặt, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ nói ra, đau, đau vô cùng. Hắn cũng không nghĩ tới là như vậy tình huống, hắn nhiều ít cũng biết một chút ma pháp thức tỉnh sự tình, thế nhưng là cùng hắn tình huống không có chút nào dính răng a. Mà lại sau khi giác tỉnh còn bị đánh rắn rắn chắc chắc một cái miệng rộng, tựa hồ chưa nghe nói qua ai ma pháp sau khi giác tỉnh còn muốn cho một cái vào miệng a. Đi Lý Lệ Cả vốn là mặt đỏ bừng tựa hồ càng đỏ một chút, hỏi đội, chúng ta nói là ngươi thức tỉnh về sau có cái gì đặc thù cảm giác, tỉ như đối với nào đó một loại ma pháp nguyên tố lực tương tác cảm giác tốt hơn. Dương Băng giờ phút này cũng khôi phục bình thường, người không có việc gì liền tốt. Khoát tay, một cái thủy hệ trị liệu ma pháp tác dụng tại Lý Chấn Bang trên mặt, thủy hệ ma pháp mặc dù không giống quang hệ ma pháp như vậy am hiểu trị liệu, nhưng là trị liệu loại nội thương này hiệu quả vẫn là thật không tệ. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Chấn Bang mặt liền đã tiêu sưng khôi phục bình thường. Lý Chấn Bang nhắm mắt lại cẩn thận thể hội một chút, mặc dù vừa rồi năm hệ ma pháp nguyên tố cổ sáng chiếu rọi ở trên người rất dễ chịu, thế nhưng là vẫn không có bất luận cái gì một điểm ma pháp nguyên tố dừng lại tại thể nội, bất quá trong thân thể tạp chất tựa hồ ít đi rất nhiều. Không có gì đặc thù cảm giác ma pháp nguyên tố lực tương tác vẫn là cái dạng kia à? Không có gì cải biến, chính là cảm giác thân thể biến càng thuần túy một chút, tạp chất ít một chút. Dương Băng cùng Đí Lý Lạc liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt đều thấy được nghi hoặc. Không nên a. Trong thân thể tạp chất thiếu đi là bình thường, ma pháp nguyên tố cải thiện thân thể đồng thời sẽ thanh trừ một bộ phân thân thể nội tạp chất, thế nhưng là đối ma pháp nguyên tố cảm giác lực sẽ cực kỳ tăng lên mới đúng a. Mà lại thân thể bắt đầu chút ít chứa đựng ma pháp nguyên tố, theo ma pháp nguyên tố tích lũy tấn cấp tiếp theo ma pháp sư mới là tình huống bình thường a. Chấn Bang, ngươi ngâm sướng một cái nhỏ hỏa cầu thuật thử một chút. Lý Chấn Bang thử mấy lần, đồng đều đã mất bại chấm dứt. Lúc đầu coi là trước kia chỉ có thể khống chế trong không khí ma pháp nguyên tố tụ hợp, không thể ngâm sướng sử dụng ma pháp là bởi vì không có ma pháp thức tỉnh nguyên nhân, hiện tại xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy a. Chẳng lẽ thức tỉnh thất bại rồi? Không nên a. Đây chính là năm hệ ma pháp quang trụ a. Dương Băng có chút không cam lòng tự đủ. Nếu không, ta thử lại lần nữa. Đi Lý Lạc có chút niềm tin không đủ nói, hắn sợ vẫn là kết quả giống nhau. Ngựa chết chữa như ngựa sống đi. Vậy ngươi thử một chút đi. Dương Băng ủ rũ cúi đầu nói, chẳng lẽ là mình thật lâu không có giúp người thức tỉnh nguyên nhân sao? Đi Lý Lạc thảm hại hơn, ngâm sướng xong, năm tên thần sứ pho tượng một điểm phản ứng cũng không có. Đi Lý Lạc không cam lòng lại tới một lần, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Ai? Hai người bất đắc dĩ thở dài, hiện tại bọn hắn cũng không làm rõ ràng được tình trạng, chỉ có thể trở về nghĩ một chút biện pháp. Thân điện chỉ có thể từ cửa chính tiến, cửa sau ra, cửa chính là không cho phép đi ra. Ba người đều có đăm chiêu, chậm rãi vòng qua thần sứ đại điện, hướng phía sau đi đến. Ngũ đại nguyên tố tinh linh thần sứ phía sau là một cái to lớn bình phong, sau tấm bình phong chính là pháp thần điện. Pháp thần điện bày đồ cúng phụng chính là pháp thần mặt hướng đại điện cửa chính, pháp thần giá trước có 5 cái thu nhỏ nguyên tố tinh linh thần sứ pho tượng vì lệ pháp thần pho tượng. Ba người dựa theo lệ cũ, mặt hướng pháp thần không người thi lễ, Lý Chấn Bang đột nhiên có một loại cảm giác rất quái dị, phảng phất từ nơi sâu xa có cái gì lực lượng dẫn dắt hắn như vậy. Lý Chấn Bang ngẩng đầu nhìn pháp thần pho tượng, mình cũng giống như trở thành một pho tượng, không lúc đích. Dương Băng cùng Đí Lý Lệ Cả vừa muốn tiếp tục hướng về sau đi, đột nhiên phát hiện Lý Chấn Bang vậy mà chuyên chú nhìn xem pháp thần tượng thần như có điều suy nghĩ, hai người đều dừng bước, sợ quấy rầy đến hắn. Đột nhiên, Lý Chấn Bang thân thể rất nhỏ lắc lư một cái, sau đó kích linh lạnh run, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Chấn Bang, ngươi thế nào? Dương Băng ân cần hỏi han, Đí Lý Lệ Cả cũng một mặt ân cần nhìn về phía Lý Chấn Bang. Không có việc gì, chính là vừa rồi nhìn chăm chú lần này, cảm giác tinh thần lực tựa hồ mạnh lên không ít, có thể cảm nhận được ma pháp nguyên tố từ lúc đầu đường kính 3m biến thành 5m. Ồ. Vậy cũng xem như thu hoạch. Nếu không lại nhìn một hồi. Đi Lý Lạc hơi kinh ngạc nói. Không cần, ta bây giờ có thể cảm giác được, liền xem như ở lại nơi này cũng là không có ích lợi gì. Lý Chấn Bang có chút tiếc nuối nói. Ai? Vậy ngươi về sau không có việc gì liền thường xuyên đến bên này đi một chút, không thể nói lúc nào còn sẽ có thu hoạch. Dương Băng có chút mệt mỏi nói, hiện tại tình huống này cách mình tưởng tượng kém cách xa vạn dặm, mặc dù không biết cụ thể là tình huống như thế nào đưa đến, nhưng là đoán chừng Lý Chấn Bang muốn trở thành ma pháp sư cường đại đã không thể nào. Ba người đều có tâm sự tiếp tục về sau đi. Pháp thần điện đằng sau chính là Triệu Hoán Thú Điện, Triệu Hoán Thú Điện cung phụng cũng không phải là người, mà là một cái vòng tròn hình trụ cây cột lớn, trên cây cột điêu khắc đầy mây bay. Cây cột đỉnh là một cái đại viên cầu cũng không phải là khảm nạm tại trên cây cột, mà là cứ như vậy lơ lửng tại cây cột đỉnh. Lý Chấn Bang tò mò nhìn căn này cây cột, ẩn ẩn có loại không nói được cảm giác thân thiết, Lý Chấn Bang đứng tại cây cột trước cẩn thận quan sát. Dương Bang cùng Đí Lý Lạc vẹn vẹn nhìn lướt qua cây cột liền chuẩn bị đi ra ngoài, ngay cả không người thi lễ đều miễn đi. Triệu Hoán Thú Điện ngay cả một cái thần lời không có đại điện, chớ đừng nói chi là Triệu Hoán Thú Pháp Sư địa vị. Triệu Hoán Thú Pháp Sư vốn chính là một cái phi thường gần gà chức nghiệp, cũng không phải là nói Triệu Hoán Thú Pháp Sư không đủ cường đại, mà là Triệu Hoán Thú Pháp Sư ngẫu nhiên tính thật là đáng sợ. Cùng một cái Triệu Hoán Thú Pháp Sư, khả năng giờ khắc này Triệu Hoán đi ra chính là một con cường đại đến làm cho người giận sôi cự lòng, nhưng là sau một khắc Triệu Hoán đi ra có lẽ chính là một con gào khóc đòi ăn không có bất kỳ cái gì lực công kích con gà con. Cứ việc ngẫu nhiên Triệu Hoán đi ra chính là không có bất kỳ cái gì lực công kích động vật, đa số đều là Triệu Hoán đi ra đê giai ma thú. Nhưng là đê giai ma thú thường thường tại một đoàn trong đội không có nổi chút tác dụng nào, mà lại triệu hoán thú pháp sư tiêu hao chính là tinh thần lực càng mạnh, triệu hoán đi ra triệu hoán thú năng tồn tại thời gian cũng liền càng dài. Đồng thời, triệu hoán thú càng cường đại, tồn tại thời gian cũng sẽ càng ngắn. Triệu hoán thú pháp sư chỉ có cùng ma thú cấp cao ký kết qua khế ước về sau mới xem như chân chính chiến lực, nhưng là có trí tuệ ma thú cấp cao lại có mấy nguyện ý cùng nhân loại yếu đuối cùng nhau đùa giỡn đâu. Cho nên triệu hoán thú pháp sư ở cái thế giới này một mực là một cái rất lúng túng vị trí, thường thường không có thành tựu quá lớn, cũng sẽ không có đoàn đội nguyện ý cùng triệu hoán thú pháp sư cùng một chỗ mạo hiểm. Bất quá triệu hoán thú pháp sư dù sao cũng coi là ma pháp sư một loại, mỗi tháng đều sẽ từ ma pháp sư công hội nhận lấy vẹn vẹn so ma pháp sư học đồ cao hơn 5 cái ngân tệ tiền lương, ma pháp sư học đồ mỗi tháng có thể nhận lấy 2 cái ngân tệ. Chương 18, triệu hoán thú pháp sư Lý Chấn Bang không tự chủ đi đến cây cột bên cạnh, đưa tay liền muốn đụng vào cái này không biết chất liệu cây cột. Dương Băng đội vàng giữ chặt Lý Chấn Bang, triệu hoán thú điện cung phụng thế nhưng là căn này cây cột, mặc dù triệu hoán thú pháp sư đa số cũng không được coi trọng, nhưng cái này dù sao cũng là cung phụng, há có thể tùy tiện khinh nhẫn. Lý Chấn Bang ngượng ngùng cười cười, nói ra, thật xin lỗi, lão sư, ta không phải cố ý, chỉ là không biết vì cái gì đột nhiên có muốn sờ một chút xúc động. Dương Băng khỏe miệng co giật một chút, sờ một chút xúc động ngươi cho rằng đây là đại cô nương à? Ai cũng muốn sờ một chút. Bất quá, Dương Băng rất nhanh liền ngây ngẩn cả người, cùng Lý Lệ Cạ liếc nhau một cái, trong mắt đều tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị, đồng thời quay đầu nhìn một chút cây cột. Chẳng lẽ em muốn thử một chút sao? Dương Băng khỏe miệng có chút cứng ngắc nhìn về phía Lý Lệ Cạ, không tình nguyện nói. Còn có những biện pháp khác sao? Mặc dù không biết đến cùng ma pháp thức tỉnh xảy ra chuyện gì tình trạng, thế nhưng là nếu như có thể trở thành một triệu hoán thú pháp sư, chí ít cũng coi là pháp sư à. Lý Lệ Cạ không có lực lượng nói. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới để Lý Chấn Bang tới đây thử một chút, triệu hoán thú pháp sư mặc dù cách gọi sư, thế nhưng là địa vị vẹn vẹn so ma pháp học đồ mạnh một điểm, tại lính đánh thuê trong đội ngũ chỉ có đội ngũ thành viên cấp bậc đều rất thấp thời điểm mới có một chút tác dụng, có đôi khi thậm chí còn không có ma pháp học đồ dùng tốt. Chấn Bang, nếu không ngươi chạm đến một chút thử một chút. Bất quá nhất định phải thành kính, không thể tùy tâm sử dụng. Dương Băng mười phần không tình nguyện nói, một cái năm hệ ma pháp thể chất thiên tài, vậy mà tại trong tay mình ma pháp thức tỉnh lúc xảy ra vấn đề, trong lòng đối Lý Chấn Bang cũng tràn đầy ấy nấy, luôn cảm thấy là chính mình nguyên nhân đưa đến. Triệu Hoán Thú pháp sư tiến giai cũng tương đối đơn giản một chút, căn bản không cần ngâm sướng thức tỉnh ma pháp, chỉ cần chạm đến một chút căn này cây cột là được rồi. Căn này cây cột lai lịch đã không thể đi, dù sao toàn bộ đại lục cứ như vậy một cây, Triệu Hoán Thú pháp sư muốn thức tỉnh chỉ có thể lại tới đây khảo thí. Cứ việc Triệu Hoán Thú pháp sư không được coi trọng, nhưng là ma pháp sư công hội cũng không kém như thế một cây trụ. Vấn đề là tại cái khác địa phương bắt chước kiến tạo căn này cây cột, không hề giống pháp thần pho tượng đồng dạng có thể có được thức tỉnh lực lượng, cuối cùng đành phải từ bỏ tại cái khác thần điện kiến tạo Triệu Hoán Thú điện. Pháp sư công hội các chuyên gia cuối cùng cho ra kết luận chính là, Triệu Hoán Thú pháp thần năng lực có hạn, căn này cây cột có lẽ là hắn còn sót lại trên thế giới này chuyên môn dùng để thức tỉnh Triệu Hoán Thú pháp sư dùng, địa phương khác kiến tạo cây cột, Triệu Hoán Thú pháp thần không cảm ứng được. Bởi vì Triệu Hoán Thú pháp sư thức tỉnh tính đặc thù, mà pháp sư công hội định ra quy củ, muốn chạm đến Triệu Hoán Thú điện cây cột cần mỗi người một lần giao nạp 10 kim tệ. Nếu như chưa cho phép tự mình chạm đến cây cột, hoặc là tiền phạt 50 kim tệ, hoặc là phạt làm khổ dịch 3 năm. Đương nhiên vừa độ tuổi nhi đồng tại chuyên gia dẫn đầu hạ có được miễn phí thức tỉnh cơ hội. Nếu như không hạn chế một chút, dân chúng bình thường ai cũng đến sờ một chút, quá không ra gì, nơi này dù sao cũng là thần điện, không phải chợ bán thức ăn. Mà lại dạng này cũng có thể vì pháp sư công hội gia tăng một bút không ít thu nhập, công hội nỗ lực vẹn vẹn cần phái người ở chỗ này trấn giữ là được rồi. Lý Chấn Bang nhìn một chút hai vị lão sư, trong lòng cũng có chút không quá tình nguyện, Triệu Hoán Thú pháp sư trên thế giới này cơ hồ có thể nói là đê đẳng nhất pháp sư, cùng mình ý nghĩ trong lòng vẫn là có rất lớn xuất nhập. Hắn vẫn cảm thấy mình coi như không phải năm hệ ma pháp thể chất, nhưng là đối ma pháp nguyên tố cảm ứng nhạy cảm như thế, nói thế nào thức tỉnh một hai loại ma pháp nguyên tố cũng là rất có hy vọng, ai biết kết cục lại là cái dạng này. Lý Chấn Bang lắc đầu, không biết vì cái gì, mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng là đáy lòng tựa hồ luôn có chạm đến dục vọng. Lý Chấn Bang thận trọng đưa tay một chút xíu tới gần, Dương Bang cùng Đĩ Lý Lực Cả cũng vô cùng gấp gáp nhìn xem. Mặc dù Triệu Hoán Thú pháp sư thức tỉnh không cần ngâm sướng, nhưng cũng không phải người nào đều có thể chạm đến. Không cách nào trở thành Triệu Hoán Thú pháp sư người đụng chạm đến cây cột, tay sẽ bị trong nháy mắt bắn ra, không có bị bắn ra đồng thời trên thân tản mát ra bạch quang liền mang ý nghĩa có trở thành Triệu Hoán Thú pháp sư tư cách. Người khác nhau chạm đến thời gian là không giống, trên lý luận tới nói, chạm đến thời gian càng dài, tương lai trưởng thành không gian lại càng lớn. Chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, có rất lớn tỷ lệ có thể triệu hoán đi ra ma thú, đương nhiên cũng có tỷ lệ sẽ triệu hoán đi ra phổ thông động vật, cho nên Triệu Hoán Thú pháp sư tại quân đội nhà ăn vẫn tương đối được hoan nghênh. Chỉ có triệu hoán đi ra ma thú thụ thương hoặc là tử vong, triệu hoán thú pháp sư mới có thể nhận trình độ nhất định phản vệ, triệu hoán đi ra phổ thông động vật thụ thương hoặc là tử vong, đối triệu hoán thú pháp sư tới nói không hề ảnh hưởng. Lý Chấn Bang đụng chạm đến cây cột một cái mắt, tay cũng không có bị bắn ra, Lý Chấn Bang đấy lòng cảm giác thân thiết càng phát ra nồng đậm, toàn thân tản mát ra nhu hòa bạch quang. Dương Băng cùng Lý Lệ Cạ liếc nhau một cái, đều đắng chát cười một tiếng, không ai từng nghĩ tới lại là kết quả này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Chấn Bang chẳng những không có bị bắn ra, ngược lại trên người bạch quang càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng chói mắt. Dương Băng cùng Lý Lệ Cạ khiếp sợ nhìn xem Lý Chấn Bang, mặc dù hai người cũng không chú ý triệu hoán thú pháp sư, nhưng là cũng không đại biểu không hiểu rõ. Ma pháp sư công hội liền có một triệu hoán thú pháp sư trưởng lão, mặc dù bài vị tương đối dựa vào sau, nhưng cũng là trưởng lão, có được cao thượng địa vị cùng thực lực sâu không lường được, nhưng cho dù là nàng tựa hồ cũng bất quá chính là chạm đến chừng nửa canh giờ liền kết thúc, Lý Chấn Bang hiện tại đã tiếp cận một giờ. Đụng chạm đến trên cây cột về sau, Lý Chấn Bang chậm rãi nhắm mắt lại. Không biết vì cái gì, mình xuyên qua trước xuất hiện ở trong đầu từng màn trình diễn. Đương hình tượng cuối cùng dừng lại tại ngồi xổm ở bên cạnh mình trên mặt cô bé thời điểm, Lý Chấn Bang đột nhiên mở mắt, dùng hán ngữ lớn tiếng hô lên, "Đừng lại cho ta thẻ người tốt á." Nói xong, tay từ trên cây của rời, trứng mắt bạch quang cũng đột ngột biến mất không thấy. Lý Chấn Bang hai tay ôm đầu, kịch liệt thở hào hẹn, hắn có chút mê mang, vì cái gì đụng vào cái này cây cột sẽ thấy quá khứ của mình. Hắn lại một lần đưa tay chạm đến cây cột, lần này cây cột không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dương Băng cùng Đi Lý Lạc Cả nhìn thấy Lý Chấn Bang quái dị động tác cũng không có ngăn cản, vừa rồi Lý Chấn Bang kêu đi ra bọn hắn đều không có nghe hiểu, nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Lý Chấn Bang lại thử mấy lần, phát hạ sát thực không có cái gì dị thường, mới có hơi không thôi thả tay xuống, đi đến Dương Băng bên người, túi đầu trầm tư. "Chấn Bang, thế nào?" Dương Băng có chút ân cần hỏi han. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua hẳn là nhận triệu hoán thú pháp thần công nhận, thế nhưng là trên người Lý Chấn Bang chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nam hệ ma pháp nguyên tố quán đỉnh lại thất bại sự tình vừa mới liền phát sinh ở trước mắt, còn có cái gì không thể nào đâu. "Không có việc gì, chỉ là có chút đau đầu." Lý Chấn Bang xoa đầu hưu khí vô lực nói. "Vậy ngươi thử một chút ngâm sướng triệu hoán thú ma pháp, nhìn xem có thể thành công hay không." Lý Chấn Bang nghe được Đi Lý Lạc Cả hỏi thăm, con mắt lập tức sáng lên một cái, vừa rồi một hồi này mặc dù để cho mình nhức đầu không thôi, bất quá cảm giác tinh thần lực tựa hồ lại tăng trưởng thêm không ít. "Triệu hoán thú pháp thần ở trên, đệ tử nhìn miệng bên trên chiếu cố, bằng vào ta chi tinh thần làm môi giới, mở ra a triệu hoán thú chi môn." Theo Lý Chấn Bang ngâm sướng kết thúc, một đạo đen nhánh truyền tống môn xuất hiện ở trước mặt, một con thuần bạch sắc đuôi ngựa từ trong môn lui ra, ngay sau đó là thuần bạch sắc thân thể cùng tứ chi. Không có người để ý vì cái gì nó là lui về ra, nhưng là tuấn mỹ dáng người làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết độc giác thú sao? Cùng trong truyền thuyết quá giống, cân xứng dáng người, hữu lực tứ chi, trên thân không có một tia tạp mao, bạch tỏa sáng. Ba người nhìn chằm chằm từ trong môn rút lui ra độc giác thú, ngừng thở, nếu quả như thật là độc giác thú, kia Lý Chấn Bang cái này triệu hoán thú pháp sư vận khí liền phi thường tốt. Mặc dù độc giác thú lực công kích chẳng ra sao cả, nhưng là tốc độ thật nhanh, mà lại tinh thông quan hệ cùng một hệ ma pháp. Lần thứ nhất triệu hoán nếu như liền có thể triệu hoán đi ra cường đại như vậy triệu hoán thú, đối về sau phát triển hay là vô cùng có trợ giúp. Độc giác thú đầu một chút xíu từ truyền tống môn bên trong ra, không có sửng. Dương Băng cùng Lý Lý Lạc Cả bất đắc dĩ thở dài một hơi, độc giác thú sở dĩ xưng là độc giác thú, cũng là bởi vì trên đầu có một con nhọn độc giác, mà ra cái này mang theo cấp một ma thú khí tức độc giác thú chẳng qua là một con thường gặp chân cao ngựa. Chân cao ngựa là một loại chân đặc biệt dài 10 phần cường tráng cấp một ma thú. Dịu dàng ngoan ngoãn ăn cỏ, bị thuần dưỡng làm một loại con vận hàng hóa công cụ. Sở dĩ coi là đây là độc giác thú, cũng là bởi vì triệu hoán đi ra chân cao đuổi ngựa tương đối ngắn, mà lại muốn gầy yếu hơn nhiều. Mặc dù muốn so phổ thông chân cao ngựa tốt nhìn một chút, nhưng là cũng phủ nhận không được đây là chân cao ngựa sự thật. Lý Chấn Bang nuốt ve chân cao ngựa đầu, có loại tâm linh tương thông cảm giác, đây chính là triệu hoán thú sao? Mặc dù vẹn vẹn một cấp vận chuyển ma thú, bất quá cảm giác cũng không tệ lắm. 10 phút tà hữu, Lý Chấn Bang cảm giác từng đợt mê muội, chân cao ngựa hóa thành điểm sáng màu vàng nóng, tiêu tán tại trước mặt. Chương 19, Vĩnh Viễn Không Lưu Lạc Chiến Tranh Thành Lũy, Long Thành lần thứ nhất triệu hoán đi ra ma thú kéo dài 10 phút tà hưu, mà lại ma thú không có sao động, đã tốt vô cùng. Đi Lý Lạc cổ vũ nói. Lý Chấn Bang nhớ lại vừa rồi phát sinh hết thảy, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, vừa rồi chạm đến đầu ngựa không hề chỉ là một loại an ủi, vẫn là một loại câu thông, ngựa cũng không phải là cái gọi là chân cao ngựa, mà là một thất ngựa hoang, một thất đến từ quê quán ngựa hoang. Hai vị lão sư, ta có một điều thỉnh cầu, không biết các ngài có đáp ứng hay không? Nói đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định làm được. Dương Băng không chút do dự đáp ứng nói, trong lòng của hắn vẫn còn có chút áy náy. Đúng đấy, Chấn Bang ngươi nói đi, mặc dù ngươi không có trở thành một ma pháp sư, nhưng là chúng ta vẫn là lao sư của ngươi. Đi Lý Lạc Cả vô vô Lý Chấn Bang bả vai vừa cười vừa nói. Ta hy vọng hai vị lao sư có thể tận khả năng giúp ta lấy tới một chút triệu hoán thú pháp sư tư liệu, cái gì đều có thể, còn có tinh thần lực tu luyện bí tịch cùng gia tăng tinh thần lực dự vật, cho dù là dùng tiền mua đều được. Lý Chấn Bang bức thiết hy vọng biết phát sinh trên người mình đến cùng là tình huống như thế nào. Vì cái gì mình có thể từ trên địa cầu triệu hoán tới động vật, mà lại triệu hoán tới phổ thông một thất ngựa hoang lại là cấp một ma thú tiêu chuẩn. Hắn càng muốn thí nghiệm một chút, mình từ trên địa cầu triệu hoán tới triệu hoán thú đến tuột cùng là trùng hợp vẫn là tất nhiên. Chấn Bang, ta không đồng ý. Dương Băng nhìn xem Lý Chấn Bang nghiêm túc nói. Mặc dù ngươi không có trở thành một ma pháp sư, ta phi thường tiếc nuối, cũng phi thường ấy nấy. Nhưng là, nếu như ngươi thật lung tung sử dụng dược vật cùng tùy ý tu luyện tăng trưởng tinh thần lực bí tịch, vậy ta thả rằng ngươi trở thành một người bình thường. Dương Băng án lấy Lý Chấn Bang bả bay, ngồi xổm xuống, nhìn xem Lý Chấn Bang con mắt tràn đầy nghiêm khắc. Không sai, Chấn Bang, chúng ta không biết ở trên thân thể ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, chúng ta cũng sẽ trở về tận lực nghĩ biện pháp, thế nhưng là ngươi không thể cam chịu. Lung tung tu luyện nhiều loại tinh thần lực bí tịch rất có thể sẽ để cho ngươi tinh thần rối loạn biến thành đồ đần, lung tung sử dụng dược vật tăng trưởng tinh thần lực sẽ đối với tương lai của ngươi có khó có thể dùng lường được mãi mãi tổn thương. Lý Chấn Bang nhìn xem Dương Băng cùng Lý Lý Lệ Cả, trong lòng một trận cảm động, mình cũng là nhất thời bị vừa rồi có thể từ trên địa cầu sinh vật triệu hồi cho làm choáng váng đầu óc. Mình không có trở thành một ma pháp sư, ngược lại trở thành một triệu hoán thú pháp sư, phải biết lúc ấy hai người thu mình làm đồ đệ, thế nhưng là có không ít người ở sau lưng chế giễu, ước gì mình thức tỉnh thất bại, nhưng là Dương Băng cùng Lý Lý Lạc Cả chẳng những không có vứt bỏ mình, ngược lại ý nguyên quan tâm chính mình. Có lỗi với hai vị lão sư, ta để các ngài thất vọng. Lý Chấn Bang cúi đầu xuống có chút ấy này nói. Này làm sao có thể trách ngươi đâu? Ai? Dương Băng vô vô Lý Chấn Bang bả bay, đứng lên, thở dài. Trấn Bang, ngươi yên tâm, mặc dù ngươi trở thành một triệu hoán thú pháp sư, nhưng là nếu có người dám xem thường ngươi, lão phu nhất định thay ngươi thu thập hắn. Lý Lý Lạc tay trái chắp sau lưng, tay phải sợi lấy mình bịt đuôi hổ, trừng trong mắt nói: "Triệu Hoán Thú pháp sư lại như thế nào, đồng dạng có thể trở thành tồn tại cường đại, chúng ta ma pháp công hội trưởng lão liền có một triệu hoán thú pháp sư, ta đến lúc đó giúp ngươi nhiều chừng cầu ý kiến một chút."
"Đúng, đúng, ngươi không nói ta đều quên, có cái trưởng lão không phải liền là triệu hoán thú pháp sư sao?"
"Lão Dương, ngươi nhưng phải tốn nhiều hao tâm tổn trí a."
"Còn cần ngươi nói, đúng, Trấn Bang, triệu hoán thú pháp sư tư liệu ta còn là sẽ tận lực nhiều giúp ngươi tìm một chút, nhưng là tinh thần tu luyện bí tịch ta chỉ có thể nói tận khả năng giúp ngươi tìm một cái cao cấp, tinh thần tu luyện bí tịch cùng chiến sĩ kỹ năng bí tịch cũng không đồng dạng, chiến sĩ kỹ năng chỉ cần có thể thuần thục vận dụng, kia là càng nhiều càng tốt, thế nhưng là tinh thần tu luyện lại không đồng dạng. Dược vật nếu như đụng phải thích hợp, đối về sau tu luyện không có tác dụng phụ, ngược lại là có thể thích hợp ăn một chút, nhưng là không thể quá phận ỷ lại dược vật, đối chính ngươi không có chỗ tốt."
Lý Trấn Bang cúi người chào thật sâu thi lễ, "Tạ ơn lão sư dạy bảo, ta nhất định sẽ nhớ."
"Trấn Bang, ngươi bây giờ còn có thể điều khiển ma pháp nguyên tố sao?"
Đi Lý Lạc tò mò hỏi.
Lý Trấn Bang cũng không trả lời, duỗi ra hai tay, mỗi cái trên ngón tay trôi nổi một cái nguyên tố ma pháp cầu, khống chế 5 loại ma pháp nguyên tố y nguyên không có vấn đề gì cả, thậm chí theo tinh thần lực gia tăng, ma pháp cầu ngưng tụ tốc độ cùng lớn nhỏ còn đề cao rất nhiều.
Dương Bang cùng Đi Lý Lạc hưng phấn nhìn xem Lý Trấn Bang trên tay ma pháp cầu, ma pháp nguyên tố lực khống chế vẫn còn, thậm chí so trước kia còn mạnh hơn, chẳng qua là không cách nào sử dụng ma pháp thôi, vậy liền còn có trở thành ma pháp sư hy vọng. Cả Dồn Hoàng gia học viện cũng không tại Cắt Lô Đế quốc thủ đô Cả Dồn thành, mà là ở vào tới gần Phật Mẫu thành biên cảnh thành thị Long Thành. Long Thành là Cắt Lô Đế quốc biên cảnh lớn nhất thành thị, cũng là biên cảnh đạo thứ nhất phòng tuyến. Chiếm diện tích thậm chí cùng Cả Dồn thành tương đương, đóng giữ lấy Cắt Lô Đế quốc tiếp cận một nửa binh lực, tường thành cao lớn, phòng giữ sông nghiêm, Long Thành trải qua vô số chiến tranh tẩy lễ, y nguyên hùng đứng ở đây, danh xưng vĩnh viễn không lưu lạc chiến tranh thành lũy. Từ khi tự do chi thành Phật Mẫu xây thành lập về sau, nơi này liền không có lại phát sinh quá lớn quy mô chiến tranh. Nơi này y nguyên trọng binh chấn giữ không chỉ là vì phòng ngừa Đông Đại Lộ tiến công, chủ yếu hơn chính là bởi vì nơi này lần cận đại lục ở bên trên thần bí nhất cũng là nguy hiểm nhất hung địa một trong thánh nhận rừng cây. Thánh nhận trong rừng tràn đầy các loại cấp bậc ma thú, cường đại như thánh cấp cường giả cũng không dám không hề cố kỵ mạnh mẽ đâm tới, lại không dám xâm nhập thánh nhận rừng cây giải đất trung tâm, nghe nói nơi đó là cường đại ma thú lãnh địa, tiến vào bên trong thánh cấp cường giả không ai có thể còn sống ra. Bởi vì lân cận thánh nhận rừng cây, cho nên nơi này là lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả thiên đường, người chết vì tiền chim chết vì ăn là dùng chi vu tứ hải mà đều chuẩn chân lý. Mỗi ngày đều có đại lượng lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả ra khỏi thành, mỗi ngày cũng sẽ có tương đương một bộ phận người chôn bụi trong rừng, đầu đao liếm máu là cuộc sống ở nơi này trạng thái bình thường, hôm nay có rượu hôm nay say là cuộc sống ở nơi này trạng thái. Mặc dù Lý Trấn Bang hai người tỷ tỷ cũng ở nơi đây đi học, nhưng là hắn cũng không có theo các nàng cùng đi, mà là tự mình một người đến nơi này. Lý Chiến Phong lúc đầu nghĩ phái ra tướng hộ tống hắn tới, bị hắn cự tuyệt, hắn không muốn lại để cho Lý Chiến Phong cùng phụ thân khó xử. Từ khi ma pháp của hắn thức tỉnh thất bại về sau, trong gia tộc liền có một chút thanh âm không hài hòa. Ngay từ đầu toàn lực khuynh hướng gia tộc của hắn tài nguyên bị một chút xíu hủy bỏ, cuối cùng còn lại mỗi tháng 10 mai kim tệ vẫn là Lý Chiến Phong cùng Lý Khải Thiên toàn lực giúp hắn tranh thủ được, gia tộc ngữ quyền dù sao vẫn là nắm giữ tại đa số trưởng lao trong tay. Ngoại trừ ổ mẹ gạ cùng tụ tài duyên hội trưởng chân thủ tại bên ngoài, cơ hồ không có ai biết hắn là tụ tài duyên cổ đồng một trong. Nếu như biết, chỉ sợ hắn bây giờ tại địa vị trong gia tộc cũng sẽ không quá thấp. Ổ mẹ gạ hiện tại đang ở tại tình yêu cùng nhiệt bên trong, Lý Trấn Bang đương nhiên không có ý tứ đem hắn mang theo bên người. Bất quá ổ mẹ gạ đem mình chút bỏ tới một khối vảy ngược giao cho Lý Trấn Bang. Bình thường Bell có thể tầm bổ thân thể của hắn, gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm có thể bị động phóng thích một tầng sinh mệnh vòng bảo hộ, chí ít có thể ngăn cản một bạch ngân chiến sĩ một kích toàn lực. Đương Lý Trấn Bang có cần thời điểm, có thể thông qua vậy ngược đến liên hệ hắn, hắn sẽ trước tiên chạy tới. Lý Trấn Bang đi vào Long Thành dưới chân bị thật sâu rung động đến, không hổ có vĩnh viễn không lưu lạc chiến tranh thành lũy danh sưng. Cả tòa Long Thành tường thành sử dụng to lớn đá xanh đống xây mà thành, tường thành chí ít có 7-8 mét độ cao, mỗi cái lỗ châu mai trước đó khoảng cách tại khoảng 2 mét. Tây môn có rộng 10 mét tả hữu, bởi vì mặt hướng chính là Tây Đại Lục. Cũng không có thiết trí cái gì cường lực thiết kế phòng ngự. Tây môn mặt đất trung tâm vẽ lên một đầu bạch tuyến, đem Tây môn chia cắt thành tả hữu hai bộ phận, phía bên phải vào thành bên trái ra khỏi thành, cổng quan binh đối tiến vào Long Thành người kiểm tra tương đối lỏng, đối ra cửa thành phía Tây người kiểm tra liền tương đối nghiêm. Mặc dù ra khỏi thành kiểm tra rất nghiêm, nhưng là trật tự danh mạch, cửa thành cũng không lộ vẻ hỗn loạn khó đi. Lý Trấn Bang tiến vào Long Thành đi sau hiện, Long Thành thương nghiệp phi thường phồn hoa, thậm chí vượt qua cả Dồn thành. Bên đường giao hàng tiểu phiến có rất nhiều người mang theo vũ khí, cũng không phải là trong thành trị an cũng tốt, mà là bởi vì bọn hắn bản thân liền là lính đánh thuê, giao hàng đều là một chút chiến lợi phẩm. Bên trong tòa Long Thành phồn hoa nhất phải kể tới tiệm vũ khí, khách sạn, thu bán ma thú sản phẩm cửa hàng cùng kỹ viện. Lý Trấn Bang tiến vào Long Thành sau cũng không có vội vã tiến đến cả Dồn Hoàng gia học viện, cách chính thức khai giảng còn có mấy ngày thời gian, hắn nghĩ đi trước tụ tài duyên Long Thành thương hội đi xem một chút. Chương 20, Long Thành đấu giá hội tiến vào trong thành về sau, Lý Trấn Bang phát hiện nơi này cùng cả Dồn thành xa hoa lãng phí hoàn toàn khác biệt. Trên đường phố mặc áo giáp binh lính tuần tra sắp xếp thành một hàng cánh quân, tại tiểu đội trưởng dẫn đầu hạ chỉnh tề đi vào. Người đi trên đường đa số đều đeo nhiều loại vũ khí, trước ngực đều đeo nhiều loại huy chương, một số người trên mặt cùng trên thân còn có một số dữ tợn vết thương. Ma pháp sư ở chỗ này cũng khắp nơi có thể thấy được, bất quá nhiều số đều là cấp 3 trở xuống. Bên đường cửa hàng khắp nơi có thể thấy được, dân cư ngược lại là cũng không quá nhiều. Bên trong tòa Long Thành cao lớn nhất kiến trúc cũng không phải là phủ thành chủ, mà là dòng bình công hội tổng bộ. Lý Chấn Bang đối lính đánh thuê vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, đám người này tràn ngập nhiệt huyết cùng chiến ý, cùng kiếp trước lính đánh thuê có một ít chỗ tương đồng, vì tiền có thể không cần tính mệnh, nhưng là đa số lính đánh thuê vẫn tương đối có nguyên tắc. Nếu có cơ hội, hắn cũng hy vọng mình có thể trở thành một lính đánh thuê. Tụ tài duyên thương hội thân là đại lục đệ nhất thương hội, đương nhiên sẽ không quá khó tìm. Tụ tài duyên Long Thành phân hội chiếm diện tích có 300 bình tả hữu, 5 tầng lầu. Lý Chấn Bang tiến vào đại sảnh, phát hiện tụ tài duyên Long Thành phân hội không hề giống cả dồn thành kiểu gì cũng sẽ như vậy xa hoa, nhưng là nơi này cho người ta càng nhiều hơn chính là một loại thiết huyết khí tức. Mách tường cũng không phải là màu trắng cùng kim sắc mà là huyết hồng sắc, treo đầy vũ khí áo giáp cùng ma thú đầu lâu chế tác tiêu bản. Nữ tiếp đại viên mặc hở hang, trong mắt ngầm xuân, nam nhân viên tiếp tân đều là một nước sáng áo giáp màu bạc, bên hông đeo dài nhỏ trang trí bội kiếm. Nếu như không phải khôi giáp hộ tâm kính chỗ khắc họa lấy tụ tài duyên thương hội thỏi vàng dòng tiêu chí, còn tưởng rằng là một cái dòng binh đoàn đâu. Nhìn thấy Lý Chấn Bang đi vào đại sảnh, rất nhanh một cái quần áo hở hang nữ tiếp đại viên tiến lên đón. Nha a, tiểu xuất ca, không biết có gì cần tỷ tỷ hỗ trợ sao? Nữ tiếp đại viên nói xong, một cái tay vươn hướng Lý Chấn Bang bả vai, hỏa hồng sắc bờ môi bên trong rỗi ra phấn nộn cái lưỡi đinh hương, tại trên môi liếm lấy một vòng, bị nhã ngầm xuân, hướng về phía Lý Chấn Bang chớp mắt phóng điện. Lý Chấn Bang toàn thân đánh cái giật mình, không tự chủ lui về sau một bước, tránh đi con kia đưa qua tới tay. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là 6 tuổi, nhưng là trong lòng tuổi tác thế nhưng là người trưởng thành, loại này dụ hoặc không thể bảo là không lớn. Nữ tiếp đại viên tay trái che miệng lại, cười khanh khách. Tỷ tỷ đùa ngươi chơi, nhìn em ngươi bị hủ, tỷ tỷ còn có thể ăn ngươi phải không? Làm sao tự mình một người tiền đến, đại nhân nhà ngươi đâu? Lý Chấn Bang đỏ mặt, cười cười xấu hổ, liền chính ta một người, ta tới tìm các ngươi phân hội hội trưởng. Nữ tiếp đại viên ngây ra một lúc, tiểu đệ đệ tìm chúng ta hội trưởng. Ngươi có chuyện gì không? Hội trưởng đại nhân cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy nha. Nếu không bảo ngươi nhà đại nhân đến đây đi. Lý Chấn Bang rất là bất đắc dĩ, ai bảo mình là trẻ con đâu. Dài đáng yêu điểm cũng không phải lỗi của mình, ai cũng nghi đùa giỡn mình một chút. Sờ tay vào ngực, lấy ra một cái cổ phát ngân sắc lệnh bài ngả vào nữ tiếp đại viên trước mặt. Kỳ thật lệnh bài một mực chứa ở trên cổ tay không gian trong vòng tay mặt, vòng tay là Dương Bang đưa cho hắn, so với hắn trước đó trong không gian giới chỉ không gian phải lớn một chút. Tiểu hài tử mang cái chiếc nhẫn quá chói mắt, mang cái vòng tay liền sẽ tốt hơn nhiều, rất nhiều kẻ có tiền đều sẽ cho hài tử mua cái vòng tay cái gì mang mang. Sở dĩ muốn ngả vào trong ngực, mình dù sao cũng là cái tiểu hài, nhiều người ở đây nhãn tạm. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a. Nữ tiếp đại viên nghi ngờ tiếp nhận lệnh bài nhìn thoáng qua, rất nhanh sắc mặt ngưng tụ, cung kính tướng lệnh bài đưa đến Lý Chấn Bang trong tay. Lệnh bài là màu bạc, nhưng không phải bạc chế tác, mà là một loại đặc thù vật liệu. Lệnh bài mặt sau có một cái nguyên bảo hình dạng phù điêu, chính diện viết tụ tài duyên ba chữ. Nàng không biết Lý Chấn Bang từ nơi nào đạt được khối này lệnh bài, nhưng là nắm giữ khối này lệnh bài người đem trên đại lục bất luận cái gì một nhà tụ tài duyên thương hội bên trong hưởng thụ đỉnh cấp VIP đãi ngộ. Nữ tiếp đại viên thầm nghĩ, có lẽ là cùng thương hội có chiều sâu hợp tác một gia tộc lớn nào đó công tử đi. Không biết tới làm gì, chỉ mong vừa rồi mình lỗ mãng sẽ không cho hắn lưu lại ấn tượng xấu mới tốt. Nữ tiếp đại viên thu hồi vừa rồi mỹ thái, trịnh trọng nói ra, xin ngài cùng ta tiến về phòng tiếp khách. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, đi theo nữ tiếp đại viên tiến vào một gian không lớn gian phòng. Ta đi xin phép hội trưởng đại nhân, xin ngài chờ một lát. Nữ tiếp đại viên bay người đi ra ngoài, rất nhanh có người đưa một chén trà nóng. Lý Chấn Bang khỏe miệng nổi lên một tia ngoạn vị tiêu dung, nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy chân thủ tại tình huống. Thời gian không dài, cửa phòng mở ra, một cái thái dương hơi trắng dáng người cường tráng nam tử trung niên mặt mỉm cười đi đến. Nếu như vẹn vẹn xem mặt, ngươi sẽ cho rằng đây là một cái mười phần hiền lành trung niên đại thúc. Ngài tốt, ta là tụ tài duyên Long Thành phân hội hội trưởng võ người sáng suốt, không biết tiểu công tử tới đây có gì muốn làm à? Lý Chấn Bang cũng không có đáp lời, chỉ là đưa lên một cái sổ gấp. Võ người sáng suốt tiếp nhận sổ gấp nhìn một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Trên sổ con chỉ có hai câu nói, Lý công tử mua sắm hết thảy vật phẩm, quân hưởng thụ bảy gậy ưu đãi. Lý công tử nhưng có chỗ cần, đủ khả năng bên trong đem hết toàn lực hỗ trợ. Sổ gấp không phải giả, phía trên che kín thương hội hội trưởng cùng chân thủ tài hội trưởng đại ấn. Không biết Lý công tử tới đây có gì phân phó. Võ người sáng suốt sau khi hết khiếp sợ rất nhanh khôi phục lại. Các người đấu giá hội đều khi nào tổ chức? Cỡ lớn đấu giá hội mỗi tháng một lần, đều là tại mỗi tháng ngày 15, cỡ nhỏ đấu giá hội một tháng hai lần, tại đầu tháng ngày 5 cùng cuối tháng ngày 25, nếu có tình huống đặc biệt mà thay đổi đấu giá ngày sẽ sớm tại Long Thành công kỳ của thông chi. Hôm nay đúng lúc là số 15, ban đêm sẽ có một trận cỡ lớn đấu giá hội, không biết Lý công tử có danh hay không. Lần hội đấu giá này bên trên đều có cái gì tốt mặt hàng sao? Lần hội đấu giá này thế nhưng là gần nửa năm qua xuất sắc nhất một lần, không chỉ có thải sắc pha lê, còn có không ít pha lê chế phẩm. Nghe đến đó, Lý Chấn Bang trên mặt hiện ra một tia biểu tình quái dị. Còn có từ Đông Đại Lục bắt tới miêu nữ, xà nữ, long nữ. Đây chính là đất liền rất ít gặp đến mặt hàng nha. Võ người sáng suốt có chút mặt mày hớn hở nói, chính hắn trong nhà liền có một miêu nữ cùng xà nữ nữ nô, tư vị kia ngấm lại đều để người điên cuồng. Lý Chấn Bang lòng hiếu kỳ bị điều động, cũng không phải là nói hắn muốn làm mấy cái nữ nô, mà là từ trước tới nay chưa từng gặp qua miêu nữ, xà nữ, long nữ. Đi vào thế giới này đã 6 năm, rất nhiều chế độ đã không cách nào cải biến cũng chỉ có chậm rãi thích ứng. Hầu gái thường thường là có người thân tự do, đương không muốn làm thời điểm vẫn là có thể xin từ trước. Nhưng là nữ nô liền không đồng dạng, nữ nô là trung thân chế, tương đương với thương phẩm một loại,
rất nhiều từ nhỏ đã bị phụ mẫu bán mình đến nhà có tiền nha hoàn kỳ thật đều là nữ nô. Còn có cái gì vật có ý tứ sao? Còn có một số cao cấp ma pháp vũ khí trang bị. Ta đối vũ khí trang bị cái gì không có hứng thú gì. Còn có một chương tàn phá cổ đồ, phía trên ký hiệu đều là chưa từng gặp qua, không biết viết cái gì đồ vật. Nhưng là theo bán đấu giá người nói hẳn là một chỗ thượng cổ bảo tàng. Tiên sinh tôn kính nhóm, các nữ sĩ, hoan nên đi vào tụ tài duyên long thành cỡ lớn đấu giá hội hiện trường. Ở chỗ này ta vẹn vẹn đại biểu tụ tài duyên long thành phân hội đối mọi người biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Một người mặc phép thuật cấp 5 bảo dâu trắng pháp sư chậm rãi từ trên trời giáng xuống, mở ra lần hội đấu giá này mở màn. Ta là bổn chàng đấu giá hội đặc biệt đấu giá sư, cấp 5 thổ hệ ma pháp sư Đồ Ba Hồng. Cảm tạ mọi người trong lúc cấp bách đến cổ động, gửi tới lời cảm ơn ta cũng không muốn nói nhiều, mọi người lại tới đây không phải nghe ta lão già họng hẹm này nguyên tuyên, vẫn là bắt đầu chúng ta đấu giá hội đi. Đám người cười to, dâu trắng pháp sư bản thân trêu chọc cực lớn trình độ sinh động không khí hiện trường. Đầu tiên cho mời lễ nghi tiểu thư dẫn tới chúng ta kiện thứ nhất đồ cất giữ, không gian giới chỉ một viên. Một tuổi trẻ mỹ mạo dáng người thon dài lễ nghi tiểu thư chậm rãi đi tới trên sân khấu, đứng ở gian hàng trung ương. Lễ nghi tiểu thư thân trên vẹn vẹn mặc một bộ nịt vú màu đen, thân dưới mặc siêu ngắn váy da, ưu nhã giơ lên tiêm tiêm ngọc thủ, xanh thẳm trên ngón tay ngọc mang theo một viên tản ra hào quang màu trắng bạc chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn điêu khắc phức tạp mà tình mỹ hoa văn, trên mặt nhẫn một viên to lớn kim cương khảm nạm ở phía trên, biểu hiện ra nó thân phận không tầm thường. Đấu giá hội trong hội trường vang lên vài tiếng nuốt nước bọt thanh âm, thậm chí có người thổi lên huýt sáo. Mọi người im lặng một chút. Mọi người không nên hiểu lầm, chúng ta ban đấu giá vẹn vẹn chiếc nhẫn này, vị này lễ nghi tiểu thư cũng không tính tạp phẩm. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không đem vị này xinh đẹp lễ nghi tiểu thư bán đấu giá. Dưới đài lại một lần ầm vang cười ha hả. Bất quá dưới đài bọn công tử nếu là có người coi trọng nàng, tự mình giao cái nam nữ bằng hữu cái gì, chúng ta thương hội cũng là không gặp qua hỏi. Dưới đài liền nghĩ tới từng đợt tiếng huýt sáo, trên đài mỹ nữ lễ nghi tiểu thư hiển nhiên đã trải qua rất nhiều loại tình huống này, chỉ là chức nghiệp tính mỉm cười phất tay ra hiệu, hướng đám người lộ ra được cái mai không gian giới chỉ này. Đồ Ba Hồng pháp sư háng giọng một cái, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, dưới trận rất nhanh yên tĩnh trở lại, phép thuật cấp 5 sư mặt mũi mọi người khẳng định đều là muốn cho. Mà lại người nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút thân phận người, chơi thì chơi, chính sự không thể quên. Trở lại chuyện chính, chúng ta trước cạn điểm chính sự đi. Cái mai không gian giới chỉ này có được 5 mét vuông không gian, tại không gian trong giới chỉ xem như thật tốt, phi thường thích hợp lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả sử dụng. Mà lại chiếc nhẫn này ngoại hình cổ phát trang nhã, cũng phi thường thích hợp mỹ nữ đeo, muốn chiếm được mỹ nhân cười một tiếng chư vị thân sĩ cũng không nên keo kiệt ví tiền của mình đu. Giá khởi điểm 1 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được nhỏ hơn 1.000 kim tệ. Mời các vị nô nước tấp nập giơ lên trong tay thủ bài tham dự đấu giá, cạnh tranh bắt đầu. Đồ Ba Hồng pháp sư vừa dứt lời, liền có người giơ tay lên bài, rất nhanh cái mai không gian giới chỉ này giá cả liền mang lên 2.8 vạn kim tệ. Đương giá cả tăng tới 3.5 vạn kim tệ thời điểm, đấu giá hội bên trên xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Cái mai không gian giới chỉ này mặc dù chân quý, nhưng là 5 mét vuông không gian tương đối mà nói vẫn là còn hơi nhỏ một chút, giá thị trường hẳn là tại 3-4 vạn kim tệ tả hữu, giờ phút này cũng đã cơ bản đạt đến giá cao nhất. Đồ Ba Hồng pháp sư đối cái giá tiền này vẫn tương đối hài lòng, nhìn lướt qua đám người dưới đài, thử nghiệm lên tiếng nói, còn có ai ra giá? Hiện tại giá tiền cao nhất là 3.5 vạn kim tệ, còn có ai so cái giá tiền này cao hơn? Phải biết, không gian giới chỉ dù sao xem như hàng hiếm có, mà lại chiếc nhẫn này lại phi thường thích hợp nữ tính đeo, còn có hay không thân sĩ ra giá rồi? 3.6 vạn kim tệ. Vị kia thân sĩ ra 3.6 vạn kim tệ, còn có ai ra giá? Đồ Ba Hồng thấy có người ra giá, mừng rỡ kêu lên, vật phẩm đấu giá bán giá cả càng cao, mình ích lợi cũng liền càng lớn. Nếu không một đường đường phép thuật cấp 5 sư, ai sẽ không có việc gì tại loại này trường hợp công khai lộ diện đâu. 4 vạn. Một nhìn phi thường có thân phận trung niên nhân trực tiếp báo ra 4 vạn giá cả, báo xong về sau mỉm cười nhìn bên người một vị thiếu phụ trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Rất hiển nhiên, đây là vì tên này thiếu phụ đập. Vừa rồi báo 3.6 vạn kim tệ người, căm tức nhìn báo giá 4 vạn người. Bên cạnh hắn cũng có một vị xinh đẹp thiếu phụ chính một mặt u oán nhìn xem mình. Hiển nhiên nàng đối không có cầm tới chiếc nhẫn kia vẫn là tương đối để ý báo giá 3.6 vạn người nhìn bên cạnh xinh đẹp thiếu phụ cắn răng, giơ tay lên bài. Vị tiên sinh này báo giá 4.1 vạn, còn có cao hơn sao? Đồ Ba Hồng có chút hưng phấn hô. Báo giá 4 vạn nam nhân khinh thường quét 4.1 vạn nam nhân một chút, nhàn nhạt nói ra, 5 vạn. Chương 21, đấu giá pha lê báo giá 4 vạn một người, trong mắt lóe lên một tia che lấp. Răng cắn khanh khách vang lên, hai tay nắm chặt, để nén phẫn nộ của mình. Bên cạnh hắn thiếu phụ ánh mắt nhìn hắn tràn đầy khao khát, rất rõ ràng, nàng rất hy vọng cầm tới chiếc nhẫn này. Phần đã, nếu như ngươi lại thêm dù là 1 kim tệ, ta đều để cho ngươi. Báo giá 5 vạn người nhìn xem 4 vạn một người chào phúng nói. Lôi Hoàn Vũ, đừng quá phép lối, sớm tối có ngươi khóc thời điểm. Phần đã nhìn xem báo giá 5 vạn người hung hăng nói. Vậy ngươi ngược lại là thêm không thêm a? Mặc dù đấu giá quy định chỉ ít một lần gia tăng 1.000 kim tệ, nhưng là ngươi chỉ cần gia tăng 1 cái kim tệ, ta liền chuyển nhượng cho ngươi thế nào? Lôi Hoàn Vũ nhẹ vỗ về bên người mỹ nhân ngọc thủ, túi đầu nói. Hừ, chớ đáp ý quá sớm, nhìn ngươi một hồi lấy cái gì cùng ta dãy. Phần đã kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào Lôi Hoàn Vũ phương hướng quát. Bất quá hắn coi như thanh tỉnh, mình mục đích cuối cùng nhất cũng không phải lấy bên người mỹ nữ này vui, cho nên cũng không có kích động tăng giá, ngược lại ngồi xuống. Lôi Hoàn Vũ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, xem ra kia đồng dạng vật phẩm độ khó tăng lên rất nhiều a. Rất rõ ràng, Phật Đạ cũng là hướng về phía nó tới, nếu như hắn vừa rồi một phát hung ác cùng mình đấu giá một chút liền tốt. Theo 3 tiếng tuân giá kết thúc,
Đồ Ba Hồng gõ đấu giá truy, ra hiệu bản kiện vật đấu giá thành công, hắn bắt đầu tiếp tục kiện thứ hai vật đấu giá. Giao tiếp vật đấu giá, thu lấy phí tổn tự nhiên không cần hắn quan tâm, sẽ có chuyên môn nhân viên phục vụ tiến hành. Vật đấu giá ngẫu nhiên cũng có lưu phách, nhưng là đa số đều vô ra lý tưởng giá cả, thỉnh thoảng sẽ có hơi thấp cũng không ảnh hưởng đại cục. Tiếp xuống, chúng ta muốn thi triển vật đấu giá thế nhưng là thân phận tượng trưng. Đây cũng là chúng ta gần nửa năm qua lần thứ nhất từ tổng bộ tranh thủ được một phần. Cho mời lễ nghi tiểu thư. Đồ Ba Hồng kích động hô. Lần này là hai tên mặc đơn sơ mỹ nữ, dơ lên một khối thải sắc pha lê leo lên gian hàng. Nói pha lê mọi người hẳn là cũng không lạ lắm, trong suốt pha lê cũng không cần mảnh biểu, cơ hồ đa số gia đình đều đã dùng tới, thậm chí trở thành chấm dứt kết hôn cưới nhu yếu phẩm. Màu đậm pha lê liền không có như vậy thường gặp, nhưng là chỉ cần có tiền vẫn là có thể mua được. Hôm nay chúng ta món đồ đấu giá này cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Đây là 50 khối 1 mét vuông thải sắc pha lê. Có lẽ có người sẽ hiếu kỳ, thải sắc pha lê có cái gì đặc thù? Hôm nay ta nói cho mọi người. Đầu tiên, loại này thải sắc pha lê là đơn hướng pha lê. Có ý tứ gì đâu? Chính là chỉ có một mặt là có thể nhìn thấy đối diện người, mặt khác cùng loại với giống như tấm gương, chỉ có thể nhìn thấy chính mình. Cho mời chúng ta lễ nghi tiểu thư vì mọi người che giấu một chút. Chỉ gặp hai tên lễ nghi tiểu thư đem thải sắc pha lê để dưới đất, một vị, một tên khác đi tới thủy tinh phía sau. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, mặt sau lễ nghi tiểu thư vậy mà nhìn không thấy, mọi người nhìn thấy là pha lê đối diện chính mình. Hai tên lễ nghi tiểu thư đem pha lê xoay tròn một chút, lúc này mọi người có thể trông thấy pha lê phía sau lễ nghi tiểu thư, mà lại vô cùng rõ ràng, lễ nghi tiểu thư mọi cử động rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mắt. Rất thần kỳ pha lê a. Ta phía dưới nói cho mọi người một kiện càng thêm thể hiện thân phận địa phương. Mã Dĩ Na đại lục giáo hoàng đại nhân, dùng loại này thải sắc pha lê trang trí lấy chủ giáo đường. Có lẽ có người sẽ hỏi, vì cái gì chỉ chứa sức chủ giáo đường đâu? Một là bởi vì loại này pha lê chế tác chi phí cùng vận chuyển chi phí quá đắt đỏ, lại một cái đây cũng là thân phận tượng trưng. Tốt, nói nhiều như vậy, chủ yếu là nói cho mọi người, cái này thải sắc pha lê không chỉ là trang trí chi dụng, càng là thân phận thể hiện. Miễn phí dâng tặng mọi người một cái tin tức ẩm, giáo hoàng đại nhân ban thưởng cho dưới tay mình chủ giáo thải sắc pha lê mỗi lần nhưng chỉ là một khối lớn chừng bàn tay mà thôi. Một mét vuông thải sắc pha lê tại Đông Đại Lục giá cả thế nhưng là 2000 kim tệ, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Đương nhiên, khuyên đủ mọi người không muốn mua xuống cái này một nhóm thải sắc pha lê đi thần hữu liên minh buôn bán. Mặc dù từ chúng ta tụ tài duyên thương hội đấu giá được pha lê có thể cầm tới trên thị trường bán, nhưng là đường xa quá xa xôi, mà lại pha lê là đồ dễ bể, chi phí quá cao. Ta cũng tiện ý nhắc nhở một chút mọi người, mang theo đại lượng thải sắc pha lê đi Đông Đại Lục cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Người bên kia thế nhưng là tương đương dã man. Tốt, hiện tại bắt đầu đấu giá ngay cả giáo hoàng cũng làm thành chân bảo thải sắc pha lê. 50 khối pha lê, giá khởi điểm 5000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không nhận hạn, có thể tùy ý kim ngạch. Những này pha lê đối đại sảnh người mà nói không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn, chỉ có một ít nhỏ quý tộc mới thưa thất giơ tay lên bài, dù sao trong đại sảnh chủ yếu ngồi đều là tán hộ hoặc là lính đánh thuê, có sắc pha lê đối quý tộc tới nói là thân phận tượng trưng, nhưng là thải sắc pha lê đối nhỏ quý tộc tới nói vẫn còn có chút xa xỉ. Trong đại sảnh một vòng tiêu giá về sau, thải sắc thủy tinh giá cả như ngừng lại 7000 kim tệ. Tiêu giá cũng không có đạt tới lý tưởng giá cả, nhưng là Đồ Ba Hồng cũng không sốt ruột, VIP trong giáp nhân tài là chân chính lớn người mua. Có thể và ở VIP bao xương người cũng không phải vẹn vẹn có tiền liền có thể, còn muốn có chức quan cùng đại quý tộc thân phận mới được. Vòng thứ nhất tranh mua không gian giới chỉ hai người theo thứ tự là Long Thành thứ nhất đại dòng binh đoàn Lôi Xà dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng Lôi Hoàn Vũ cùng Long Thành thứ hai đại dòng binh đoàn Ác Lang dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng Phương Đạ. Muốn nói có tiền hai người khẳng định là không có vấn đề, muốn nói thực lực hai người cũng tuyệt đối tại Long Thành có tên tuổi, nhưng là rất đáng tiếc, hai đại dòng binh đoàn bất luận là đoàn trưởng vẫn là phó đoàn trưởng đều không có chức quan cùng thân phận quý tộc, cho nên chỉ có thể ở đại sảnh tham gia đấu giá. Cái này chế độ vừa mới bắt đầu tại Long Thành áp dụng thời điểm là nhận rất nhiều người chống lại, nhất là dòng binh đoàn cùng một chút nhỏ quý tộc. Nhưng là phải biết, trên thế giới này đại quý tộc mới thật sự là người cầm quyền, đầu này chế độ đại quý tộc cùng cao quan môn là tuyệt đối ủng hộ. Mặc dù VIP bao xương giá cả cũng là không ít, nhưng là đây chính là hiện lộ rõ ràng thân phận nhất rõ rệt biểu hiện. VIP bao xương người tự nhiên khinh thường tại ngay từ đầu liền cùng người phía dưới cùng một chỗ đấu giá, trong mắt bọn hắn, đây chính là tự tổn giá trị bản thân, đại quý tộc liền muốn có đại quý tộc khí chất cùng hàm dưỡng. Đương đại sảnh báo giá hết thảy đều kết thúc về sau, VIP bao xương rốt cục có người bắt đầu báo giá, vừa lên đến chính là 10000 kim tệ. Đương VIP bao xương có người báo giá về sau, trong đại sảnh rõ ràng nghe được thở dài một tiếng. Nếu như VIP bao xương người đối cái nào đó vật đấu giá cảm thấy hứng thú, còn không có chụp không được tới, dùng tiền đống đều có thể đẻ chết, huống chi đại quý tộc thân phận có thể thấp sao? Người bình thường nhưng không thể trêu vào a. Lúc có một cái báo giá về sau, rất nhanh cái khác VIP bao xương cũng bắt đầu có người lần lượt tăng giá. Giá cả rất nhanh từ 10000 đã tăng tới 30000, 30000 về sau tăng giá tốc độ rõ ràng thấp xuống tới. Lý Chấn Bang nhìn xem cuối cùng giá sau cùng 32,000888 kim tệ không ngừng mút lấy lợi, cái này một nhóm thải sắc pha lên là hắn trước khi đi giao cho chân thủ tài hội trưởng một bộ phận, không nghĩ tới vận đến Long Thành đánh ra giá cả vậy mà so đế đô còn cao. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, đế đô bên trong quý tộc quan lớn tất cả mọi người là ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, cho dù có chút tư đoán cũng sẽ có điều cố kỵ, mà lại quốc vương ngay dưới mắt, giá đâu giá cách quá cao không phải tìm cho mình sự tình sao. Nơi này liền không đồng dạng, trời cao quốc vương xa, giữa quý tộc lẫn nhau ganh đua so sánh chỗ nào cũng có. Rất nhiều cửa hàng đều là bọn hắn mở, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ thiếu tiền. Lần này tới đến Long Thành trước đó, Lý Chấn Bang cố ý làm một nhóm lớn có sắc pha lê, thải sắc pha lê cùng đại lượng pha lê chế phẩm. Một bộ phận giao phó đến chân thủ tài hội trưởng trong tay, một bộ phận lớn đặt ở ô mẹ gạ trong tay, hắn nhưng là phải bảo đảm tụ tài duyên thương hội tại mình rời đi trong khoảng thời gian này không thể đoạn hàng. Về sau lại đấu giá một chút pha lê dụng cụ cùng pha lê tác phẩm nghệ thuật, đều vô ra lý tưởng giá cả. Lý Chấn Bang rất hài lòng, không bao lâu hắn liền sẽ thu được một bút tương đương khả quan thu nhập. Mặc dù bây giờ kim tệ với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, nhưng là ai sẽ ghét bỏ kim tệ nhiều đây? Kim tệ vẫn là càng nhiều càng tốt mà. Phía dưới, chúng ta muốn bán đấu giá là mọi người chờ mong đã lâu đồ vật. Lần này liền không mời Lễ Nghi tiểu thư, cho mời công việc của chúng ta nhân viên đưa các nàng từng cái đẩy ra. Mấy tên cường tráng tráng hắn đem ba cái chiếc lồng mang ra ngoài, đặt ở trên sân khấu. Cái thứ nhất lồng gỗ bên trong đựng lấy hai tên nửa thân trần miêu nữ, mỗi tên miêu nữ nhìn 16-17 tuổi bộ dáng, ngoại trừ trên đỉnh đầu một đôi nhọn lỗ thai bên ngoài, nhìn cùng nhân loại bình thường không có cái gì khác nhau quá nhiều, chỉ là làn da có chút lệch hát một chút. Hai tên miêu nữ ôm ở cùng một chỗ, toàn thân run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đám người. Cái thứ hai lồng gỗ bên trong có một tuổi trẻ xà nữ, hai đầu cánh tay cạnh ngoài có một đầu vảy dày đặc, một đầu thật dài lục sắc cái đuôi bỏ lại đằng sau. Làm người khác chú ý nhất chính là nàng kia doanh doanh một nắm thân hình như thủy xà, phảng phất một dùng sức liền sẽ gây mất, thon dài cặp đùi đẹp tại rách dưới váy dài như ẩn như hiện. Cái cuối cùng chiếc lồng lại là thép tinh chế tạo, bên trong thiếu nữ trên đỉnh đầu mọc ra một đôi màu hồng nhỏ nhô lên, chợt nhìn có chút giống sừng hiệu, lại vô cùng nhỏ nhắn, nữ hài đại khái chỉ có 7-8 tuổi. Hai tay ôm chân co quắp tại chiếc lồng nơi hẻo lánh bên trong, vùi đầu ở trước ngực, không nhìn thấy biểu lộ, thân thể tại nhẹ nhàng lay động, tựa hồ đang khóc thút thít. Vì khống chế các nàng, mỗi một tên tay của thiếu nữ trên chân đều mang suy yếu xiềng xích, trên cổ mang theo cấm ma vòng cổ. Suy yếu xiềng xích cùng cấm ma vòng cổ đều là thuộc về trang bị ma pháp, tựa như danh tự nói như vậy, suy yếu xiềng xích mang lên về sau sẽ cảm thấy toàn thân bất lực, cấm ma vòng cổ mang lên về sau sẽ phong ấn lại tất cả ma pháp. Hai loại vật phẩm lúc đầu đều là để dùng cho cường đại tù phạm đeo, theo bắt giữ Đông Đại Lục nô lệ hứng khởi, những trang bị này cũng cho cường đại nô lệ đeo lên. Bắt giữ nô lệ cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, Đông Tây Đại Lục ở giữa thế nhưng là cách tự do chi thành đâu. Tự do chi thành là cấm mang theo Đông Đại Lục nô lệ vào thành, cho nên bắt được nô lệ về sau chỉ có thể đường vòng cái khác trên đường nhỏ, không chỉ có đường xá muốn xa hơn rất nhiều, còn có thể sẽ đụng phải ma thú cấp cao, cho nên nô lệ giá cả một mực rất cao, nhất là hình dạng tuấn mỹ nam nữ nô lệ. Lý Chấn Bang nhìn xem những này nữ nô mặc dù có chút không thoải mái, cũng không có quá mức để ý, thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Hắn ngoại trừ đối với các nàng biểu thị đồng tình bên ngoài, không có biện pháp, chí ít hắn hiện tại không cách nào cải biến thế giới này. Chương 22, đấu giá long nữ. Lần này hai chúng ta con mèo nữ, một con xà nữ cùng long nữ đóng gói đấu giá, yên tâm, chúng ta cung cấp đều là chưa nhúng chàm xử nữ, đây chính là chân chính phúc lợi à. Các vị người mua cũng không nên keo kiệt nha. Đương nhiên mua đến tay về sau các vị cũng không cần lo lắng, suy yếu xiềng xích cùng cấm ma vòng cổ cũng là đưa tặng nha. Hai loại trang bị ma pháp dựa theo giá thị trường bán ra, tám cái cũng sẽ không ít hơn 1 vạn kim tệ. Cho nên, lần này mọi người cũng không nên cô phụ chúng ta một mảnh thành ý nha. Miêu nữ mọi người đều biết, nếu như thuần phục về sau, đây chính là để các ngươi a. Xà nữ cũng không nhiều lời, nhìn xem kia mềm mại vòng eo cùng thon dài cặp đùi đẹp, vẻn vẹn nhìn xem cũng đã là một loại khó tả hưởng thụ. Chớ đừng nói chi là kia thân thể mềm mại, cùng kia dài nhỏ đầu lưỡi, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Cuối cùng ta muốn long trọng giới thiệu một chút vị này long nữ. Có lẽ có người còn không biết long nữ công hiệu. Long nữ thế nhưng là tất cả nam nhân tin mừng a. Đầu tiên đạt được long nữ nguyên âm, cho dù là cái bất lực nam nhân, về sau cũng sẽ trong thời gian ngắn khôi phục nam nhân hùng phong, đây cũng không phải là ma pháp dược tề có khả năng đạt tới, mà lại tuyệt sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Đương nhiên, nếu như một cái nam nhân bình thường đạt được long nữ nguyên âm, vậy liền sẽ kéo dài hơn, cường tráng hơn. Tiếp theo, long nữ thế nhưng là hữu dụng một bộ phận long tộc huyết mạch, bất luận là cự long tộc vẫn là địa long tộc, chỉ cần dính đến rồng liền sẽ không yếu đi. Đạt được long nữ nguyên âm tự nhiên là sẽ hấp thu một bộ phận long tộc lực lượng a. Kia là cường đại cỡ nào tồn tại a? Đương nhiên long nữ huyết mạch càng là tinh khiết đạt được lực lượng cũng sẽ càng cường đại. Nếu như ta nếu là có tiền, ta tuyệt đối mình bụng trộm lưu lại. Dưới đài vang lên các nam nhân cười vang, thậm chí có người thổi lên huýt sáo. Đồ Ba Hồng theo mọi người cười một hồi, duỗi ra dưới hai tay ép, ra hiệu mọi người im lặng một chút. Dưới đài thanh âm dần dần bình tĩnh lại, chỉ bất quá thỉnh thoảng sẽ vang lên nam nhân nuốt nước miếng thanh âm, phải biết hai loại hiệu dụng bất luận loại kia đối nam nhân mà nói đều là cực phẩm a. Đương nhiên, thân là một ưu tú đấu giá sư có một số việc hắn là sẽ không nói, tỉ như nói hấp thu long tộc lực lượng cũng không phải là 100%, mà là có nhất định tỷ lệ, mà lại tỷ lệ còn rất thấp. Đương nhiên, nếu như long nữ huyết mạch càng thuần, như vậy loại này tỷ lệ liền sẽ tăng lớn. Cự long trên đầu thế nhưng là không dài sừng, chỉ có một ít địa long mới có thể mọc ra cùng loại sừng hiệu bằng giác, sừng dài địa long tương đối mà nói đều là tương đối yếu ớt, đương nhiên đây là tương đối cái khác địa long cùng cự long tới nói, đối với con người mà nói, trưởng thành địa long mặc kệ lớn lên thành hình dáng ra sao, đều là tồn tại cường đại. Mặc dù Đồ Ba Hồng chưa hề nói, nhưng là không có nghĩa là tất cả mọi người không hiểu, chí ít VIP trong bao xương người liền đều là rõ ràng, coi như không rõ ràng, cũng sẽ khi tiến vào bao xương về sau nhìn thấy trong phòng đặt vào vật đấu giá kỹ càng giới thiệu. Bọn này đại nhân vật có thể vì thứ mình thích ném một cái bạc kim, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm loạn đại đầu, nếu như vật đấu giá thì vết đối bọn hắn có chỗ dấu giếm, hậu quả tuyệt đối sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tin tưởng rất nhiều người đã chê ta lão đầu tử này dài dòng, không nói nhiều nói, hiện tại bắt đầu dơ bảng đấu giá. Giá quy định 10 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 kim tệ, cạnh tranh bắt đầu. Theo đồ ba hồng tiếng nói vừa rơi xuống, dưới đài người mua tranh trước sợ sau giơ tay lên bài, chúng nữ nô giá cả thẳng tắp tiêu thăng, rất nhanh đột phá 30 vạn đại quan, giá cả còn hiện ra lấy kịch liệt lên cao xu thế. Lúc đầu đồ ba hồng còn đang suy nghĩ vì cái gì tụ tài duyên đấu giá hội không đem những này nữ nô từng kiện đấu giá, mà là muốn cùng một chỗ đấu giá, hiện tại hắn có chút minh bạch. Nếu như từng kiện đấu giá, long nữ khẳng định sẽ đánh ra đến rất cao giá cả, nhưng là miêu nữ cùng xà nữ liền không nhất định, tất cả mọi người đang chăm chú long nữ, tự nhiên đối miêu nữ cùng xà nữ chú ý độ liền không đồng dạng. Miêu nữ cùng xà nữ cho dù tốt, cũng bất quá chính là cái không quá phổ thông nữ nô thôi, làm sao có thể giống long nữ như thế có vô hạn khả năng, mặc dù khả năng rất thấp, nhưng là có thể để cho một cái nam nhân 100% khôi phục hùng phong thậm chí nâng cao một bước cũng đủ để cho các nam nhân điên cuồng. Đương chúng nữ nô giá cả bị đập tới 35 vạn thời điểm, một gian VIP bao xương người xuất thủ, trực tiếp đập tới 40 vạn. Người bên trong đại sảnh ngắn ngủi yên tĩnh một hồi về sau, đột nhiên một người do dự giơ lên bảng hiệu, 41 vạn, giơ thẻ bài chính là Ác Lang Dòng Binh Đoàn thiếu đoàn trưởng Phật Đạ. Lôi Xà Dòng Binh Đoàn thiếu đoàn trưởng Lôi Hoàn Vũ kinh ngạc nhìn hắn một chút, hắn không nghĩ tới, Phật Đạ vậy mà đối kia long nữ cảm thấy hứng thú, có chút ngoạn vị nhìn xem Phật Đạ, ánh mắt không ngừng tại hắn hạ thân quét mắt. Phật Đạ tự nhiên nhìn thấy Lôi Hoàn Vũ không có hảo ý ánh mắt, Phật Đạ hướng hắn dựng thẳng lên đến một cây ngón giữa, hạ thể còn không ngừng trên dưới run run mấy lần thị uy nhìn xem hắn. Phật Đạ đương nhiên sẽ không là cái hạ người vô năng, cái này long nữ là bọn hắn Ác Lang Dòng Binh Đoàn trải qua thương nghị quyết định mua tới, mặc dù thức tỉnh lực lượng tỷ lệ thấp, nhưng là không có nghĩa là không có, vạn nhất đã thức tỉnh đâu. Đây cũng là hắn mục đích chuyến đi này một trong. Phật Đạ cùng Lôi Hoàn Vũ đơn đấu không kém nhiều, nhưng dù sao còn kém bên trên một tuyến, nếu như hắn có thể đã thức tỉnh, đây còn không phải là treo lên đánh Lôi Hoàn Vũ. Đến lúc đó ai là long thành thứ nhất Dòng Binh Đoàn liền hai chuyện. Tất cả mọi người nhìn thoáng qua vừa rồi báo giá VIP bao xương, VIP bao xương người không tiếp tục báo giá. VIP trong dạng một cái rõ ràng túng dục quá độ, hốc mắt biến thành màu đen, sắc mặt trắng bệnh nam tử tức hồn hển rất bể một cái chén. Hắn không phải là không thể tiếp tục báo giá, cũng không phải không có tiền, nhưng là hắn sợ bị cái khác đại quý tộc biết mình đã bởi vì túng dục quá độ sắp không được. Hắn hiện tại vẫn luôn là dựa vào dược vật chống đi tới, nhưng là trường kỳ dùng thuốc dẫn đến thân thể tiêu hao càng ngày càng lợi hại. Hắn lúc đầu nghĩ là mình báo một cái giá cao, người phía dưới thấy là VIP bao xương nhiều ít sẽ cho mình cái mặt mũi hoặc là có chỗ cố kỵ. Nếu như mình một lần cạnh tranh thành công, mọi người khả năng cho là mình chính là chơi bừa, có lẽ đối với những này nữ nô có chút hứng thú, thế nhưng là không nghĩ tới lại có người chặn ngang một chân. Nếu như lúc này mình lại hướng lên thêm, khó đảm bảo sẽ không có người hoài nghi mình tính năng lực. Gia tộc mình lập tức liền muốn vì hắn thông gia, đối phương cũng là một vị đại quý tộc thiên kim, nếu như lúc này bị phát hiện mình công năng không được, kia là sẽ ra đại vấn đề. Cho nên hắn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi hung tợn nhìn xem Ác Lang Dòng Binh Đoàn thiếu đoàn trưởng Phật Đạ. Hắn đã từng phái người trong âm thầm đi tìm Vũ Minh Triết, muốn trong âm thầm hoa 80 vạn kim tệ đem tên này lòng nữ mua đi, thế nhưng là Vũ Minh Triết không có đồng ý, nếu như không có đối ngoại tuyên truyền đi ra ngoài trong âm thầm giao dịch còn chưa tính, nhưng là đã tuyên dương ra ngoài, Vũ Minh Triết liền không có cái quyền lợi này, thương hội danh dự nếu như bị hao tổn cũng không phải hắn Vũ Minh Triết có thể tiếp nhận. Cho nên hắn mặc dù thầm hận Vũ Minh Triết thế nhưng là cũng không có cách nào, Vũ Minh Triết nói đúng là lý, mà lại tụ tài duyên thương hội cũng không phải hắn có thể chi phối, cho nên hắn nghĩ trực tiếp 40 vạn vô xuống đến, để tụ tài duyên thương hội thụ điểm tổn thất, cho Vũ Minh Triết một bài học để tiết mối hận trong lòng. Không nghĩ tới vậy mà chui ra ngoài cái Phật Đạ phá hủy mình bản tính. Phật Đạ còn không có giác ngộ đến, hắn tại trong lúc vô tình đắc tội nhân vật như vậy, bằng không hắn khẳng định sẽ hối hận lần này quyết định. Nhìn thấy VIP trong bao xương người không có tiếp tục đấu giá, Phật Đạ nhẹ nhàng thở ra. Nếu như VIP bao xương người tiếp tục đấu giá, hắn cũng chỉ phải từ bỏ, bọn hắn Dòng Binh Đoàn vẫn là không thể trêu vào đại quý tộc. 41 vạn rưỡi. Lôi Hoàn Vũ một mặt ngoạn vị nhìn xem Phật Đạ, thuận miệng báo một lần giá cả. Phật Đạ nhìn xem Lôi Hoàn Vũ trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, gia hỏa này đến cùng là muốn cùng ta tranh vẫn là chỉ là nhấc lên giá. Hắn liền không sợ nện ở trong tay chính mình. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Phật Đạ vẫn là giơ tay lên bài. 41 vạn 6, 42 vạn, 42 vạn rưỡi, 43 vạn. Phật Đạ dùng lực cắn răng, con mắt hung tợn nhìn xem Lôi Hoàn Vũ. Nếu không phải Lôi Hoàn Vũ, có lẽ mình 41 vạn liền cầm xuống tới, hắn lúc này đối Lôi Hoàn Vũ quán niệm sâu hơn. 44 vạn. Lôi Hoàn Vũ khiêu khích nhìn xem Phật Đạ, rất có ngươi không cùng ta liền mua đi ý tứ. Hơn 40 vạn đã vượt ra khỏi phần lớn người năng lực, cho dù có năng lực đấu giá nhìn thấy đệ nhất đệ nhị hai đại Dòng Binh Đoàn như thế tranh cãi đấu giá cũng từ bỏ, lúc này đấu giá rất có thể cùng lúc đắc tội hai nhà lớn nhất Dòng Binh Đoàn, được không bù mất. Phật Đạ đã có chút không bình tĩnh, danh giới cuối cùng của hắn là 50 vạn, chiếu như bây giờ xuống dưới, hắn không biết 50 vạn đến cùng có cầm hay không đến xuống tới. Lý Chấn Bang thời khắc này lực chú ý hoàn toàn không tại hai người bọn họ trên thân, hắn luôn cảm thấy cái kia long nữ có chút quen mắt, cho nên một mực tại nhìn chăm chú nàng. Hắn biết mình tuyệt đối không biết nàng, cũng không minh bạch vì cái gì nàng sẽ cho mình một loại cảm giác quen thuộc. 46 vạn. Phật Đạ đã bất lực bảng hiệu trực tiếp giống lên. Đồ Ba Hồng nhìn thấy Phật Đạ cùng Lôi Hoàn Vũ điên cuồng cố tình nâng giá trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, hai người bây giờ còn đang cố tình nâng giá, hắn một câu không có chơi qua, hắn biết rõ, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, lúc có một phương lộ ra vẻ mệt mỏi về sau, mới là hắn thi thố tài năng thời điểm. Đầu ra trên ghế, tất cả mọi người cũng không có lên tiếng, sợ dù là tặng hắn một cái đều sẽ ảnh hưởng đến hai người cố tình nâng giá. Hiện tại tràng diện rất quẩn cũng é, chỉ có hai người đang đối đầu, nhưng là phần này rằng có lại đem đấu giá hội đẩy hướng cái này đến cái khác. 47 vạn. Lôi Hoàn Vũ nhìn xem Phật Đạ có chút đỏ lên con mắt, do dự một chút, hắn cũng không muốn đem những này nữ nô vô xuống đến, long nữ với hắn mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa, nhưng là để Phật Đà thêm ra điểm huyết, mình phía sau đấu giá liền sẽ có rất lớn ưu thế. Phật Đà con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, lập tức liền muốn tới cực hạn của mình, lúc đầu mình tình thế bắt buộc đấu giá vậy mà bởi vì lôi hoàn vũ mà xuất hiện một chút biến hóa. 49 bạn. Phật Đà dùng từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, gầm nhẹ nói. VIP trong dạp tên nam tử kia giờ phút này mặc dù rất bình tĩnh ngồi trên đế, nhưng là nắm chặt cái ghế lan can hai tay vẫn là bán hắn thời khắc này nội tâm. Hắn giờ phút này hy vọng chính là lôi hoàn vũ tiếp tục tăng giá, chỉ cần không rơi vào Phật Đà trong tay, hắn đã cảm thấy có loại trả thù khoái cảm. Lôi hoàn vũ suy tư một chút, đột nhiên ngẩng đầu, 49 vạn rưỡi. Lần này rất mạo hiểm, hắn phỏng đoán Phật Đà danh giới cuối cùng hẳn là khoảng 500 ngàn, nhưng là hắn không xác định Phật Đà sẽ hay không thật cùng đi theo. Nếu như Phật Đà không cùng, như vậy mình cũng chỉ có thể 50 vạn mua xuống mấy cái này nữ nô, nhưng là phía sau đấu giá liền sẽ rất bị động. Nhưng là lấy hắn đối Phật Đà hiểu rõ, nếu như danh giới cuối cùng của hắn là 50 vạn, hắn nhất định sẽ báo giá. Phật Đà giờ phút này cũng rõ ràng, nếu như hắn từ bỏ, như vậy lôi hoàn vũ giờ phút này chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, nhưng là hắn làm không được, không có người có thể vĩnh viễn bị lý trí chỗ chi phối. Húng chi đối mặt lôi hoàn vũ thời điểm, hắn xưa nay không là cái lý tính người. 50 vạn. Phật Đà báo xong giá về sau, liền đặt mông ngồi xuống ghế, dùng lực thở hổn hển. Hắn biết, lôi hoàn vũ tuyệt đối sẽ không tiếp tục báo giá, bởi vì hắn vốn là không chuẩn bị mua những này nữ nô. Quả nhiên, lôi hoàn vũ không tiếp tục báo giá, mà là lộ ra một tia thần bí mỉm cười, mình có thắng. Đồ ba hồng thanh âm hợp thời vang lên, những này nữ nô hiện tại báo giá 50 vạn, còn có ai tiếp tục theo vào? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở a. Long nữ bỏ qua, lần sau coi như không biết cái gì thời điểm mới có thể đủ phải. Mặc cho đồ ba hồng nói như thế nào thiên hoa loạn truy, lôi hoàn vũ đều đã thở ơ, đồ ba hồng cũng chỉ đành có chừng có mực. 50 vạn lần thứ nhất, 50 vạn lần thứ hai, 50 vạn thứ 60 vạn. Chương 23, ô vệ gã tới đồ ba hồng đã giơ lên cao cao đấu giá truy dừng lại một chút, hắn vừa mới lập tức liền muốn gõ truy. Mặc dù một tiếng này 60 vạn để cho mình thân thể rất khó chịu, nhưng là trong lòng lại cực sướng. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nghi ngờ hướng VIP bao xương phương hướng nhìn lại, thanh âm mới vừa rồi chính là từ VIP bao xương phát ra tới, bất quá cũng không phải là vừa rồi tên kia 40 vạn báo giá nam tử bao xương, mà là cách hắn một chỗ không xa bao xương, bên trong ngồi không phải người khác, chính là Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang lập tức báo giá 60 vạn, là bởi vì hắn sợ hãi xuất hiện vừa rồi một vạn thêm tình huống, trên người hắn tiền mặt dù sao cũng là có hạn, lập tức báo 60 vạn cũng là vì trấn nhiếp những người khác. Hắn sở dĩ báo giá cũng là bởi vì ngay tại đồ ba hồng dơ lên đấu giá truy một máy mắt, long nữ lơ đãng ngẩng đầu lên. Bởi vì hắn rất hiếu kỳ vì cái gì mình sẽ đối với long nữ sẽ có cảm giác quen thuộc, cho nên hắn một mực chú ý đến long nữ nhất cử nhất động. Đương long nữ ngẩng đầu một máy mắt, hắn ngốc trệ một lát. Thế nào lại là nàng? Làm sao có thể là nàng? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng chẳng lẽ cũng xuyên qua sao? Cái này tiểu long nữ vậy mà cùng hắn xuyên qua trước cứu được cô nương dáng dấp giống nhau ý hệt, chỉ bất quá tiểu long nữ là cái cô nương kia phiên bản thu nhỏ mà thôi, nếu như trừ bỏ trên đầu hai cái màu hồng phấn cùng loại với sừng hiệu đồng dạng nhỏ nhô lên đó chính là giống nhau như lúc. Cho nên Lý Chấn Bang tại sắp gõ truy một khắc cuối cùng, không chút do dự hô lên. Phật Đà nhìn chòng chọc vào Lý Chấn Bang VIP bao xương, cảm thấy một trận bất lực, hắn biết mình đã không có cơ hội. Không nói trước tiền đã đến 60 vạn, chỉ là VIP bao xương liền đã không phải hắn có thể gác tội. Trực tiếp từ 50 vạn lên tới 60 vạn đã đầy đủ biểu lộ VIP trong dạng thái độ của chủ nhân, vừa rồi đã gây nên một cái VIP bao xương khách quý không hài lòng, nếu như lại đến một cái, hắn sau này trở về phụ thân khẳng định sẽ lột ra hắn. Lôi Hoàn Vũ hơi kinh ngạc nhìn xem cái kia VIP bao xương, hắn vừa rồi rõ ràng nghe được một cái có chút thanh âm non nớt. Hắn hiếu kỳ đồng thời cũng có chút tiếc nuối, vừa rồi đã có nhân viên phục vụ xác nhận qua đấu giá hữu hiệu, cho nên Phật Đà sẽ không tiêu hết cái này 50 vạn, phía sau áp lực liền sẽ lớn hơn. Rất nhanh, bao quát long nữ ở bên trong bốn tên nữ nô được đưa đến Lý Chấn Bang VIP trong dạng, Lý Chấn Bang nhìn xem trước mặt bốn người có chút không biết làm sao. Cự ly xa quan sát thời điểm vẫn không cảm giác được đến cái gì, thế nhưng là khoảng cách gần quan sát thời điểm, lại có chút miệng đắng lưỡi khô. Tiểu long nữ còn tốt, mặc dù tinh chế bên ngoài, lại chỉ là 7-8 tuổi, Lý Chấn Bang cũng không phải la lị khống, huống chi tiểu long nữ cùng mình xuyên qua trước cứu được cô nương giống nhau. Thế nhưng là hai tên miêu nữ cùng một xà nữ liền không đồng dạng, ba người xuyên áo rách quần manh, một chút tư mật bộ vị như ẩn như hiện, tràn đầy khí tức thanh xuân đầy đặn thân thể mềm mại để Lý Chấn Bang không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Xuyên qua trước hắn nhưng vẫn là cái xử nam, đây là lần thứ nhất cùng thành thục nữ hài tử như thế tiếp cận qua, đương nhiên trên điện thoại di động nhìn qua những cái kia coi thường nhiều lần là không tính. Miêu nữ cùng xà nữ tại Đông Đại Lục vốn cũng không phải là rất cường đại chiến trước người, giờ phút này lại bị mang lên suy yếu xiềng xích cùng cấm ma vòng cổ, một bộ phận linh hồn còn bị phong ấn tại Lý Chấn Bang trong tay khế ước bên trong, cho nên thân thể phi thường suy yếu. Hô hấp cũng tương đối gấp rút, trên dưới chập trùng bộ ngực sữa cho Lý Chấn Bang rất mãnh liệt đánh vào thị giác. Miêu nữ cùng xà nữ đã có chút nhận mệnh, rơi vào Tây Đại Lục người trong tay, các nàng nhất định là cái bi kịch, nếu như thuận theo chủ nhân, có lẽ còn có thể có một ít không tệ gãi ngộ. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới, chủ nhân của các nàng lại là nhỏ như vậy một đứa bé trai. Tiểu Long nữ lại một mặt quật cường, mắt to căm tức nhìn Lý Chấn Bang, linh hồn khế ước tại Lý Chấn Bang trong tay, coi như mình muốn tự sát đều là làm không được. Ngươi là ai? Ngươi tên là gì? Lý Chấn Bang kích động nhìn xem tiểu Long nữ, hai tay vịn bờ vai của nàng đội vàng hỏi. Tiểu Long nữ căm tức nhìn cùng hắn tuổi tác tương tự Lý Chấn Bang, cũng không nói lời nào, ngược lại là thân thể uốn éo một chút, muốn hất ra Lý Chấn Bang hai tay, bất quá trên người gông xiềng hiển nhiên hạn chế nàng năng lực. hỗn đản, thả ta ra. Nếu như chờ ta khôi phục tự do, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Long Nữ mặc dù không cách nào phóng thích năng lực, nhưng là phổ thông phản kháng vẫn là có thể. Lý Trấn Bang cũng không có sử dụng khế ước lực lượng chế ước nàng. Có lẽ bởi vì tuổi nhỏ quan hệ, Tiểu Long Nữ tựa hồ cũng không rõ ràng mình bị người mua sau khi đi công dụng. Lý Trấn Bang bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Tiểu Long Nữ cũng không phải là xuyên qua tới, nàng không phải nàng. Lý Trấn Bang chán nản ngồi xuống ghế, mặc dù đã sớm nghĩ đến khả năng này, thế nhưng là thật đối mặt thời điểm lại luôn luôn không muốn tin tưởng, tự mình một người rất cô đơn. Tiểu Long Nữ nhìn xem ánh mắt trống rỗng Lý Trấn Bang ngồi trên ghế, cũng không có động tác khác, phản phất nghĩ tới điều gì, vậy mà ngồi xổm trên mặt đất ríu rít khóc lên, thanh âm càng lúc càng lớn. Lý Trấn Bang tỉnh táo lại, nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất gào khóc Tiểu Long Nữ cảm thấy đau cả đầu, cũng có chút không biết làm sao. Miêu Nữ cùng Xà Nữ nhìn thấy Lý Trấn Bang biểu lộ, không khỏi cười một tiếng, dạng này chủ nhân tựa hồ so trong truyền thuyết tốt hơn rất nhiều. Ba người các ngươi, nhanh lên nghĩ biện pháp đem nàng hướng tốt. Lý Trấn Bang rất vô lại đối Miêu Nữ cùng Xà Nữ phân phó nói. Ba người nhìn nhau một chút, cảm thấy một trận bất lực, đều là 16, 17 tuổi tác, nào có dỗ hải tử kinh nghiệm. Các nàng cũng không giống như Tây Đại Lục người, dân chúng bình thường 16, 17 đều có thể trở thành hải tử mẹ, Đông Đại Lục hơn 20 tuổi kết hôn đều là chuyện rất bình thường. Bất quá chủ nhân mệnh lệnh các nàng lại thế nào dám không nghe từ đâu. Đành phải xử suất tất cả vô liếng, có lẽ là Tiểu Long Nữ khổ lụy, có lẽ là ba người các nàng phương pháp có tác dụng, Tiểu Long Nữ tiếng khóc dần ngừng lại, hô hấp dần dần đều, vậy mà ghé vào một miêu nữ trong ngực ngủ thiết đi. Lý Trấn Bang nhìn xem bốn người đau cả đầu, mình là đến đi học, bốn người này nhưng xử lý như thế nào à? Trấn Bang, mở cửa. Lý Trấn Bang trong đầu đột nhiên nhớ tới một thanh âm, Lý Trấn Bang nghe được thanh âm này đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó lộ ra nụ cười vui vẻ. Lý Trấn Bang không chút do dự mở cửa phòng ra, đem cửa người bên ngoài đón vào, ngoài cửa không phải người khác, chính là huyễn hóa thành tráng hán Omega. Omega tại xã hội loài người ngây người cũng không ngắn thời gian, đương nhiên sẽ không tái phạm vừa tới cả dồn thành lúc cái chủng loại kia sai lầm cấp thấp. Để Lý Trấn Bang cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hạn phạ vậy mà cũng ở ngoài cửa. Lý Trấn Bang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút Omega, Omega hướng về phía hắn chớp chớp mắt, Lý Trấn Bang hắc hắc cười vài tiếng. Hạn phạ tỷ tỷ sao lại tới đây? Mau vào. Lý Trấn Bang ngọt ngào kêu lên. Hạn phạ đối Lý Trấn Bang vẫn rất có hảo cảm, Lý Trấn Bang thế nhưng là thường xuyên dùng một chút xinh đẹp pha lê chế phẩm hiếu kính nàng, huống chi lần này hay là hắn sư mẫu Sophia yêu cầu. Đương Sophia biết được Lý Trấn Bang một thân một mình lao tới Long Thành thời điểm, đây chính là tương đương tức giận, trước tiên đã tìm được Hạn phạ, để nàng tới bồi tiếp Lý Trấn Bang, Hạn phạ đi đâu, Omega tự nhiên cũng sẽ đi theo. Chúng chi còn là đi Lý Trấn Bang bên người. Sophia chi sở dĩ rất thích Lý Trấn Bang, cũng không phải là bởi vì hắn là lão công mình đồ đệ, mà là bởi vì có một lần Lý Trấn Bang trong lúc vô tình nói một câu thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Omega đương nhiên sẽ không quên đi Lý Trấn Bang nhắc nhở, hắn đã sớm cùng chân thủ tài câu thông qua rồi, bọn hắn chỉ cần tại hiệp ước giao phó thủy tinh ngày trước đó, đến toàn bộ đại lục bất luận cái gì một nhà tụ tài duyên thương hội giao phó bên trên đủ số lượng pha lên là được rồi. Omega sau khi vào nhà, nhìn thấy trong phòng mấy nữ hài nhi ngây ra một lúc, nhìn về phía Lý Trấn Bang về lấy một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt, Lý Trấn Bang vô tội giang tay. Hàn Phạ nhìn thấy mấy nữ hải nhi về sau, có chút tức giận nhìn về phía Lý Trấn Bang, Lý Trấn Bang đồng thời cùng mấy nữ hải kết giao nàng đều sẽ không để ý, khả năng sẽ còn cao hứng, nhưng là bộ dạng này mua được nữ nô, là nữ nhân liền sẽ không nguyện ý Lý Trấn Bang giải thích được ngày, bởi vì Tiểu Long Nữ nhìn cùng mình một người bạn dài rất giống, cho nên mới xuất tiền ra mua. Thẳng đến Lý Trấn Bang đem bốn nữ hải nhi linh hồn khế ước giao cho Hàn Phạ trong tay, Hàn Phạ ánh mắt hoài nghi mới xem như khôi phục tín nhiệm. Hàn Phạ tỉ tỉ, vừa bọn ta cũng không biết xử lý các nàng như thế nào đâu. Nếu như cứ như vậy thả đi, đối bọn hắn tới nói khẳng định không phải sự tình tốt, có lẽ chân trước ra ngoài, chân sau liền bị những người khác bắt đi. Hàn Phạ nhẹ gật đầu, không có thực lực Đông Đại Lục nữ tính thú nhân ở Tây Đại Lục hay là vô cùng nguy hiểm. Vậy ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào các nàng? Hàn Phạ nghi ngờ hỏi. Vốn đang ngay tại sầu xử trí như thế nào các nàng đâu. Mang theo trên người không tiện, tùy tiện để ở một bên lại không yên lòng, cái này không tỉ tỉ ngươi đã đến sao? Giao cho ngươi. Lý Trấn Bang vô tội nhìn xem Hàn Phạ, ánh mắt bên trong tràn ngập mong đợi cười. Ách, mình là nhận lấy Sophia nhắc nhở, bảo hộ Lý Trấn Bang, mà lại không có bồi thường đi kỳ hạn, thế nhưng là mình cũng không biết xử trí như thế nào cái này bốn tiểu cô nương a. Mình vừa tới Long Thành, chính mình cũng còn không có tin tức đâu, an bài thế nào cái này bốn cái như hoa như ngọc tiểu cô nương. Đương nhiên, rất nhiều vấn đề tại có người lại có tiền tình huống dưới vẫn là rất dễ dàng giải quyết, cuối cùng kế hoạch chờ đấu giá hội kết thúc về sau từ Omega xuất tiền tại học viện phụ cận thuê một gian căn phòng lớn, Hàn Phạ cùng Omega bọn người vào ở đi, cũng thuận tiện bảo hộ Lý Trấn Bang, đương nhiên cuối cùng thực tế xuất tiền khẳng định vẫn là Lý Trấn Bang thôi. Bất luận Lý Trấn Bang biết trong giáp xảy ra chuyện gì, đấu giá hội như cũ tại tiến hành, cứ như vậy một hồi đã đấu giá rất nhiều kiện vật phẩm. Rất nhanh lại một kiện vật phẩm bị Lễ Nghi tiểu thư đặt ở trên khay đã bưng lên, Hàn Phạ cùng Omega nhìn về phía khay khí tức đột nhiên cứng lại. Trong miệng một lời mà nói, "Trấn Bang, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem cái này đồ vật đập tới tay." Lý Trấn Bang nhìn thấy hai người vẻ mặt nghiêm túc tò mò hỏi, "Đó là vật gì? Chờ ngươi vua xuống đến sau này hay nói, ta cũng không xác định, chỉ là có loại cảm giác mà thôi." Hàn Phạ trịnh trọng nói. "Thế nhưng là ta tiền mặt không nhất định đủ a." Lý Trấn Bang có chút bất đắc dĩ nói. "Trấn Bang, có ta đây. Đến lúc đó nhớ kỹ cho ta lợi tức liền tốt." Omega cười tủm tỉm đụng lên tới nói. Hàn Phạ đưa tay cho Omega một cái bạo lật, nói chuyện chính sự thời điểm, cho ta đứng đắn một chút. Bất quá lợi tức vẫn là phải cho. Lý Chấn Bang trên trán một mặt hắc tuyến. Thật sự là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Cái này còn không có qua cửa đâu, vậy mà liền đã bắt đầu còn tiền. Trên đài đấu giá đồ ba hồng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu, bất quá hắn mình cũng không coi trọng món đồ đấu giá này. Không có ai biết đây rốt cuộc là cái thứ gì, chỉ là một cái suy đoán, hẳn là một trường không chọn bện cổ tàng bảo đồ, nhưng là bảo tàng là cái gì, ở nơi nào, không có ai biết. Có lẽ thu thập đủ liền có thể biết, nhưng là loại vật này ai biết phải chăng còn có những bộ phận khác tồn tại ở thế gian a. Không biết hôm nay biết cái gì thời điểm có rảnh, cho nên hôm nay bất thời gian tranh thủ thời gian đuổi đến một tia ra. Sáng nay 3 điểm tả hữu ngủ, 5 điểm liền tiếp tục quan sát, sợ lại bốc cháy, hiện tại đầu vẫn là chìm vào hôn mê. Một hồi có lẽ còn muốn mang theo nàng dâu đi phúc trà một chút, hôm nay sốt cao hơi lui một chút, nhưng còn lúc 38 độ tả hữu.